hoặc là trời lạnh, cần gừng đi hàn khí. Còn lại mới là đem ra loại. Chu ra loại trong đất gừng còn không đề cập tới, liền xem bọn hắn trùng tại vườn rau bên trong cái kia phiến, hiện tại dáng dấp còn thật tốt đâu. Nhà mình loại một chút, về sau ăn gừng cũng không cần mua, trực tiếp tại vườn rau đào là được, bao nhiêu thuận tiện, còn tiết kiệm tiền. Lúc này thôn dân cũng không biết Chu ra rửa gừng được bao nhiêu tiền, dù sao Chu Ngũ Lang bọn hắn mỗi lần tiến huyện thành bán đồ đều là chính mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, cũng không tại thị trường bên trong cố định. Vì lẽ đó cụ thể đã kiếm bao nhiêu tiền, cũng chỉ có người Chu gia tự mình biết. Mà chính là bởi vì vô tri, các thôn dân đối gừng thái độ cũng chỉ là vườn rau bên trong nhiều hơn một loại phối liệu, về sau bớt đi ra ngoài mua gừng phiền phức cùng tiền. Mãn bảo dạng này đi môn vọt hộ giáo mọi người loại gừng, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì người trong thôn liền thường xuyên giao lưu dạng này trồng kinh nghiệm. Ta trồng dưa so ngươi tốt, ngươi ta hỏi làm sao loại, ta liền nói cho ngươi biết. Vì lẽ đó đây là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Bị người tương lai loại phát minh ra tới khoa khoa rất chú trọng kỹ thuật tư ẩn, nhưng hắn nhìn xem đây hết thảy không nói gì, mặc cho túc chủ giống một cái bận rộn nhỏ ong mật đồng dạng chỗ này đi dạo, chỗ ấy phi phi, chờ chơi mệt rồi liền đàng hoàng nằm sấp trở về phòng đọc sách, nhìn xem nhu thuận được không được. Khoa khoa cái này mới nói, túc chủ, sắp qua Tết, chúng ta không bằng tới tổng kết một chút trong năm nay chúng ta thành quả. Mãn bảo nghe xong có tươi mới chuyện làm. Lập tức vứt xuống thư ngồi nghiêm chỉnh, mục lóng lánh tỏa sáng, tốt lắm, tốt lắm. Khoa khoa liền đem thống kê bảng biểu ném ra cho nàng nhìn, nói, túc chủ nhìn, tại trong một năm trước, ngươi tổng cộng hướng hệ thống bên trong thu nhận sử dụng 18 loại thực vật, 4 loại động vật, trong đó trừ bỏ 3 loại diệt tuyệt thực vật, 7 loại gần như diệt tuyệt thực vật bên ngoài, còn lại đều là phổ biến giống loài. Mãn bảo hoa một tiếng, nói, nguyên lai ta lợi hại như vậy, vậy mà tìm được nhiều như vậy loại gần như diệt tuyệt thực vật. Khoa khoa. Nhưng là, thu nhận sử dụng đi làm chủ yếu tập trung ở hơn nửa năm, 6 tháng cuối năm, ngươi liền thu nhận sử dụng 3 loại thực vật, cũng đều là phổ biến giống loài. Kỳ thật nó không quá nghĩ thu, nhưng mãn bảo lúc ấy kiên trì hoa này cái kia thảo dung mạo xinh đẹp, tăng thêm nàng không thu nhận qua, vì lẽ đó kiên trì để nó thu nhận sử dụng. Khoa khoa có thể làm sao đâu. Chỉ có thể cho nàng gạt ra một điểm ban thưởng điểm tích lũy tới. Chương 170, Hợp tác. Khoa khoa đem bảng thống kê cách làm được. Chủ yếu là vì nhắc nhở một chút đối phương, túc chủ, ngươi gần nhất quá lười biếng, tiếp tục như vậy được bao lâu mới có thể tích lũy đủ mua dược tề điểm tích lũy. Có thể làng phụ cận hoa hoa thảo thảo ta đều nhổ cho ngươi thu nhận sử dụng qua. Mãn bảo cũng rất ủy khuất, phàm là nàng đụng thấy qua thực vật, có thể nhổ nàng đều rút, không thể nhổ cũng đều giật nhánh cây lá cây cho nó. Nàng ngược lại là nghĩ chăm chỉ, nhưng nàng cũng không có chăm chỉ địa phương A. Mãn bảo ngồi ở trên giường đối ngón tay nhỏ, nghĩ, con mắt hơi sáng nói. Khoa khoa, ngươi có hay không loại kia hưu một chút liền có thể đến một nơi khác năng lực, như thế ta liền có thể thu thập rất nhiều thực vật nha. Khoa khoa mặt không thay đổi nói, không có. Ngồi phi hành khí ngược lại là có thể, nhưng cũng không có hưu một chút liền có thể đến một nơi khác, không gian truyền thâu kỹ thuật, trước mắt chỉ có thể ứng dụng tại động thực vật, còn không thể ứng dụng tại người trên thân. Đương nhiên, những lời này khoa khoa là sẽ không cùng mãn bảo nói, để tránh nàng lại ý nghĩ hao huyền. Mãn bảo liền mở ra tay nói. Vì lẽ đó ngươi nhìn, không phải ta không chăm chỉ, là bên cạnh ta đã không có thể thu nhận sử dụng thực vật. Vì lẽ đó túc chủ, ngươi được tích lũy đầy đủ vốn liếng, tranh thủ sớm ngày rời đi nơi này, đến rộng lớn hơn địa phương đi. Khoa khoa nói, ngươi đã 3 ngày không thấy khóa ngoại sách. Mãn bảo liền trột dạ rụt cổ lại nói, thời tiết quá lạnh, chờ ấm áp một điểm ta lại nhìn có thể hay không. Không thể. Khoa khoa nói, túc chủ, ngẫm lại ngươi thân thể của mẫu thân, ngẫm lại dược tề cần điểm tích lũy. Mãn bảo miễn cưỡng dâng lên một chút đấu trí, tại khoa khoa trong bụng tìm, phát hiện nàng gần nhất mua thư đều xem hết, mà nàng lại bị khoa khoa vừa nhắc nhở qua điểm tích lũy, nàng liền rất không nỡ cầm điểm tích lũy đổi thư, thế là nhìn về phía Bạch Gia phương hướng. Bạch Gia tàng thư rất nhiều, đại bộ phận thư tịch Bạch Thiện Bảo đều có thể nhìn, vì lẽ đó mãn bảo liền cũng có không ít thư nhìn. Bởi vì khoa khoa giám sát, dù là mãn bảo bởi vì trời lạnh mà mệt ra rời, lúc này cũng không thể không một bên áp. Một bên bưng lấy thư câu được câu không đọc lấy. Bạch Thiện Bảo nhưng so với nàng thành thật nhiều, hắn trực tiếp vòng quanh chăn nhỏ nằm tại đạp lên đi ngủ, sau đó nghe Mãn Bảo đọc sách. Chờ Mãn Bảo lấy lại tinh thần xem xét, không phục, đưa tay đi túm chăn mền của hắn, ngươi vì cái gì không đọc sách? Bạch Thiện Bảo co lại ở bên trong không núp nhích, nói, trời lạnh như vậy, ta mới không đọc sách đâu, chờ mùa xuân ta lại đọc, ngươi nghĩ đọc học tập đi, đọc to hơn một tí nhi, ta còn có thể nghe một chút. Không được. Chúng ta được thay phiên đến, ta đọc xong đến phiên ngươi đọc cho ta nghe. Bạch Thiện Bảo, thế nhưng là ta không thích ngươi chọn quyển sách này. Vậy ngươi thích cái kia bản? Ta thích kia bản kiếm nam du lịch ký Bạch Thiện Bảo nói, ngươi cho ta đọc quyển sách kia, vậy lần sau ta liền đọc cho ngươi vừa mới tập. Mãn Bảo bò xuống sập, đạp đạp chạy tới đem kiếm nam du lịch ký tìm ra, lại đem chính mình trước mắt thích nhất kia bản du lịch tập tìm ra, so sánh một chút hai bản thư độ dày sau nói, tốt, một lời đã định. Mãn Bảo đem mình thích thư thả ở bên cạnh, sau đó liền mở ra Bạch Thiện Bảo sách thích cho hắn đọc. Bạch Thiện Bảo không có phát hiện Mãn Bảo tiểu tâm tư, tựa ở trên gối đầu nghe nàng đọc sách liền cùng nghe cô sự đồng dạng, cao hứng không được. Trên sách tuyệt đại bộ phận chữ nàng đều biết, không quen biết cũng có thể hiện tìm một cái thuyết văn giải tự, rất thông thuận liền có thể đọc tiếp bên dưới. Ngay từ đầu nàng chỉ là đơn thuần đọc, nhưng đọc một chút nàng cũng cảm thấy thật chơi, đây là một cái thi nhân viết hắn tại Kiếm Nam đạo du lịch chuyện. Trong này ghi chép rất nhiều cổ quái kỳ lạ chuyện, còn nhớ một chút hắn chưa thấy qua động thực vật các loại, Mãn Bảo cảm thấy cái này đối với mình rất hữu dụng, mà lại cũng viết rất thú vị. Nàng thấy say sưa ngon lành. Chờ Trịnh Thị bưng điểm tâm tìm khi đi tới, Mãn Bảo chính bưng lấy thư tại trên giường trầm đồng du dương đọc sách, cái đầu nhỏ một rung một cái rất đáng yêu, lại xem xét con trai của nàng. Trịnh Thị nhịn không được đen mặt, cách một cái bàn, con trai của nàng chính vòng quanh chăn mền đang ngủ say, con mắt đóng chặt, nhỏ khẽ nhếch miệng, lộ ra ngoài đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trịnh Thị nhịn không được đẩy cửa ra đi vào, Mãn Bảo chính đọc được hương phấn chỗ, căn bản không có phát hiện có người tiến đến, thẳng đến nghe được một cỗ trong veo hương khí, lúc này mới nâng lên cái đầu nhỏ tới. Nhìn thấy trên mặt bàn thả điểm tâm, ánh mắt của nàng có chút sáng lên. Trịnh Thị sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói, Mãn Bảo đọc sách mệt không, tới trước ăn một chút gì. Lại xem xét con trai của nàng, Trịnh Thị bất đắc dĩ đi gọi hắn, Thiện Bảo, mau dậy đi ăn điểm tâm, hiện đang ngủ, ban đêm nên không ngủ được. Bạch Thiện Bảo kỳ thật cũng không có ngủ say, ngay từ đầu hắn nghe Mãn Bảo đọc sách cũng là rất hưng phấn, nhưng cái này nằm nghe thư liền cùng nằm nghe cô sự đồng dạng, nghe nghe hắn mí mắt liền nặng nề. Đương nhiên, hắn là không cảm thấy là chính mình vấn đề, thế là hắn quái Mãn Bảo, ngươi đọc sách quá không có tình cảm, ngươi nhìn ta đều ngủ thiếp đi. Ai nói, ta đọc được rõ ràng rất tốt, là ngươi quá lười mới có thể ngủ. Trịnh Thị mắt thấy hai hài tử lại muốn cãi nhau, vội vàng nói, ta để phòng bếp cho các ngươi làm bánh quế cùng gạo nếp tử, các ngươi xem ăn có ngon hay không. Hai đứa bé lập tức không nói, đưa tay liền chiều trên bàn điểm tâm trong mâm chụp tới, một người bắt chính mình thích ăn nhất bánh quế, một người thì cầm chính mình thích nhất gạo nếp tử, hai cái gai vị đồng dạng tiểu hài nhi lập tức biến thành con sóc đồng dạng túi đầu gặm nha gặm. Trịnh Thị liền thích xem bọn hắn ăn đồ ăn, cầm khăn tay cho bọn hắn lau miệng, ôn nhu hỏi, ăn ngon không? Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo liên tục gật đầu. Bạch Thiện Bảo còn nói, mẫu thân, ta thích nhất ngươi. Mãn Bảo cũng liền bận bịu thổ lộ, Trịnh thầm nương, ta cũng thích nhất ngươi. Mặc dù biết hai hải tử là hướng nàng, nhưng Trịnh Thị cũng cười mặt mày đều cong đi lên, cao hứng không được, thích liền ăn nhiều một chút. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo đều sướng đến phát rồ rồi, bọn hắn rất thích ăn điểm tâm, nhưng mỗi ngày đo đều là cố định, liền cùng tiểu tiền thị mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho phép nàng ăn một chuỗi đường hồ lô đồng dạng. Bạch gia chuẩn bị cho Bạch Thiện Bảo điểm tâm cũng là định lượng, lấy về phần bọn hắn luôn luôn ăn không đủ. Thẳng đến hai hải tử đem trong mâm điểm tâm đều ăn sạch, Trịnh Thị mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nàng giống như gây họa. Trịnh Thị vội vàng đi vò hai đứa bé bụng, nhỏ giọng hỏi, chống đỡ hay chưa? Hai hải tử cùng một chỗ lắc đầu, Mãn Bảo biểu thị, ta còn có thể lại ăn một bàn. Bạch Thiện Bảo thì nói, ta còn có thể lại ăn hai bàn. Trịnh Thị lo lắng, vậy các ngươi còn muốn ăn cơm sao? Hai hải tử cùng một chỗ lắc đầu, cơm có món gì ăn ngon, chúng ta ăn điểm tâm liền tốt. Được, Trịnh Thị cái này bối rối, kém chút nhịn không được cắn khăn, hôm nay các quản sự đến hoàn trả, bà có thể coi là một năm này ích lợi, cho nên mới để nàng đến cho hai hải tử đưa chút tâm. Nàng nghĩ đến hai hải tử hạ học hồi đến còn phải tại thư phòng đọc sách, không nhất định nhiều đói đâu, liền một chút nhịn không được lấy thêm mấy cái, kết quả bọn hắn còn tất cả đều ăn. Trịnh Thị chột dạ căn dặn hai hải tử, cơm vẫn là phải ăn, không ăn cơm không phải hảo hải tử, lần sau nhưng là không còn điểm tâm ăn. Chương 171, bắt cá trạch, Vân Khởi phiếu đề cử 14 vạn tăng thêm. Mãn Bảo ưỡn bụng về nhà, ăn tối thời điểm nàng khẩu vị cũng không bằng trước đó, nghĩ đến không thể lãng phí đồ ăn, thế là Mãn Bảo cầm chén bên trong cơm phát hơn phân nửa cho nàng cha. Lao Chu đầu ngạc nhiên được không được, Mãn Bảo, ngươi làm sao không ăn? Mãn Bảo túi đầu ninh đồ ăn, nói, ta không đói bụng. Tiên Thị liền đưa thay sờ sờ nàng bụng nhỏ, hỏi, ngươi tại Bạch gia ăn cái gì rồi? Ăn điểm tâm, vừa vặn rất tốt ăn, ăn rất ngon đấy. Mãn Bảo trở về chỗ một chút gạo nếp từ hương vị, đột nhiên cảm thấy cơm không phải ăn ngon như vậy. Thế là nàng buông xuống bát. Tiên Thị có chút nhíu mày, Mãn Bảo, về sau không cho phép ăn quá nhiều điểm tâm, biết sao? Mãn Bảo lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng, rụt lại cái đầu nhỏ chột dạ đáp ứng. Lưu thị cũng phát hiện Bạch Thiện Bảo đêm nay khẩu vị không tốt, bất quá nàng chỉ nhìn thoáng qua chột dạ con dâu, liền không lại nói cái gì. Sau khi cơm nước xong không lâu, Bạch Thiện Bảo bị cưỡng chế uống nửa bát quả mận bắp nước, mà Mãn Bảo thì bị rót nửa bát giấm đường nước. Ngày thứ hai hai cái tiểu đồng bọn tại trong học đường chạm mặt lúc lại còn lặng lẽ nói, hy vọng mỗi ngày đều là mẫu thân ngươi cho chúng ta đưa chút tâm. Bạch Thiện Bảo cũng muốn, nhưng cái này là không thể nào. Lưu Thị một lần nữa tiếp nhận cho bọn hắn đưa chút tâm làm việc, mỗi ngày định thời gian định lượng, Mãn Bảo chỉ cần đến, trong phòng bếp nhiều nhất cung ứng hai cái gạo nếp tử, nhiều liền không có. Hai hải tử lại vượt qua ăn xong hôm nay nhìn ngày mai sinh hoạt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biểu thị điểm tâm cái gì chỉ là chuyện nhỏ a. Bởi vì đồng chí nhanh đến, Trang Tiên Sinh rút sạch đem hai người gọi vào tiểu viện hỏi, các ngươi văn chương viết thế nào? Hai đứa bé mừng rỡ, lập tức để phòng liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau chiều hắn thận trọng gật đầu nói, đều viết xong à, lại hơi sửa chữa là được rồi. Trang Tiên Sinh nhìn xem hai hải tử phản ứng có chút vui. Thiên văn chương này bố trí đi có hai tháng, bọn hắn đọc sách viết chữ đều tại một chỗ, hắn không tin bọn họ văn chương còn có thể là bảo mật. Quả nhiên, lúc này Mãn Bảo liền có chút hối hận. Lúc trước không nên để Bạch Thiện Bảo cho nàng đổi lỗi chính tả, Bạch Thiện Bảo cũng hối hận, hắn lúc ấy không nên khoe khoang chính mình viết thật liền đem văn chương cho nàng thưởng thức. Cũng không biết hắn, nàng, có thể hay không so với mình viết càng tốt hơn. Hai hải tử đồng thời quyết định trở về lại sửa lại. Nhưng hai người năng lực còn tại đó, viết lại là cùng một sự kiện, ngay cả dùng số liệu đều là giống nhau, đều tới lui lui sửa lại nhiều như vậy lượn, lại đổi cũng đổi không ra bông hoa tới. Vì lẽ đó không có hai ngày. Bọn hắn vẫn là đem đằng chép tốt, tự nhận là tốt nhất văn chương nộp lên đi. Trang Tiên Sinh cũng không có lập tức nhìn, mà là thu vào để qua một bên, sau đó cười nói, tốt, bản này đại tác nghiệp các ngươi là viết xong, ta một lần nữa lại an bài cho các ngươi một thiên răng rớp. Trang Tiên Sinh dừng một chút sau nói, năm nay mùa hè các ngươi không phải cấp tế thế đường phơi một chút tuyết động thảo sao. Hai hải tử gật đầu. Vậy các ngươi liền coi đây là viết một thiên văn chương được rồi. Hai hải tử không hiểu ra sao. Không phải liền là bán tuyết động thảo sao, cái này có cái gì tốt viết? Mãn Bảo nói, tiên sinh, ta không chỉ có bán tuyết động thảo, ta còn bán bánh kẹo, bán gừng, bán củ khoai, bán giỏ trúc, còn bán trứng gà đâu, những này có thể hay không viết? Trang tiên sinh không nghĩ tới tiểu đệ tử tuổi còn nhỏ lại nhưng đã là cái lão đạo người làm ăn, sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, không thể, liền viết tuyết động thảo cùng tế thế đường, các ngươi viết như thế nào ta không quản, chỉ cần phạm vi không siêu là được. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo cũng nhịn không được nhíu lại chính mình nhỏ lông mày, Trang Tiên Sinh liền nói, bản này làm việc không nổi, ta có thể cho các ngươi hơn nửa năm, đợi đến sang năm trung nguyên trước cho ta liền tốt. Mãn Bảo cũng nhịn không được qua một tiếng, thời gian dài như vậy a? Đúng vậy à, đây là ngoài định mức làm việc, chỗ lấy lớp học của các ngươi làm việc cũng không có thể thiếu, vừa vặn ngày mai hưu mục, ta cho thêm các ngươi bố trí hai đạo. Bạch Thiện Bảo liền không nhịn được quay đầu trừng Mãn Bảo, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi hoa một tiếng. Tiên sinh khả năng đều nghĩ không ra. Mãn Bảo cũng cúi thấp đầu, chu miệng nhỏ ủy khuất không thôi. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thích đọc sách, hưu một thời điểm đều là nghĩ đến chơi, ai thích nhiều làm bài tập nha. Nhưng Trang tiên sinh có thể không quan tâm những chuyện đó, cấp hai đứa bé ngoài định mức bố trí so cùng lớp những hải tử khác càng nhiều làm việc lấy đó yêu thích dí sau liền phất tay để bọn hắn rời đi. Hai hải tử cong sách nhỏ dương rũ cụp lấy đầu đi ra ngoài. Mãn Bảo hiện tại đã không cần người đưa đón. Nhưng đại cắt lại như cũ kiên trì mỗi ngày đưa đón Bạch Thiện Bảo, lúc này người khác liền đợi ở bên ngoài. Tiểu thiếu gia vừa ra tới hắn liền nên đón, thấy hai đứa bé đều rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, liền ngậm lấy cười hỏi, tiên sinh bố trí làm việc rất nhiều. Hai hải tử trong lòng có sự cảm thông gật đầu, đến giao lộ Mãn Bảo liền cùng Bạch Thiện Bảo cáo biệt, ta hôm nay không muốn đi nhà ngươi, ta muốn về nhà mình. Bạch Thiện Bảo nói, ngươi không làm bài tập, ngày mai không thể đi ra ngoài chơi. Mãn Bảo hít mũi một cái nói, có thể ta hiện tại không muốn viết làm việc, ta muốn đi trong sông bắt cá trạch. Bạch Thiện Bảo mừng rỡ, lập tức nói, ta cũng đi. Nói lôi kéo nàng liền hướng trong làng chạy, trước tiên đem dương sách đặt ở nhà ngươi, lần trước bắt cá trạch ta một đầu đều không có bắt được, lần này ta nhất định có thể bắt được. Đại cắt vội vàng đuổi theo. Lúc này chính là trong vòng một năm lạnh nhất thời điểm, cũng là nhất khô ráo thời điểm, nước sông vị đi xuống rất nhiều, lộ ra một mảng lớn ướt át sông bùn. Có chút vũng bùn bên trong nước không có làm. Có một chút cá con sẽ di ở lại bên trong, vì lẽ đó bọn nhỏ thích đến bờ sông sờ cá con, sờ lấy liền sẽ nhịn không được sờ lên cá trạch tới. Cũng may, nơi này lạnh nhất thời điểm trên mặt sông cũng vừa kết thật mỏng mấy khối băng nổi mà thôi, bọn nhỏ chỉ cần không cố ý dẫm lên trong nước liền không sao. Trong làng không ít hải tử đều thích cầm cây gậy tại sông trong bùn chọc chọc đi, hiển nhiên là đang đào cá trạch. Chu Tứ Lang cũng mang theo hai đệ đệ cùng cháu trai chất nữ nhóm hôn ở trong đó. Một đoàn hài tử bên trong là thuộc hắn bắt mắt nhất, bởi vì niên kỷ của hắn thực sự quá lớn. Nhưng không có cách, trong nhà gừng đều bán xong, còn lại chính là hạt giống, củ khoai lưu lại hạt giống cùng nhà mình ăn một chút bên ngoài cũng đều bán sạch, lúc này bọn hắn đều vô sự làm. Làm trong thôn nổi danh người thích trẻ con, đào cá trạch dạng này hoạt động Chu Tứ Lang làm sao có thể không tham gia đâu. Hắn không chỉ có tham gia, còn rất bá đạo, lấy hắn tung hoành vũng bùn 10 năm sau kinh nghiệm, rất nhanh vòng rất một khối to, để đệ đệ cùng cháu trai chất nữ nhóm đem khối này vây quanh, sau đó lột tay háo liền mở đảo. Ai tới đều không được. Chờ Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo tay nắm tay hoa ô ô xông lại lúc, hắn đã đào ra tầm 10 đầu. Lúc này chính không người tại trong bùn sờ tới sờ lui đâu. Mãn Bảo một xông lại, hắn vừa vặn sờ đến một cái đầu, tay trực tiếp hướng phía trước trượt một đoạn, cầm bước lên đến liền hướng bên cạnh trên mặt đất vùng, vừa vặn lắc tại hai hải tử bên chân. Bạch Thiện Bảo phản ứng nhanh nhất, hoa một tiếng, đưa tay liền đi bắt, kết quả dùng quá sức, cá trạch từ trong lòng bàn tay trượt đi, rơi trên mặt đất, Mãn Bảo cũng kịp phản ứng, nhào tới bắt, hai người liền đầu đụng vào nhau. Chương 172, ăn cá trạch. Mãn Bảo cái mông nhỏ về sau một ngã, trực tiếp quẳng xuống đất, nhưng nàng đều không mang ngừng, trực tiếp nhào tới lại bắt, cá trạch xẹt một chút từ trong lòng bàn tay nàng bên trong trượt ra đi, Bạch Thiện Bảo tay bổ nhào về phía trước liền tóm lấy. Hắn cũng không cầm lên, liền đè xuống đất cười ha ha. Mãn Bảo dùng bẩn thỉu tay nhỏ vướt vướt cái chán, trực tiếp nhanh chóng bỏ qua đi đem thùng gỗ kéo tới, để Bạch Thiện Bảo đem cá trạch bắt vào đi. Hai tiểu hài phí đi sức chín châu hai hổ vừa đem cá trạch cấp làm đi vào, chỉ là bọn hắn trên thân cũng bẩn không đi nổi, so đứng tại trong sông sờ cá trạch mấy người còn muốn bẩn. Nhưng bọn hắn một chút cũng không cảm giác được, Ninh Tại Thùng vừa nhìn bên trong cá trạch ngốc hề hề cười. Mãn Bảo chảy nước bọt nói, muốn ăn. Bạch Thiện Bảo chưa ăn qua, lần trước hắn chỉ bắt, không ăn, gặp nàng một mặt thèm nhỏ dãi, liền không nhịn được hỏi, ăn thật ngon. Mãn Bảo hung hăng gật đầu, thật tốt ăn, thật tốt ăn. Bạch Thiện Bảo liền cũng nhìn xem bọn chúng chảy nước miếng. Đại đầu rất nhanh cũng mò tới một đầu, hắn cũng rất có kinh nghiệm, bắt lại liền hướng cách gần nhất thúc thúc trên thân ném. Chu Ngũ Lang tay mắt lanh lẹ dùng tay nâng ở, nhắm ngay Mãn Bảo bọn hắn trước mặt thùng gỗ lại quăng ra, có ném vào, cũng có ném ra, sau đó Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo liền hóa ha ha kêu cấp bắt vào đi. Đợi đến trong làng truyền đến đại nhân gọi ăn cơm thanh âm, mọi người lúc này mới phát hiện thời gian không còn sớm, nhao nhao từ trong sông bỏ lên. Chu Tứ Lang nhìn một chút trên tay cùng trên chân bùn, kêu gọi mọi người cùng nhau đi bờ sông tẩy một chút. Mãn Bảo nhìn một chút trên tay mình bùn, cũng muốn đi, Chu Tứ Lang nào dám để nàng đụng nước sông, trực tiếp níu lại sau cổ áo khẽ kéo, nói, đi đi đi, đại đầu, mang lấy bọn hắn về nhà dùng nước ấm, đại nhân tài có thể sử dụng nước lạnh. Đại đầu liền chạy lên đi xách ở thùng gỗ, cùng Mãn Bảo nói, tiểu cô, chúng ta về nhà trước, cùng Bạch Thiện Bảo cùng một chỗ. Mãn Bảo nhìn xem nước sông, lại nhìn xem trong thùng gỗ cá trạch, quyết định đi theo cá trạch đi. Một đám người hầu tử về đến nhà, tiểu tiền thị kém chút không có tức giận đến quyết quá khứ, nàng dò xét cây chổi tiến lên hai bước, kết quả nhìn thấy đang đứng tại Mãn Bảo bên người cười ha hả Bạch tiểu công tử, tay của nàng liền một trận, trong tay cây chổi gắng gượng đổi một cái phương hướng, rơi trên mặt đất. Đại đầu đại nha chờ người cùng nhau thở dài một hơi, lúc này mới hoạt bát đứng lên, mang theo thùng gỗ tiến lên khoe thành tích, nương, chúng ta đào thật nhiều cá trạch. Tiên thị rất ghét bỏ nhìn thoáng qua trong thùng gỗ đồ vật, bực bội khua tay nói, đi đi đi, để các ngươi cha cho các ngươi làm đi, đại nha, nhanh đi trên lò đem nước nóng đánh ra đến rửa mặt rửa tay, trời rất lạnh xuống sông, ai mang các ngươi. Phùng thị cùng Hà thị nghe được thanh âm cũng đi ra, trông thấy hài tử nhà mình cũng là một thân bùn, lập tức cũng tức giận, nhịn không được nhắc tới nói, giữa mùa đông cái này cần phí bao nhiêu tuổi, ngày mai các ngươi lên núi nhặt tuổi đi thôi. Lại nói, các ngươi cứ như vậy hai thân quần áo. Trước đó còn không có khô giáo đâu. Tóm lại sầu chết rồi. Đại đầu cùng đại nha hiểu chuyện một chút, nghe vậy túi đầu yên lặng làm việc. Nhưng nhị đầu nhị nha cùng Mãn Bảo mấy cái tiểu nhân lại hoàn toàn không thể lĩnh hội các đại nhân sầu lo, lúc này chính hi hi ha ha tụ cùng một chỗ nhìn cá trạch. Chờ nước nóng đánh ra đến lại hi hi ha ha vây quanh cùng nhau tắm giặt tay chân, bởi vì biết quần áo muốn đổi đi, Mãn Bảo còn nghịch ngợm đánh một cái nước, để nước gấm văng khắp nơi đứng lên vậy ở trên mặt, đặc biệt tốt chơi. Bạch Thiện Bảo tại Chu gia chơi hồi lâu, thẳng đến một mực yên lặng đứng ở một bên đại cắt nhắc nhở nên trở về đi ăn ăn tối lúc hắn mới đứng lên. Mãn Bảo cầm một cái chậu gỗ qua đưa cho hắn trang rất nhiều cá trạch, căn dặn hắn nói, trước hết để cho nó nôn một đêm bùn, ngày mai lại ăn. Bạch Thiện Bảo tỏ ra hiểu rõ. Mãn Bảo liền chảy nước bọt nói, dung gì làm đồ ăn thật tốt ăn, ngươi ngày mai ăn xem ăn có ngon hay không, nếu là ăn ngon, ghi lại phương pháp, quay đầu ta để ta đại tẩu cũng cho ta làm. Bạch Thiện Bảo liền mời nàng, ngày mai ngươi đi nhà ta ăn đi, chờ đem nhà ta đã ăn xong, ta liền đến nhà ngươi ăn. Mãn Bảo hơi suy nghĩ một chút đáp ứng, sau đó đem chậu gỗ giao cho hắn. Đương nhiên, chậu gỗ là đại cát bưng. Trịnh Thị nhìn thấy nhi tử một thân bùn trở về, nhịn không được há to miệng, lại vừa nhìn thấy trong chậu gỗ cá trạch, dọa đến liền lùi lại hai bước, đem con mắt phiết đi sang một bên. Thiện Bảo, ngươi làm sao đem xà mang về? Đây không phải xà, đây là cá trạch. Bạch Thiện Bảo Hiến Bảo đồng dạng cùng tổ mẫu mẫu thân nói, đây là chúng ta cùng một chỗ bắt, Mãn Bảo nói vừa vặn rất tốt ăn, ăn rất ngon đấy. Lưu Thị cũng chưa ăn qua thứ này, cũng giật nảy mình, bất quá nàng thích hướng tốt đẹp, chỉ là nhẹ gật đầu, mắt nhìn hắn bẩn thỉu quần áo, hỏi Đại Cát, xuống sông rồi. Đại Cát vội vàng nói, ngay tại bờ sông, cũng không có đụng phải nước lạnh, chỉ là bắt cá trạch thời điểm lăn đến trên mặt đất. Lưu Thị liền gật gật đầu, khua tay nói, đem thứ này cầm tới phòng bếp đi thôi, người tới, cấp thiếu gia đánh nước tắm rửa. Phân phó, Lưu Thị lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Bạch Thiện Bảo, nhanh đi rửa mặt thay quần áo, một hồi muốn ăn ăn tối. Lưu Thị từ không ngăn hải tử nghịch ngợm, dưới cái nhìn của nàng, hải tử hoạt bát chút mới có thể khỏe mạnh, nhất là nam hải tử, nếu là bởi vì sợ hãi câu hải tử cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không thể, lâu dài di vãng mới muốn sinh bệnh đâu. Vì lẽ đó, nàng chỉ không cho phép hải tử trèo hiểm lội nước, còn lại từ bọn hắn đi chơi. Bạch Thiện Bảo cũng từ không cảm thấy mình tinh lịch, nhìn xem Đại Cát đem chậu gỗ bưng đi, lúc này mới thật cao hứng đi theo hạ nhân đi tắm rửa thay quần áo. Bạch gia phòng bếp quản sự gọi Dung gì, dưới tay nàng có một cái bà tử, một tiểu nha đầu, ba người cầm giữ phòng bếp, trông coi một nhà lớn nhỏ ăn uống. Nàng sẽ đổ vật có thể nhiều, điểm tâm, Nam Bắc các loại tự điển món ăn đều biết một chút nhì, đương nhiên, cái này cá trạch đương nhiên cũng sẽ xử lý. Nàng không chỉ có sẽ xử lý, nàng một hơi làm ra ba loại cách làm, cá trạch đậu hũ canh, trưng cá trạch cùng xào lăn cá trạch. Trừ trưng cá trạch, cái khác hai loại Mãn Bảo cũng chưa từng ăn. Trinh Thị nhìn xem đều sợ, tự nhiên là không ăn, Lưu Thị nếm một chút, cảm thấy không sai, liền cùng hai đứa bé cùng một chỗ dùng. Mãn Bảo chỉ đựng một chút xíu cơm, sau đó liền cái này ba loại cá trạch đồ ăn ăn đến say sưa ngon lành, còn nói, cá trạch ăn ngon, cái này toi công non nớt cũng ăn ngon. Lưu Thị liền cho nàng kẹp một khối đậu hũ, cười hỏi, đây là đậu hũ, trước kia chưa ăn qua sao? Không có. Mãn Bảo đong đưa cái đầu nhỏ hỏi, đậu hũ là làm sao làm? Chính là hạt đậu làm. Đây là chính Bạch gia làm, Lưu Thị biết có nhiều chỗ cằn cỗi, một chút ăn uống cách làm ở bên ngoài rất phổ biến, nhưng có nhiều chỗ chưa hẳn gặp qua, thế là cẩn thận cùng nàng nói một chút đậu hũ cách làm, cười nói, chờ trở về, ngươi có thể để tẩu tử ngươi thử làm một chút. Mãn Bảo hung hăng gật đầu. Lưu Thị gặp nàng ăn được ngon, mà luôn luôn ăn cơm có chút kén ăn cháu trai có nàng so với, ăn so ngày xưa muốn nhiều, muốn hương, liền cười híp mắt nói, một hồi ta để dung gì cho ngươi bao hai khối lấy về, Mãn Bảo. Ngại ngại rất thích ngươi, về sau ngươi thường tại nhà ta ăn cơm có được hay không? Vậy không được, ta còn phải trở về theo giúp ta nương ăn cơm đâu. Mãn Bảo nói, ta nương không có ta bồi tiếp sẽ ăn không ngon, nếu không ngại ngại ngươi cùng ta hồi nhà ta ăn cơm đi. Lưu Thị liền cười lên ha hả, cười gật đầu nói, tốt, lần sau có rảnh liền đi nhà ngươi, cũng nếm thử nhà ngươi cơm. Chương 173, đậu hũ, Vân Khởi phiếu đề cử 145 vạn tăng thêm. Một bên Bạch Thiện Bảo liền chen miệng nói, nhà nàng hầm củ khoai ăn ngon, thịt gà cũng ăn ngon. Hiển nhiên, cái này cũng là tại nhân gia trong nhà ăn cơm xong. Mãn Bảo tại Bạch gia ăn cơm, còn mang theo một bàn nước đậu hũ trở về. Tiểu Tiên Thị chờ người là lần đầu tiên trông thấy vật như vậy, đều hiếu kỳ vây quanh nhìn, đây là cái gì? Ngược lại là Lao Chu đầu biết được nhiều một chút, cười nói, là đậu hũ đi, nghe nói là hạt đậu làm. Đúng vậy a, chính là đậu hũ, nấu lấy ăn vừa vặn rất tốt ăn nha. Mãn Bảo đem Lưu Thị nói nấu pháp đọc ra đến, tự có đại tẩu đi suy nghĩ. Mãn Bảo sờ lên chính mình bụng nhỏ nói, ta hôm nay ăn tối ăn xong nhiều đậu hũ, sẽ không ăn, đại tẩu, chờ ngươi học xong làm đậu hũ, nhà chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn đậu hũ. Thứ này là hạt đậu làm, mà tại nông dân gia, hạt đậu so lúa mạch còn không đáng tiền, chí ít mọi người nhất trí cảm thấy mạch cơm so đậu cơm ăn ngon, chớ nói chi là lúa mạch nghiên đi ra bột mì. Vì lẽ đó Tiểu Tiền Thị hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Bất quá hỏi, hạt đậu trong nhà cũng có, nhưng cái này kho là cái gì? Mãn Bảo ăn no liền mệt rã rời, nàng ngáp một cái nói, quay lại ta hỏi dung gì muốn một chút là được rồi, đại tẩu, ăn tối các ngươi cũng làm đậu hũ hầm cá chạy đi. Hôm nay Bạch gia vì chiếu cô Mãn Bảo, cố ý đem ăn tối trước thời hạn, mà bây giờ đúng lúc là các gia làm ăn tối thời điểm, Chu gia cơm đã trưng tốt, lại còn chưa bắt đầu nấu đồ ăn. Tiểu Tiên Thị gật đầu đáp ứng, để đại đầu mang mãn bảo đi ra ngoài chơi, không cho phép nàng hiện tại ngủ. Nếu không hiện tại ngủ, không chỉ có bỏ ăn, ban đêm còn dễ dàng tỉnh đêm. Tiểu tiên thị tại chú nghệ bên trên rất có thiên phú, mặc dù mãn bảo chỉ là có một lần, nhưng nàng vẫn là ngầm hiểu học xong nấu đậu hũ. Dùng ăn tối lúc, liền tiền thị cũng nhịn không được dùng nhiều một chút, vớt cằm nói, cái này đậu hũ là không sai. Mãn bảo đang ngồi ở bên cạnh nàng, nàng chưa ăn cơm, nhưng dùng nữa, nghe vậy lập tức nói, có phải là có thịt hương vị. Tiên thị cười nói, ngươi ăn cái gì cũng có thể nghĩ ra được trên thịt đi. Mới không phải đâu, lời này là Lưu nãi nãi nói, nàng nói, đậu hũ lấy đậu tinh hoa, của hắn vị như thịt, dinh dưỡng cũng như thịt. Mãn bảo gật gú đắc ý niệm xong, đột nhiên sững sờ, a một tiếng nói, nếu như là dạng này, về sau ta muốn ăn thịt thời điểm lại không tiền mua thịt, chẳng lẽ có thể trực tiếp làm đậu hũ ăn. Chu Tứ Lang nghe vậy cười lên ha hả, ngươi thế nào không nói muốn đem đậu hũ đương thịt bán đâu, đây chính là hạt đậu làm sao có thể cùng thịt đồng dạng đâu. Mãn bảo nháy mắt mấy cái, nàng cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng hắn rất không thích nàng chê cười bộ dáng của nàng, liền hư một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn, sau đó ở trong lòng lặng lẽ meo meo hỏi khoa khoa, ngươi nói, là Lưu nãi nãi nói rất đúng, vẫn là Tứ Ca nói rất đúng. Khoa khoa, Lưu Thị nói rất đúng. Mãn bảo liền khẽ nhếch miệng, có chút chấn kinh. Khoa khoa nói, đậu nành bên trong chứa cực kỳ phong phú dinh dưỡng, mà đậu hũ là đậu nành làm thành, đậu nành, đậu đen, bạch đậu chờ đều có thể làm thành đậu hũ. Lưu Thị nói tới đậu hũ dinh dưỡng cùng thịt giống nhau là bởi vì nó cùng loại thịt đồng dạng có được cực kỳ phong phú protein. Có thể nói, đậu thực phẩm tại sự phát triển của loài người trong lịch sử đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Mãn bảo đều nghe ngây người, nguyên lai nàng ghét nhất ăn hạt đậu vậy mà lợi hại như vậy sao? Khoa khoa tiếp tục nói, hạt đậu có rất nhiều phương pháp ăn, mà hiển nhiên, túc chủ người nhà vì đỡ tốn thời gian công sức, lựa chọn thô bạo nhất đơn giản nhất dùng ăn phương thức, nó kỳ thật có thể hai lần gia công thành rất nhiều thứ, có hương vị không thể so đậu hũ kém, dinh dưỡng giá trị cũng không thấp. Mãn bảo mừng rỡ, hỏi, còn có thể làm thành món gì ăn ngon đồ vật? Mãn bảo trong đầu liền xoát xuất hiện ba quyển sách, khoa khoa thanh âm tràn đầy dụ hoặc, đây là trước mắt trong quán cất giữ nhất toàn ba quyển sách. Bất quá ta vừa đề nghị túc chủ mua quyển này, bởi vì bên trong có đại lượng viễn cổ thời điểm đến thời cổ đậu thực phẩm khảo chứng. Hiển nhiên, lấy túc chủ hiện tại văn minh khoa học kỹ thuật, liền xem như mua đến hiện đại miêu tả đậu thực phẩm ra công thư, cũng làm không được. Cho nên vẫn là mua nguyên thủy A. Mãn bảo có chút thất vọng, còn muốn mua sách nha. Đương nhiên, trong này không chỉ có đậu hũ phương pháp luyện chế, còn có sữa đậu nành, đậu da, chao, thậm chí còn có xì dầu cùng dầu nành phương pháp luyện chế. Mãn bảo biểu thị nàng một cái đều chưa nghe nói qua, vì lẽ đó không quá tâm động. Khoa khoa đoán chừng sớm biết nàng là nhìn cảm giác nhân sĩ, thế là tìm tòi đại lượng tinh mỹ hình ảnh cho nàng nhìn, đây là đậu hũ, đây là sữa đậu nành, thêm một chút đường là ngọt, dinh dưỡng vô cùng phong phú, nhất là thích hợp nữ tính nhân loại dùng ăn, túc chủ, từ mẫu thân ngươi, cho tới ngươi, đều rất thích hợp mỗi sáng sớm đến một bát sữa đậu nành. Lại đem cái khác chế tác tốt đồ ăn phóng xuất, câu dẫn được mãn bảo nuốt đến mấy lần nước bọt. Con mắt lóe sáng được không ra dáng, lúc này mới thả ra cuối cùng hai tấm đồ, nói, túc chủ, đây chính là xì dầu cùng dầu nành, ngươi đừng thấy bọn nó dáng dấp rất bình thường, căn cứ nhân loại miêu tả, làm đồ ăn lúc gia nhập hai thứ này đem có thể đề cao mạnh thức ăn hương vị. Khoa khoa nói, theo ta quét hình ra kết quả, túc chủ chỗ thời đại trước mắt vẫn là lấy mỡ động vật son làm chủ, dầu thực vật cũng không có ứng dụng tại làm đồ ăn bên trên, vì lẽ đó môn kỹ thuật này đối ngươi vẫn rất có tác dụng. Mãn bảo tâm động. Liền đi lật một chút thư phía sau giá cả, nàng có chút trừng to mắt, làm sao đắt như thế. So trước kia nàng mua tất cả thư đều quý, muốn 62 điểm tích lũy đâu. Khoa khoa nói, ngài sẽ vượt siêu chô giá trị. Mãn bảo xoắn suýt một chút, trong lòng suy nghĩ ăn ngon, lúc này mới cố mà làm gật đầu nói, tốt à, vậy liền mua đi. Bởi vì tốn không ít điểm tích lũy, mãn bảo cảm xúc có chút xa xút, rơi vào người Chu gia trong mắt chính là nàng còn tại sinh Chu Tứ Lang khí. Tiên thị cảm thấy đứa nhỏ này tính tình có chút lớn, chính là muốn mài một cái tính tình của nàng. Kết quả lao Chu đầu đã trước nàng một bước chừng Chu Tứ Lang liếc mắt một cái, một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, ngươi đều bao lớn còn cùng ngươi yêu muội cãi nhau, còn không mau xin lỗi đi. Lao Chu đầu ghét bỏ được không được, đều là 18 người, mắt thấy liền muốn làm mai thành thân, suốt ngày ở bên ngoài đi lung tung, ngươi nhìn ra phía ngoài xem xét, trong làng giống ngươi như thế lớn thanh niên ai còn sẽ hạ sở cá trạch, ngươi cũng không chê thẹn được hoảng. Chu Tứ Lang không phục, ngài vừa rồi ăn cá trạch thời điểm tại sao không nói. Lao Chu đầu cảm thấy hắn cũng dám cùng hắn mạnh miệng, trừng mắt, vén tay háo lên liền muốn lại đánh, mãn bảo rốt cục đem suy nghĩ từ khoa khoa nơi đó rút ra, ngẩng đầu một cái liền thấy cha nàng muốn đánh nàng Tứ Ca, nàng liền vui ha ha, tứ ca, ngươi lại làm cho cha tức giận. Chu tứ lang tức giận đến không được, cha rõ ràng là tại cho ngươi chút giận. A, cha, ngươi vì cái gì cho ta chút giận nha? Mãn Bảo rất nghi hoặc. Lao Chu đầu. Ngươi không phải tại sinh ngươi tứ ca khí sao?
Không phải nha, ta là đang nghĩ làm đậu hũ chuyện đâu, đại tẩu nhà chúng ta lúc nào làm đậu hũ nha, làm đậu hũ, chúng ta lại làm một chút đậu ra đi, ta cảm thấy đậu ra khả năng so đậu hũ còn tốt ăn.
Được, cái này xem xét chính là muốn ăn nhập thần, mọi người riêng phần mình thu tầm mắt lại, nên làm gì làm cái đó đi.
Cái này đến phiên Chu tứ lang phục thịu, hắn ngồi xổm ở bên cạnh nàng, hừ hừ nói, ngươi thật đúng là định đem đậu hũ đương thị tan à.
Chương 174, hắc làm mai sao?
Mãn Bảo lúc đầu đang nghĩ ngợi ăn các loại đậu chế phẩm chuyện, đều nhanh quên chuyện này, Chu tứ lang cái này một nhắc nhở nàng liền nghiêm túc tự hỏi. Nếu đậu hũ cùng thịt đồng dạng, cái kia nàng về sau chẳng lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều mua thịt tiền. Về phần tiết kiệm tiền muốn cầm đi làm gì, Mãn Bảo nghĩ, quản nó chi, chắc chắn sẽ có đi chỗ. Nghĩ như vậy, tiền của mình hộp chẳng phải là rất nhanh liền đầy đi lên. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mãn Bảo liền cao hứng cười lên ha hả, đong đưa Chu tứ lang nói, tứ ca. Ngươi không có nói sai, về sau chúng ta muốn thiếu mua thịt, làm nhiều đậu hũ ăn.
Chu tứ lang, ta lúc nào nói qua, ta rõ ràng là không cho rằng đậu hũ cùng thịt đồng dạng.
Nhưng Mãn Bảo căn bản không để ý tới hắn, còn đi thương lượng với tiểu tiền thị, đại tẩu, ngày mai chúng ta liền thử làm đậu hũ đi.
Tiền thị cũng cười nói, làm liền làm đi, thử trước một chút nhìn có thể không thể làm ra đến, nếu có thể làm được, ngày khác làm tốt một chút nhi, cấp bạch gia cũng đưa một chút quá khứ.
Tiểu tiền thị đáp ứng.
Vừa vặn ngày kia là đồng chí, mà bây giờ đại vào đông bên dưới, mọi người cũng không chuyện làm, có nhiều thời gian.
Ngày thứ hai, Mãn Bảo quả nhiên đi học, mà tiểu tiền thị thì dựa theo Mãn Bảo nói ngâm hạt đậu, cầm tới nơi xay bột bên trong đi mài sữa đậu nành.
Trong làng chỉ có một cái nơi xay bột, bên trong có hai cái mài, đều tại Chu gia từ đường cách đó không xa một cái cỏ tranh trong đỉnh, nói là cái đỉnh, kỳ thật trước đây thật lâu đây là một căn phòng, chỉ là niên đại quá xa xưa, tường sợ, trong tộc không có tiền tu sửa. Liền đem bức tường phá hủy, một lần nữa dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh đắp một cái che chắn cái đỉnh mà thôi. Mọi người bình thường lại ở chỗ này mài bột mì cùng bột đậu loại hình. Tiểu tiên thị đương nhiên không có khả năng một người đi làm dạng này việc, thế là đem Chu đại lang cấp gọi lên, Chu tứ lang liền dẫn một đám tiểu nhân theo ở phía sau tham gia náo nhiệt.
Một bên tham gia náo nhiệt một bên nói ngồi châm trọng, đại tẩu, làm sao Mãn Bảo nói cái gì ngươi tin cái gì, đây chính là hạt đậu, một đấu 8 văn tiền. Ngươi suy nghĩ một chút một cân thịt bao nhiêu tiền.
Cái này hạt đậu làm sao cùng thịt so.
Chu đại lang ghét bỏ hắn nói nhiều, dứt khoát bắt hắn trắng đinh, rảnh rỗi như vậy, tới cùng ta cùng một chỗ xoa đẩy.
Chu tứ lang muốn chạy, Chu ngũ lang cùng Chu lục lang liền một thanh nhảy tới ôm lấy cổ của hắn, và a a kêu không cho phép hắn đi.
Cuối cùng Chu tứ lang vẫn là bị bắt trắng đinh.
Bởi vì đồng chí nhanh đến, nơi xay bột bên trong tụ tập không ít người, đồng chí qua không lâu sau liền muốn qua Tết. Vì lẽ đó không ít người đều cầm trong nhà lúa mạch đến mài bột mì, hoặc là tại mài bột gạo, dự định ăn được một chút, cũng cho bọn nhỏ làm chút ăn vặt ăn.
Thấy Chu đại lang hai huynh đệ mài chính là pha tốt hạt đậu, liền thấy hiếu kỳ nhiều hỏi một câu, đây là muốn làm gì đâu?
Làm đậu hũ.
Đậu hũ là cái gì?
Chu đại lang vẫn chưa trả lời đâu, một bên rút thuốc lá sợi thôn trưởng liền nói, đậu hũ nha, trắng trẻo non nớt, ăn rất ngon.
Thế là mọi người liền đều hướng về phía thôn trưởng đi, thôn trưởng, ngài nếm qua nha. Kia là vật hi hãn gì?
Thôn trưởng liền cười nói, không tính vật hi hãn gì, chúng ta chỗ này rất ít ăn, nhưng bên ngoài có, địa phương xa không để cập tới, châu thành liền có, thứ này cũng không đắt, một văn tiền hai khối, so trứng gà còn tiện nghi, nhưng mùi vị không tệ, mấu chốt là trong ngày mùa đông có thể ăn đồ ăn ít, châu thành rất nhiều người ta đều ăn.
Thôn trưởng biết phải làm sao sao?
Kia là tay của người ta nghệ, ta làm sao nha, chính là lúc tuổi còn trẻ đi theo người đi qua châu thành nếm qua mà thôi.
Lúc ấy bọn hắn đi thời cơ không đúng, chính là vào đông, cơm quý, thịt mắc, đồ ăn cũng quý, tìm kiếm rất lâu mới phát hiện đậu hũ.
Mỗi ngày một văn tiền có thể mua hai khối, trực tiếp cắt thành khối nấu, liền hoa màu cơm liền có thể ăn một bữa, tiện nghi.
Thôn trưởng trở về chỗ một chút sau nhìn về phía Chu đại lang, hỏi, nhà ngươi sẽ làm cái này.
Chu đại lang đặc biệt trung thực, cười nói, nhà ta cái kia biết cái này nha, là Mãn Bảo đi bạch tiểu công tử ra ăn cơm ăn vào, trở về nói chuyện. Chúng ta liền nghĩ suy nghĩ một chút, làm được trong nhà cũng thêm một món ăn, cũng hiểu hiểu bọn nhỏ thèm.
Liền có người cười nói, cái này biện pháp không sai, nhà các ngươi trước làm lấy, nếu là làm được, quay đầu nhưng phải dạy cho chúng ta.
Chu đại lang cùng tiểu tiền thị đều biểu thị không có vấn đề.
Chu tứ lang một bên cố gắng thôi động đám mài, một bên cười hì hì nói, ta yêu muội còn nói, cái này đậu hũ cùng thịt đồng dạng có dinh dưỡng đâu, thôn trưởng, ngươi lúc đó ăn đậu hũ, có hay không cảm thấy lên cân? Thôn trưởng hãy hắn một cái, phất tay đuổi đến hắn một chút nói, ép buộc lên ta tới, lao tứ, chuyện trung thân của ngươi nói đã định chưa? Vây quanh các thôn dân nháy mắt mừng rỡ, lập tức reo lên, đúng vậy à, Chu tứ, mấy ngày nay ta đều trông thấy bà mối hướng nhà ngươi đi ba chuyến, đến cùng nói đã định chưa, là nhà nào cô nương? Nhìn nhau qua sao, Tuấn không Tuấn? Nhìn Tuấn có cái gì dùng à, phải xem có thể hay không làm, Chu tứ, ngươi cũng không thể lại cùng bọn nhỏ lan lộn, cô nương này nhóm xem xét, ai tình nguyện gả ngươi à? Đúng đấy, chính là, khát trước không đề cập tới, ngày mai trước dẫn theo cốt xuống đất, để con gái người ta đến nhìn một chút, bảo quản là được. Có thể dẹp đi đi, đại mùa đông khiêng cốt xuống đất, đây là đương người cô nương là kẻ ngu à. Chu tứ, đừng nghe hắn chủ ý ngu ngốc, tẩu tử nói cho ngươi, ngươi được trong huyện thành đi kéo một tấm vải, trước tiên đem trên thân chuyển đổi mới hoàn toàn, chỉ bằng ngươi mặt mũi này, vóc người này, nhiều tuấn cô nương đều có thể dẫn tới. Các thôn dân cười lên ha hả, Chu tứ lang mặt đỏ lên, đẩy đá mãi không nói một lời. Chu đại lang thấy cũng nhịn không được vui vẻ một chút, sau đó cùng mọi người nói, các ngươi mau đừng đánh thú hắn, hắn tuổi trẻ mặt mỏng. Hắn còn mặt mỏng a? Tiểu tiên thị lúc đầu chính mỉm cười nghe, nghe xong lời này không vui, cao giọng cắt đứt đối phương, nói, làm sao không mặt mỏng, chúng ta lão tứ cũng mới 18, liền tiểu cô nương tay đều không có dắt qua, nói lên thành thân chuyện có thể không mặt mỏng sao? Không ngờ ai cũng cùng các ngươi, dấu ngon dấu ngọt không cần tiền nha. Cũng phải, hôm kia ta còn trông thấy lão tứ cùng một đám trẻ con xuống đất sờ cá trạch nữa nha, đều người lớn như vậy, làm sao còn coi như hải tử vương, cái này có thể thành thân sao? Tiểu tiên thị không thèm để ý mà nói, thành gia lập nghiệp nha, cũng là bởi vì hắn có chút tính trẻ con, ta bà mới nghĩ đến tìm lợi hại ít trở về trông coi hắn, có vợ hắn mang theo, về sau hắn liền đứng lên. Tiểu tiên thị cái này là nhân cơ hội đem Chu gia chọn thân yêu cầu điểm ra, nàng cười nói, ta bà cũng đã sớm nói, về sau lão tư nàng dâu, có thể môn đăng hộ đối tốt nhất, không thể, chúng ta cũng không phải tha mệt nhọc cô nương nhân ra, chỉ cần có thể làm, có thể bao ở chúng ta lão tứ là được. Chu đại lang cũng tranh thủ thời gian thừa cơ chào hàng đệ đệ của hắn, lão tứ chính là nhảy thoát một chút, nhưng trong đất việc cũng không lại, không so mấy người chúng ta kém, có cái có thể bao ở vợ của hắn, nhà này liền đứng lên. Đừng nói, lời này một chỗ, không ít người đều động nổi lên tâm tư. Có chút lớn tuổi phụ nhân càng là trực tiếp đánh giá đến Chu tứ lang đến, mặc dù đều là cùng thôn, nhưng dạng này tỉ mỉ đem người từ đầu nhìn thấy chân cơ hội thật đúng là không nhiều. Đừng nói, Chu tứ lang dáng dấp là thật không tệ. Chương 175, suy nghĩ, điểm xuất phát phiếu đề cử 3 vạn năm tăng thêm. 18 tuổi tiểu thanh niên mặt mỏng cực kỳ, mặc dù bởi vì đoạn thời gian trước lại là phục dịch, lại là cấp đinh điển khai hoang trở nên lại đen vừa gầy, nhưng khoảng thời gian này cũng dưỡng trở về hơi có chút. Mùa đông người đều nghĩ dưỡng phiêu, mãn bảo cũng giống vậy, vì lẽ đó thường dùng tiền riêng mua chút thịt trở về, thêm vào nhà dưỡng gà, có một ít cũng muốn giết, vì lẽ đó khoảng thời gian này trong nhà ăn ngon. Ăn ngon, nghỉ ngơi cũng tốt. Đoạn thời gian trước phòng ở mới lại hoàn thành, mỗi ngày không chuyện làm, chính là thật vui vẻ mang theo một đám tiểu nhân đi trong đất dã, hoặc là móc trứng chim, hoặc là chóc ma tước, hoặc là đi mò cá, vì lẽ đó tinh thần tốt được không được. Vì lẽ đó thẩm thẩm tẩu tử nhóm cái này hơi đánh giá, hắc, không được, không nghĩ tới Chu tứ lang dáng dấp còn rất đoan chính, rõ ràng năm ngoái hắn còn gầy ba ba, lại là dân cờ bạc, tất cả mọi người cảm thấy hắn có chút lưu manh đâu. Chu tứ lang đẩy đá mải vốn là mồ hôi. Cái này mỗi lần bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên người mồ hôi càng nhiều, hắn tự nhận ra mặt đủ dày, nhưng lúc này cũng không nhịn được đỏ mặt, đầu kém chút chôn đến trong lồng ngực đi. Thầm thầm tẩu tử nhóm thấy càng hài lòng hơn, bắt đầu suy nghĩ nhà mẹ đẻ có cái gì chất nữ hoặc cháu gái thích hợp. Kỳ thật lao Chu ra điều kiện không sai, nhất là tại nhà bọn hắn lại nổi lên 7 gian gạch xanh đại nhà ngói sau, cái này tại bọn hắn thất lý thôn cũng coi là đầu một phần. Đương nhiên bài trừ Bạch lao ra cùng Bạch tiểu công tử ra. Mọi người tâm tư đều suy nghĩ ra, lão Chu gia khả năng còn so ra kém nhà trưởng thôn, mặc dù gạch xanh đại nhà ngói tương đối nhiều, nhưng đó là bởi vì nhà hắn nhi tử nhiều, người nhà trưởng thôn phòng ở đồng dạng là gạch xanh đại nhà ngói, hơn nữa còn có dư thừa đâu. Vốn liếng so ra kém, nhưng hắn ra chỗ tốt cũng là huynh đệ nhiều, chỉ bằng nhà hắn một mái đồng xuất 6 cái huynh đệ, về sau trong thôn ai dám khi dễ bọn hắn lão Chu gia. Tăng thêm huynh đệ bọn họ lại coi như đồng lòng, chỉ cần chịu hô bang hỗ trợ. Cuộc sống này kiểu gì cũng sẽ vượt qua càng náo nhiệt, cái này nhà chồng thời gian náo nhiệt, tự nhiên cũng có thể giúp đỡ một điểm nhà mẹ đẻ. Xem hết vốn liếng, lại nhìn bản nhân. Ân, Chu tứ lang khuyết điểm rất rõ ràng, lười, còn có đánh bạc tiền khoa, cái này xem như thói xấu lớn, nhưng có vẻ như hơn một năm nay đã đổi đến đây, lão Chu gia gia giáo lại nghiêm, về sau nên không dám à. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn do dự buông xuống, đều không phải cái gì giàu có nhân gia, ra một cái dân cờ bạc nguy hại thực sự là quá lớn. Đây chính là cao nguy hiểm đầu tư. Nhưng cũng có người lại xem xét Chu Tứ Lang mặt, liền thầm nghĩ, liền sợ đại cô nương nhóm xem xét gương mặt này, chính là dân cờ bạc cũng nguyện ý, huống chi hắn còn vốn liền một trương thật miệng. Chu Tứ Lang lười ở trong thôn cũng là nổi danh, cũng không phải hắn ở trong thôn đã lười nổi danh, chủ yếu nhất là, anh em nhà họ Chu đều chăm chỉ, nhất là hắn phía trên ba người ca ca. Chu Đại Lang không nói đến, trong nhà lão đại, tự có đại đầu sau trong đất việc liền bắt đầu học ôm đồm, một phái trồng trọt lão kỹ năng, mỗi ngày đi sớm về trễ, đại bộ phận thời điểm đã ăn xong ăn tối còn muốn khiêng cuốc tới đất bên trong đi một lần, hoặc là nhìn nước, hoặc là cấp hoa màu xới chút đất, hoặc là nhổ cỏ, dù sao không có một khắc ngừng thời điểm. Lại nhìn Chu Nhị Lang, chỉ cần không làm gì, không phải lên sơn chặt cây trúc chính là ở nhà làm hàng che trúc, hoặc là đi đuổi đại tập, đồng dạng là loay hoay giống con quay chuyển. Chu Tam Lang càng không cần phải nói, đừng nói tại Chu gia, chính là tại toàn bộ thất lý thôn cái kia đều là có tiếng trồng trọt hảo thủ, lại chịu hạ khí lực, hàng năm Bạch Lao gia gia muốn thỉnh làm công nhật, hắn cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất tuyển chọn, có đôi khi ăn cơm còn có thể đà phần hai cái bánh bao không nhân. Vì lẽ đó cái này vừa so sánh, liền đem Chu Tứ Lang cấp so được lười không được, trong nhà việc, trừ phi cấp trên phụ huynh phân công, nếu không cây chổi rơi trước người hắn đều không mang nhặt một chút. Cái này tại nhà khác bình thường, tại Lao Chu gia liền không bình thường. Thế là vốn có 8 phần nguyện ý Thẩm Thẩm tẩu tử nhóm lại đi 3 phần tâm động, mà lúc đầu chỉ ở hợp cách tuyến bên trên bồi hồi Thẩm Thẩm tẩu tử nhóm thì đem ý nghĩ chôn xuống, cảm thấy còn được nhìn lại một chút. Vì lẽ đó chờ Mãn Bảo thừa dịp tan học khe hở chạy tới tham gia náo nhiệt lúc liền gặp mọi người chính vây quanh Chu Tứ Lang trêu ghẹo. Bởi vì không có tâm tư Thẩm Thẩm tẩu tử nhóm trêu ghẹo lên Chu Tứ Lang càng không khách khí, thẳng đem hắn nói đến mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lập tức liền vứt xuống đá mài rời đi. Chu Đại Lang một điểm huynh đệ yêu cũng không có ở một bên thấy vui vẻ, dù sao thành thân trước đều có như thế một lần, năm đó hắn làm mai lúc cũng dạng này. Mãn Bảo lại không rõ ràng cho lắm, thấy tứ ca thính thai đều muốn dỉ máu, vội vàng gạt mở đám người đi vào, bóp lấy eo nhỏ che ở trước người hắn, tăng lên cái đầu nhỏ hỏi, các ngươi là đang khi dễ ta tứ ca sao? Ai u, Mãn Bảo tới rồi mọi người cái này mới nhìn rõ cái này tiểu bất điểm, cũng nhìn thấy đi theo nàng cùng một chỗ chui vào Bạch tiểu công tử, cười híp mắt nói, không có khi dễ ngươi tứ ca, là ngươi tứ ca muốn làm ai, vì lẽ đó hỏi một chút hắn thích gì dạng cô nương. Mãn Bảo nghe xong, lập tức nắm tay buông xuống, đương nhiên mà nói, đương nhiên là thích xinh đẹp. Ai u, Mãn Bảo đều biết cưới vợ muốn cưới xinh đẹp nha, vậy ngươi nói, dạng gì cô nương là xinh đẹp. Mãn Bảo gần nhất nhìn rất nhiều cuốn sách truyện, tự giác hiểu rất rõ nữ nhân, thế là không chút nghĩ ngợi mà nói, giống tẩu tử dạng này liền rất xinh đẹp a. Đối phương nghe xong, vui vẻ đến eo đều cười cong. Hiếm có ôm Mãn Bảo cùng tiểu tiền thị vui mừng mà nói, đứa nhỏ này cũng không biết nhà các ngươi là làm sao dưỡng, làm sao lại dưỡng được tốt như vậy. Tiểu tiền thị nhìn thoáng qua Mãn Bảo, cười nói, đều là bà giáo thật tốt. Trong đám người liền có một thanh âm nói, sợ là di chuyển đi, miệng này, cùng với nàng cha khi còn bé giống nhau như lúc, liền cùng lời hữu ích không cần tiền giống như. Thanh âm không là rất lớn, nhưng Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo lỗ tai đều nhọn, nghe được, bọn hắn còn không có hỏi. Trong đám người liền có một cái rất trẻ trung tiểu tức phụ sợ hai than nói, trước kia Kim Đại Thúc lợi hại như vậy nha. Lúc này trong đám người không ai trả lời, ngược lại là ôm Mãn Bảo tẩu tử cười nói, ta cũng liền hôm qua không nhìn thấy nàng, làm sao cách một ngày lại nhìn, mặt mũi này liền lại càng non, càng béo, càng trắng hơn. Mãn Bảo liền rất nhỏ lồng ngực nói, nhất định là ăn đậu hũ ăn. Bạch Thiện Bảo nói, có lẽ là ăn cá chạch ăn, ta thường ăn đậu hũ, cũng không thấy ta liền biến bạch trở nên béo. Mãn Bảo liền quay đầu nhìn hắn, quan sát một chút sau nói, ngươi rõ ràng đã mập, nhìn, trên tay còn có mập mạp kết nữa nha. Bạch Thiện Bảo chán ghét nhân ra nói hắn béo, nghe vậy nói, ngươi mới béo đâu, trên người ngươi mới có kết đâu. Mãn Bảo lại rất thích chính mình liền béo, nghe vậy mừng khấp khởi lộ ra tiểu bàn tay nói, mục tiêu của ta chính là ăn thành giống ngó sen tiết như thế béo, trên sách đều nói, người như vậy đẹp mắt nhất, đáng yêu nhất. Khoa khoa, ngươi nhất định là đối thư nội dung có cái gì hiểu lầm. Lại không nghĩ, lời này đạt được ở đây một đám các đại nhân ủng hộ, nhao nhao gật đầu nói, béo ít tốt, béo ít đẹp mắt. Mập nhìn xem có phúc khí. Nhìn Mãn Bảo hiện tại bao nhiêu xinh đẹp nha, trước kia chính là quá nhỏ gầy. Chu Tứ lại béo một điểm vậy thì càng tuấn, đến lúc đó đại cô nương nhóm nhìn, không cần người đi làm ai, chỉ sợ chính mình liền tới cửa. Chủ đề chậm rãi lại kéo trở lại Chu Tứ Lang trên thân. Bởi vì muội muội đến, Chu Tứ Lang trên mặt đỏ mặt vừa tiêu một chút, hiện tại lại có lên khuynh hướng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, nhấm nháp. Tiểu Tiên thị nhìn một chút thời gian, xem chừng không sai biệt lắm, liền đem thìa giao cho Chu Đại Lang, dặn dò: "Ngươi ở chỗ này cùng lão tứ cùng một chỗ mài đi, mài xong lấy về cho ta, ta đi trước học đường nấu cơm." Chu Đại Lang đáp ứng. Tiểu Tiên thị liền lên trước một tay kéo lấy một đứa bé kéo ra ngoài: "Đi, hẳn là phải vào lớp rồi, cẩn thận một hồi tiên sinh tìm không thấy các ngươi đánh bằng roi." Nơi xây bột cách học đường không phải rất xa, chạy hơn vài chục hơi thở liền đến, vì lẽ đó bọn hắn xuất ra đám người, chạy về phía trước mấy bước, ngoặt một cái liền thấy Trang tiên sinh đang đứng tại giao lộ nhìn về bên này. Tiểu Tiên thị vội vàng nắm hai đứa bé tiến lên hành lễ, nói: "Xin lỗi, Trang tiên sinh, hai đứa bé cho ngài rước lấy phiền phức." Trang tiên sinh liền cười nói: "Vô sự, lúc này cũng là hạ khóa thời gian, bên kia làm sao náo nhiệt như vậy?" Tiểu Tiên thị liền cười nói: "Đây không phải đồng chí mau tới rồi sao, người trong thôn đều mài vài thứ cấp bọn nhỏ làm một chút ăn vặt." Trang tiên sinh liền gật đầu cười nói: "Không sai. Đồng chí học đường cũng là ngày nghỉ, mà lại vừa để xuống chính là 3 ngày. Đem thiên hạ học trước Trang tiên sinh liền tuyên bố cái này một tin tức tốt, mọi người lập tức cao hứng không được. Mãn Bảo cũng thật cao hứng, đã cùng Bạch Thiện Bảo Châu đầu ghé thai thương lượng 3 ngày này muốn đi đâu chơi. Trang tiên sinh lại tại bọn nhỏ muốn ra bên ngoài chạy lúc đem hai hài tử cấp sách đến tiểu viện, Mãn Bảo trước hết nhất nói: "Tiên sinh, ngươi bố trí làm việc chúng ta đều hoàn thành." "Không sai," Trang tiên sinh gật đầu, "vì lẽ đó ta quyết định 3 ngày này lại cho các ngươi bố trí một chút. Lần này nghỉ thời gian khoảng cách quá ngắn, lần trước Hưu Mục trở về mới lên học không có 2 ngày liền đụng phải đồng chí nghỉ, Trang tiên sinh luôn luôn thủ quy củ, vì lẽ đó dù là biết dạng này học trò rất sao động, hắn cũng không có đem Hưu Mục giả hủy bỏ." Trang tiên sinh rất hiểu khổ nhàn kết hợp, mỗi lần nghỉ bố trí làm việc đều không phải đặc biệt nhiều, nhưng đối Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo có chút ngoại lệ, lần này Trang tiên sinh liền ngoài định mức cho bọn hắn bố trí 2 thiên bài khóa. Đây là 2 thiên không có đọc được bài khóa, Trang tiên sinh để bọn hắn học thuộc, chờ đầy đủ người trở về ta là muốn kiểm tra. 2 tiểu 2 chỉ có thể đáp ứng, nhận làm việc lui ra. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo đi cùng một chỗ, Mãn Bảo liền mời hắn: "Nhà ta phải làm đậu hũ, ngươi có muốn hay không đi xem?" Bạch Thiện Bảo không hiểu, làm đậu hũ có gì đáng xem, ta muốn đi bắt cá trạch. "Không có, hai bên bờ sông đều gọi ta tứ ca bọn hắn bay qua," Mãn Bảo nói, "phải đợi sang năm mới có, nếu không hiện tại bắt xong, sang năm liền không có có ăn." "Ngươi không hiếu kỳ hạt đậu là thế nào biến thành đậu hũ sao?" Bạch Thiện Bảo không hiếu kỳ, nhưng hắn còn là theo chân Mãn Bảo đi Chu gia nhìn một chút. Nghe nói Chu gia muốn ít đậu hũ, Lưu Thị cố ý để Dung Dì đi một chuyến, giao tiểu tiền thị làm sao ít đậu hũ. Bọn hắn đến thời điểm, đậu hũ đã sớm ít tốt, lúc này chính thả trong sân trên mặt bàn, phía trên bọc lấy một tầng băng gạc, để thêm thùng nước. Mãn Bảo hiếu kỳ đụng lên đi xem, tiểu tiền thị liền xốc lên băng gạc một tầng để nàng nhìn một chút, cười nói: "Nhờ có Dung Dì đến giúp đỡ, nếu không ta còn thực sự làm không được." Dứt lời cùng Bạch Thiện Bảo nói: "Một hồi tiểu công tử trở về lúc cầm một chút trở về, ban đêm cũng nếm thử nhà chúng ta đậu hũ." Mãn Bảo nhìn nó toi công, thừa dịp người không chú ý móc một khối liền thả miệng bên trong ăn, vừa vặn quay đầu nhìn thấy Bạch Thiện Bảo. Mãn Bảo lén lút phun ra, thấy Bạch Thiện Bảo nhìn nàng chằm chằm, nàng liền nhỏ giọng nói: "Không, có nấu qua không thể ăn." "Bạch Thiện Bảo, đây không phải nói nhảm sao? Chu gia cái này nghiêm đậu hũ làm được rất thành công, mà lại có rất nhiều. Trước đó Mãn Bảo cũng không có nói 1 cân hạt đậu có thể làm bao nhiêu đậu hũ, tiểu tiền thị liền xem chừng ngâm 5 cân hạt đậu, nghĩ đến trong nhà hẳn là có thể ăn đến xong, ai biết lại có thể làm ra nhiều như vậy đậu hũ tới. Chính tiểu tiền thị đánh giá một chút, cái này 2 bản đậu hũ phải có khoảng 40 cân. Nàng chọc chọc, cảm thấy đã có thể, liền để đao cắt đậu hũ. Tiền thị đứng tại dưới mái hiên nhìn, gật đầu nói: "Phân ra 2 bồn đến, một chậu cấp Bạch gia đưa đi, một chậu cấp nhà trưởng thôn đưa đi, còn lại, lấy một chút sắp xếp gọn đến cho Trang tiên sinh đưa đi." Nàng nhìn một chút thời gian, đối Chu Tứ Lang nói: "Trang tiên sinh đoán chừng hôm nay liền vào thành, ngươi bây giờ liền đưa đi." Chu Tứ Lang lên tiếng, bởi vì sợ đậu hũ chấn vỡ, hắn còn dùng trong nhà phơi khô lá sen đệm ở rổ bên dưới, lúc này mới đi đến thả đậu hũ. Nhìn xem tiểu tiền thị đem muốn đưa đều phân tốt, tiền thị cái này mới nói: "Còn lại lưu đến ngày mai, các ngươi về nhà ngoại mang một chút trở về đi, cũng làm cho người trong nhà nếm thử tiên." Tiểu tiền thị chờ người nghe vậy cao hứng trở lại, nhao nhao lên tiếng. Mãn Bảo liền chạy tới tiền thị bên người, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi: "Nương, ngày mai ta cũng muốn đi nhà cậu sao?" Tiền thị cười nói: "Đại ca ngươi bọn hắn đi là được, ngươi ở nhà bồi mẫu thân có được hay không?" Mãn Bảo chu mỏ một cái, không quá cao hứng, ta rất lâu không có đi nhà cậu chơi. Tiền thị sờ lên đầu nhỏ của nàng cười nói, ngày mai trong nhà có khách đâu, nương đi không được. Trừ phi tiền thị tự mình hồi tiền ra, nếu không bình thường Mãn Bảo đều không quay về tiền ra, phần lớn là Chu Đại Lang cùng tiểu tiền thị mang theo mấy cái tiểu nhân trở về, ăn Tết cũng là như thế. Mãn Bảo nghe xong trong nhà có khách, lập tức mừng rỡ, tò mò hỏi, là ai? Quý khách, trong này có cái xinh đẹp cô nương, ngày mai ngươi giúp đỡ mẫu thân nhìn xem, ngươi có thích nàng hay không? Mãn Bảo nhỏ cơ linh, đảo mắt liền nghĩ đến sáng hôm nay Chu Tứ Lang bị trêu ghẹo chuyện, con ngươi đảo một vòng, a một tiếng, ta đã biết, là đến xem tứ ca thật sao? Tiên thị cười không nói lời nào. Đích thật là đến Chu Tứ Lang. Tại Chu Tứ Lang ra ngoài phục dịch trước, tiền thị tìm qua bà mối, nhưng bà mối một mực chưa có tiếng đáp lại, nàng cũng biết, đánh giá là xung quanh mấy cái làng người đều nghe nói qua lão tứ cược chuyện tiền, vì lẽ đó không vui lòng. Mãi cho đến Chu gia phòng ở hoàn thành, bà mối lúc này mới tới cửa, để hai cái, nhưng tiền thị đều không cần gặp người liền không hài lòng, tự nhiên không muốn gặp. Cốt bởi bà mối đề nghị nhân tuyển đều không thế nào tốt. Đừng nhìn tiền thị bình thường không thế nào đi ra ngoài. Nhưng mấy cái làng chuyện đều không thể gạt được lỗ thai của nàng đi. Con trai của nàng nhiều, còn là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ lớn lên, một lớn lên liền tránh không được làm ai, vì lẽ đó tại Chu Đại Lang vừa mới bắt đầu làm mai lúc, nàng liền đem phụ cận mấy cái làng đi qua một lần. Nhà ai có mấy cái cô nương, gia phong như thế nào, phong bình như thế nào, nàng đều nhất nhất rõ ràng, đừng nhìn mấy năm này nàng bởi vì thân thể không rất làm sao đi ra ngoài, nhưng cũng thường có tới cửa đến thông cửa người. Tăng thêm nàng còn có tiểu tiền thị cùng phùng thị hà thị cái này ba cái con dâu, bà mối muốn cầm không tốt cô nương lừa gạt nàng thật đúng là không được. Lần này cái này, nàng rốt cục nhà ra gặp mặt, một là nàng muốn gặp người cô nương ra, hai cũng là nghĩ để hai đứa bé gặp một lần. Mãn Bảo giấu không được lời nói, lúc này liền vọt tới tìm Chu Tứ Lang, để hắn ngày mai ăn mặc đẹp mắt một chút, vì thế, nàng còn giúp Chu Tứ Lang đoạt Chu Ngũ Lang năm ngoái tân làm quần áo, Ngũ ca, chờ tứ ca thấy song xinh đẹp tỷ tỷ liền trả lại ngươi. Chu Ngũ Lang ngược lại không thế nào để ý, chỉ là rất hoài nghi nhìn xem Chu Tứ Lang, ngươi xuyên được hạ sao? Chương 177, ra mắt. Chu Tứ Lang mừng khấp khởi mà nói, xuyên được hạ, ta thiếu mặc một bộ là được rồi. Chu Tứ Lang không chỉ có đổi một thân quần áo mới, còn cố ý lấy mái tóc tẩy. Chu Đại Lang đã từ thê tử nơi đó biết ngày mai hắn muốn gặp nhau chuyện, thấy thế nhịn không được nhìn xem hắn vui vẻ một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Đại Lang liền mang theo tiểu tiền thị cùng một đám nhi nữ cầm hai phần lễ hồi cứu cứu kiêm nhạc phụ ra, Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang cũng nhao nhao mang theo chính mình vợ con hồi nhạc ra, Chu ra một chút liền chỉ còn lại lao Chu đầu phu thê mang theo bốn cái tiểu nhân cùng Chu Hỷ. Chu Hỷ sáng sớm đứng lên liền đem sân nhỏ cấp quét, hợp quy tắc thật sau liền đem chuẩn bị điểm tâm cùng bánh kẹo lấy ra bày ra trên bàn. Tiền thị sau khi thấy nói, trước nhận lấy đi, người không có nhanh như vậy đến. Chu Hỷ liền nhặt được một khối điểm tâm nhét trong tay Mãn Bảo, cười nói, sớm tối được lấy ra, hiện tại nhà chúng ta cũng không thiếu cái này điểm tâm. Tiên thị trong lòng nhất sái, làm sao lại không thiếu? Chu Hỷ bọn hắn không biết, nàng lại là biết đến, bây giờ trong nhà tiền trong hộp chỉ có không đến một xu tiền, đây là cuối cùng bán những cái kia củ khoai bọn nhỏ giao lên công bên trong. Sắp qua Tết, số tiền này khẳng định là không thể động, vì lẽ đó lao tư cưới vợ là thật phải cùng Chu Hỷ vay tiền. Nếu không phải đồng chí, con dâu nhóm đều muốn về nhà ngoại, tiền thị đều không nhất định bỏ được dùng tiền mua chút tâm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính bưng lấy điểm tâm ăn được ngon ngọt tiểu nữ nhi, mỉm cười, từ trong mâm cầm lấy một khối cấp Chu Hỷ, lại đem điểm tâm một lần nữa bày một chút, để người nhìn không ra ít, ngươi cũng ăn một chút, khách nhân không có sớm như vậy tới cửa. Lần này bà mới giới thiệu cô nương họ Diêu, là Đại Lê thôn người, nàng đường cô liền gả tại bọn hắn Thất Lý thôn, cùng tiền thị xem như đường chị em dâu. Nàng đều muốn cứ gọi đối phương một tiếng tẩu tử. Người dĩ nhiên không phải trực tiếp dẫn tới môn đi lên, mà là muốn đi trước nhìn nàng đường cô, từ nàng đường cô mang vào nhà, dùng chính là theo nàng đường cô thăm bệnh lý do, dạng này sau đó không thành, chuyến đi đôi nam nữ song phương thanh danh cũng đều không ngại. Vì lẽ đó bọn hắn nơi này là đạo thứ hai môn, khách nhân đương nhiên tới không phải rất nhanh. Mãn Bảo đối tứ ca muốn ra mắt đối tượng cực kỳ hiếu kỳ, đây là nàng lần thứ nhất xem tướng thân đâu, không có cách. Nàng ra đời thời điểm tam ca đều thành thân, nàng muốn nhìn cũng không được nhìn. Vì lẽ đó cho tới trưa nàng đều đặc biệt hưng phấn, vì thế còn nhẫn tâm cự tuyệt Bạch Thiện bảo mời, không cùng hắn đi bờ sông tìm vị hoang trứng, mà là Lưu Hỷ Kỳ có mò gì thủ. Ngoài cửa lớn truyền đến nói chuyện âm thanh, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên ngoài vang lên, Mãn Bảo trước hết nhất nhảy dựng lên ra bên ngoài chạy, cho dù là tiền thị phản ứng mau cũng không có đem người bắt lấy. Nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Hỷ, Chu Hỷ vội vàng nên ra ngoài. Mãn Bảo vừa nhìn thấy người bên ngoài liền gọi, Diêu bá nương. Diêu thị là Chu đại hoành nương, cùng Tiền thị ngang hàng, ra trong thôn đường, cùng Mãn Bảo ra có khoảng cách nhất định, nhưng làng cứ như vậy mọi người cũng kinh thường gặp mặt. Nàng nhìn thấy Mãn Bảo giống con nghé con đồng dạng từ trong nhà lao ra, liền cười ha hả nói, là Mãn Bảo nha, ngươi nương có ở nhà không nha? Tại nha Mãn Bảo ánh mắt tinh chuẩn rơi ở sau lưng nàng một cái đại cô nương trên thân, con mắt sáng lấp lánh, ta nương trong phòng đâu, Diêu bá nương mau mời vào bên trong. Cùng Diêu thị cùng đi đến có ba người, một cái là Mãn Bảo đã quen mặt bà mối, một cái là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, còn có một cái niên kỷ cùng Diêu thị không chênh lệch nhiều, chính lặng lẽ dò xét Mãn Bảo. Diêu thị một bên dẫn người đi vào trong, một bên cười nói, ta đường chất nữ hôm nay đến xem ta, trong ngày mùa đông không có gì đồ ăn ăn, nghe nói hôm qua nhà ngươi làm đậu hũ, vì lẽ đó tới cửa đến đòi hai khối, thuận tiện cũng nhìn xem mẹ ngươi thân thể. Nói chuyện, Chu Hỷ đã theo sát lấy từ trong nhà đi ra, nàng cười chào đón, Diêu bá nương tới, mau mời vào bên trong. Diêu thị liền cười cùng nàng đệ muội Phương thị giới thiệu, đây là Chu gia khuê nữ. Phương thị biết, tại đến trước nàng đã nghe nói, Chu gia có cái về nhà thăm bố mẹ chị, bởi vì không sinh ra hải tử cùng nhà chồng hòa ly. Dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn một chút chị, lại nhìn một chút một bên cười nhẹ nhàng đứng tiểu hải tử, nàng trong lòng vẫn là thoáng có chút bất mãn. Vào phòng, đối ngoại lấy cơ xem như toàn, mọi người cũng không nên muốn quá mức hàm xúc, từ quen thuộc hai bên Diêu thị cùng bà mối cùng một chỗ cấp hai nhà làm lên giới thiệu tới. Chu Hỷ chẳng biết lúc nào ra ngoài pha xong trà, để Chu Tứ Lang cấp bưng vào trong nhà. Mãn Bảo thì bị Chu Hỷ mang ra đến bên ngoài. Chu Tứ Lang hơi đỏ mặt, bưng trà vào cửa, cấp mọi người dâng trà. Mãn Bảo một chút cũng không thành thật, cùng Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang hai người ca ca lặng lẽ ghé vào cạnh cửa thấy say sưa ngon lành. Xem hết còn khe khẽ bàn luận, ta cảm thấy tứ ca giống tiểu tức phụ. Chu Ngũ Lang liền nhìn thoáng qua đồng dạng xấu hổ đỏ mặt Diêu cô nương liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, có thể Diêu cô nương cũng không giống là đại trượng phu nha. Tiền thị không có để Chu Tứ Lang ra ngoài, mà là để hắn đứng ở một bên nghe mọi người nói chuyện. Nếu là ra mắt, đương nhiên không có khả năng chỉ nói chút nhàn thoại, có mấy lời, mọi người khẳng định là muốn nói rõ ràng. Diêu gia lo lắng nhất một điểm chính là Chu Tứ Lang vấn đề nhân phẩm, tỉ như hắn hiện tại còn cực sao. Tiên thị liền biểu thị năm ngoái kia là hài tử bị người dẫn dụ, không cẩn thận đi sai bước nhầm, một lần kia về sau hắn liền sửa đổi, lại chưa từng đi. Phương thị ngay lúc đó sắc mặt liền dễ nhìn rất nhiều, liền cũng nói lên con gái nàng tới. Ba mối từ đó nói cùng, khen xong nhà gái khen nhà trai, liền cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, để bọn hắn lại tự do trao đổi một chút. Phương thị liền quay đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, gặp nàng cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, tiền thị thấy được ánh mắt của nàng, liền cười nói, Diêu cô nương tuổi còn nhỏ, hầu ở chúng ta mấy cái này lão bên người có chút nhàm chán, ta để ta nhỏ khuê nữ mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi. Dứt lời ánh mắt chính xác rơi trên cửa, Mãn Bảo cái đầu nhỏ hưu một chút liền rụt trở về, một hồi lâu. Đầu nhỏ của nàng liền lại đưa ra ngoài. Tiên thị cười nhìn nàng, ngoắc nói, Mãn Bảo, tới mang ngươi Diêu tỷ tỷ ra đi chơi một chút. Nàng đối Diêu cô nương cười nói, ngươi đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, đối trong thôn rất quen thuộc, chỗ nào chơi vui nàng biết rõ nhất. Diêu cô nương nhìn thoáng qua nàng nương, túi đầu đỏ mặt ứng một chút. Tiên thị liền đối với một bên Chu Tứ Lang nói, ngươi cũng đi cùng, nhìn xem muội muội của ngươi, đừng để nàng khi dễ Diêu cô nương, biết sao. Đây là muốn cấp hai người sáng tạo một mình cơ hội. Chu Tứ Lang cười hì hì đáp ứng. Diêu cô nương thì trước nhìn thoáng qua nàng nương, đối đãi nàng nương đồng ý mới đỏ mặt đứng dậy cùng Mãn Bảo cùng Chu Tứ Lang cùng đi ra. Bọn nhỏ đi, còn lại người lớn nói chuyện cũng càng tự tại, Phương thị bắt đầu mịt mờ đánh giá đến Chu gia nhà chính tới. Mà đi ra sân nhỏ Mãn Bảo chính ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn Diêu cô nương. Diêu cô nương bị nàng nhìn như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì tổng nhìn ta? Mãn Bảo nói, Diêu tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Diêu cô nương sắc mặt bạo hồng, cũng không dám nhìn bên cạnh Chu Tứ Lang liếc mắt một cái, tay chân luống cuống nói, ngươi chớ nói lung tung, tiểu hài tử ra biết cái gì là xinh đẹp. Nàng đỏ mặt xoay người rời đi. Mãn Bảo đầu góc mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tứ Lang, nói xinh đẹp còn không tốt sao. Rõ ràng nàng trước kia khen người khác xinh đẹp lúc, người khác đều rất cao hứng. Chu Tứ Lang đồng dạng không có thể hiểu được, hắn nào rút trả lời một câu, khả năng nàng không nghĩ chính mình xinh đẹp. Chương 178 thất bại. Mãn Bảo đưa mắt nhìn bà mối cùng người nhà họ Diêu đi xa, xoay người chạy hồi phòng chính tìm nàng nương. Nương, về sau nàng chính là ta tứ tẩu sao? Đồng dạng trở lại trong phòng Chu Tứ Lang cũng bình thay nghe. Tiên thị ngẩng đầu trước nhìn thoáng qua lão tứ biểu lộ, sau đó hỏi nàng, ngươi thích nàng sao? Mãn Bảo gãi gãi đầu nói, cũng không phải ta cưới vợ, muốn ta thích mới được sao? Tiên thị gật gật đầu, nhìn về phía Chu Tứ Lang, hỏi, ngươi đây, ngươi thích không? Chu Tứ Lang liền đỏ mặt nói, ta nghe nương. Tiên thị liền suy tư một chút nói, cửa hôn sự này chỉ sợ không thành. Chu Tứ Lang trên mặt màu đỏ liền rút đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ hắn, gần như sắp muốn khóc lên, hắn hé miệng hỏi, là nhà bọn hắn ghét bỏ ta. Vừa rồi Phương thị thế nhưng là hỏi qua cược chuyện tiền. Không phải Tiền thị vốn không muốn qua giải thích thêm, nhưng thấy Chu Tứ Lang sắc mặt không tốt, liền biết hắn nghĩ lầm, thế là giải thích nói, là ta cảm thấy các ngươi không thích hợp. Nàng nói, đứa bé kia quá nghe lời. Chu Tứ Lang nháy mắt mấy cái, hỏi, nghe lời còn không tốt. Tiền thị liền háy hắn một cái nói, ta muốn tìm chính là con dâu, cũng không phải hạ nhân, phải nghe lời làm gì. Ngươi tính tình không kiên, lại nhảy thoát, được tìm có chủ ý đến quả ngươi, tiểu cô nương này quá ngại ngùng, quá nghe lời mẹ nàng. Vào cửa về sau chỉ sợ cũng là muốn nghe lời ngươi, chỗ lấy các ngươi không thích hợp. Chu Tứ Lang đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, có thể ta cảm thấy nghe lời cũng rất tốt. Tại Tiên thị ánh mắt hạ, Chu Tứ Lang thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng mấy không thể nghe thấy, tốt ta nghe nương. Không nghe hắn còn có lựa chọn khác sao? Chu Tứ Lang cảm thấy hôm nay toi công bận rộn một trận, trở về phòng đem Chu Ngũ Lang quần áo thay đổi, cưới vợ khó như vậy à? Mãn Bảo lại cảm thấy rất thú vị, tứ ca, lần sau ra mắt nhất định phải lại kêu lên ta nha. Chu Tứ Lang lại có chút tâm cho, nói, liền cùng trên thất thịt bị người chọn lựa đồng dạng, tuyệt không thú vị. Lúc đầu tại người đến trước hắn vẫn là rất mong đợi, dù sao cũng là chính mình cưới vợ, ngẫm lại liền kích động, nhưng hôm nay đầu tiên là bị Phương Thị ánh mắt bén nhọn đánh giá một trận, về sau lại bị các loại hỏi, hắn đã có chút mệt mỏi. Ta tình huống bọn hắn cũng không phải không biết, làm gì không phải ở ngay trước mặt ta hỏi một lần nữa. Nhìn ngươi có phải hay không người tốt thôi, Mãn Bảo vẫn còn có chút tiếc hận, kỳ thật Diêu tỷ tỷ thật rất xinh đẹp. Biết cửa hôn sự này không thể thành, Chu Tứ Lang mặt cuối cùng là không đỏ lên, hắn khách quan nói, cũng liền như vậy đi. Hơn một năm nay đến, hắn hướng huyện thành chạy thật nhiều chuyến, tăng thêm bán đồ gặp người cũng nhiều, xinh đẹp tiểu cô nương đương nhiên cũng đã gặp không ít, đương nhiên là có so Diêu cô nương đẹp mắt. Nếu bọn hắn vô duyên, vậy cái này loại xinh đẹp liền không cần thưởng thức, vì lẽ đó hắn rất mau đem người nhét vào sau đầu. Bắt đầu cổ động Mãn Bảo, Mãn Bảo, hôm nay là đồng chí đâu, trong nhà không được hầm một chút thịt dê. Mãn Bảo nuốt một chút nước bọt nói, nương bảo hôm nay giết gà. Đại tỷ làm mặt ăn rất ngon đấy, có thể dùng thịt dê làm thêm thức ăn, lẫn mất vỡ nát, không ngờ tương một nấu, lại một tưới. Mãn Bảo nước bọt kịch liệt bài tiết, nhảy xuống giường của bọn hắn liền đạp đạp hướng chính phòng bên trong chạy, nàng từ khoa khoa nơi đó đem tiền của mình hộp đem ra, nhìn xem bên trong còn sót lại 23 văn tiền xoắn suýt. Cuối cùng vẫn là tất cả đều đem ra, chạy trước cầm đi giao cho Chu Tứ Lang, nói, tứ ca, ngươi bây giờ đi mua ngay, ta để đại tỷ bột lên men làm mì sợi, chúng ta buổi trưa ăn liền ăn mì. Chu Tứ Lang cười tủm tỉm tiếp tiền, chính mình tại trong túi tiền móc ra 7 văn tiền bỏ vào, tứ ca tiền thiếu, chỉ có thể đi đến thêm 7 văn, ngươi chờ à, ta cái này đi mua ngay thịt. Chu Tứ Lang tiền đều là đi trong huyện thành bán đồ lúc, mỗi ngày tiền thị cho hắn 5 văn tiền bên trong móc đi ra. Mỗi ngày tổn cái 1-2 văn, đến bây giờ tích xúc vậy mà so Mãn Bảo còn nhiều hơn một điểm, bất quá hắn là sẽ không nói cho Mãn Bảo. Chu Tứ Lang kêu lên lão Ngũ lão Lục cùng một chỗ, ba người cùng một chỗ nhanh chân hướng Đại Lê Thôn phương hướng chạy, đại tập tại Đại Lê Thôn, đi chỗ đó nhất định mua được thịt dê. Mãn Bảo thì chạy đi tìm Chu Hỉ muốn bột lên men làm mì sợi, Tiền thị hỏi một chút liền biết đây là Chu Tứ Lang chủ ý. Nàng nhịn không được cùng Chu Hỉ nói, cứ như vậy, ta dám cho hắn cưới như thế tiểu tức phụ sao? Chu Hỉ cũng nhịn không được vui, một bên ứng hỏa Mãn Bảo một hồi làm, vừa nói, tiểu tử này cũng quá không chú ý, cho hắn làm mai đâu, hắn lại một lòng nghĩ ăn chuyện. Tiên thị thở dài, nếu không phải hắn lớn tuổi, lại lưu liền càng khó cưới vợ, ta là thật muốn chờ thêm 2 năm lại cho hắn kết hôn, hắn ba người ca ca 15-16 tuổi liền có thể chống lên nửa cái nhà, hiểu chuyện cũng sớm, Lão Ngũ nhìn xem cũng rất có tính toán trước, làm sao đến hắn chỗ này cứ như vậy sầu người. Bên này, Chu gia cảm thấy Diêu gia không thích hợp. Bên kia Chu Đại Hoành ra, Phương Thị cũng cảm thấy hai nhà không thích hợp. Từ Chu gia đi ra, bọn hắn cũng không có lập tức liền ra thôn trở về, mà là lại trở lại Chu Đại Hoành ra, Phương Thị đầu tiên là đem bà mối ứng phó đi, lúc này mới hỏi nữ nhi cùng Chu Tứ Lang gặp mặt chuyện, chủ yếu là hỏi bọn hắn ở bên ngoài làm cái gì, nói cái gì. Diêu Thị nhìn ra cái này để mội tựa hồ không phải rất hài lòng Chu Tứ Lang, liền nói, Chu Kim gia chính là cái người sảng khoái, ngươi nếu không muốn, trực tiếp cùng bà mối nói một tiếng là được. Cái này nhìn nhau, đương nhiên là muốn để ý mới tính, khuê nữ niên kỷ cũng không phải rất lớn, chậm rãi tìm kiếm là được rồi. Phương thị do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu, được, ta quay đầu cùng bà mối nói một câu, để nàng lại cho tìm xem. Diêu thị không khỏi hiếu kỳ, ngươi chướng mắt Chu Tứ chỗ nào? Ta nhìn hắn nương nói cũng không sai, một năm này hắn là sửa đổi, kỳ thật đứa bé kia cũng liền cực như vậy một lần. Ta biết, hắn ngược lại là còn có thể, chính là nhà hắn Phương thị nhìn thoáng qua bên cạnh túi đầu ngồi nữ nhi, nhỏ giọng nói, người cũng quá là nhiều. Diêu thị ngạc nhiên, nhiều người còn không tốt, nhân khẩu thịnh vượng, trong thôn ai dám khi dễ bọn hắn. Kia là tại bên ngoài, vậy nếu là ở bên trong đâu? Phương thị nói, không nói những cái khác, nhà bọn hắn 6 cái huynh đệ đâu, về sau liền có 6 cái chị em dâu, ta cái này khuê nữ tính tình ngại ngùng, về sau gả đi vào ngượng nhịu mặt, không biết muốn làm sao bị khi phụ đâu. Diêu thị liền cười, cái này nếu là khác bát náo ra, ngươi lo lắng như vậy còn có đạo lý, nhưng ở Lao Chu gia lại không cần phải lo lắng. Ngươi đừng nhìn ta cái này đường chị em dâu hiện tại ốm yếu, nhà bọn hắn thế nhưng là nàng đương ra đâu, nàng lại luôn luôn công chính, nhìn nàng quản giáo phía trước 3 cái con dâu liền biết, chất nữ gả đi vào sẽ không ở trong nhà ăn cái thiệt thòi gì. Diêu thị nói, về phần về sau, ta cái này chị em dâu nếu là, cái kia Chu gia khẳng định là muốn phân ra, dù sao 6 cái huynh đệ đâu, phụ mẫu không có ở đây, ở cùng một chỗ cũng không tiện, đến lúc đó còn không phải bọn nhỏ chính mình đương ra làm chủ. Đây cũng là ta không nguyện ý nguyên nhân một trong Phương thị nhỏ giọng nói, nhìn thân thể của nàng, cái này là mỗi ngày đều phải uống thuốc, trong nhà này có một bệnh nhân, cái kia được nhiều phí tiền. Diêu thị nhìn nàng một cái, liền không nói. Chương 179, mặt trắng đầu, điểm xuất phát phiếu đề cử 4 vạn tăng thêm. Phương thị tiếp tục nhỏ giọng nói, Chu Tứ phía dưới còn có 2 cái đệ đệ đâu, cái này kết hôn nhưng phải phí không ít tiền, cứ tính toán như thế đến, nhà bọn hắn chí ít 10 năm trong nhà không có tích xúc. Diêu thị nhịn không được nói, nhà bọn hắn vừa nổi lên gạch xanh đại nhà ngói đâu, có thể thấy được không phải tồn không giới tiền. Dù sao cùng thôn sinh sống mấy chục năm, Diêu thị cùng tiền thị chung đụng được cũng không tệ, nhịn không được nói, nàng cái kia 6 đứa con trai, chính là nhất không đứng đắn Chu Tứ, ở trong thôn thanh niên bên trong cũng không lười, hộ nông dân ra, chỉ cần chịu làm việc, cái gì vốn liếng tích lũy không dưới. Cái kia hoa cũng nhiều Phương thị vẫn kiên trì, nghĩ đến cái gì, nhịn không được nết miệng nói. Trong nhà có cái nhỏ như vậy ni cô vậy thì thôi, còn có cái về nhà thăm bố mẹ chị, trong nhà này con dâu được nhiều khó làm a. Phương thị có lẽ tin tiền thị có thể tại mấy cái con dâu ở giữa xử lý sự việc công bằng, nhưng tuyệt khó tại con dâu cùng nữ nhi ở giữa xử lý sự việc công bằng. Liên giống với nàng, nàng đối con dâu có thể cùng đối đại nữ nhi giống nhau sao? Chu gia có mãn bảo nhỏ như vậy ni cô vậy thì thôi, nàng tổng sẽ lớn lên xuất giá, nhưng Chu Hỷ lại là về nhà thăm bố mẹ. Cái này đều một năm còn không có đi ra ngoài, vạn nhất về sau không lấy chồng, vậy cái này chị chẳng phải là muốn một mực đi theo sinh hoạt. Những lời này, Phương thị không nói ra miệng, nhưng Diêu thị cũng đoán được. Nàng liền biết cửa hôn sự này là thật không thể nào, cùng tiền thị cùng thôn 30 năm, tiền thị là hạng người gì Diêu thị nhất quá là rõ ràng, Phương thị nếu là lộ ra dạng này ý tứ đến, hiện tại liền tiếp tục nói tiếp, về sau cũng phải đoạn. Vậy còn không như bây giờ liền nói rõ sở đoạn nữa nha. Diêu thị vướt cằm nói, vậy ngươi hồi bà mối một cái lời nói đi. Nói thì nói thế, nhưng Phương thị vẫn còn có chút tiếc hận, dù sao giống Chu gia dạng này có 2 cái dính liền nhau gạch xanh đại nhà ngói sân nhỏ nhân gia cũng không nhiều. Phương thị yếu ớt thở dài một hơi, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Nhưng không có nghĩ rằng, nàng bên này vừa cấp bà mối đáp lời, cái kêu biên môi bà liền lập tức đáp ứng muốn cho nàng khuê nữ khác nói lời, nàng liền biết, Chu gia đây là cũng không coi trọng con gái nàng. Phương thị không khỏi có chút bất mãn. Nhưng lời nói không tốt xuyên phá, cũng không thể đến hỏi bà mối Chu gia vì cái gì chướng mắt con gái nàng a. Đây không phải là đang đánh nhà mình mà sao? Trong lòng nàng, nhà mình nữ nhi là ngàn thật và tốt, nhất là so sánh đã từng mắc phải sai lầm Chu Tứ Lang, nàng từ không nghĩ tới Chu gia sẽ chướng mắt con gái nàng. Chu Tứ Lang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn vui sướng chạy hướng Đại Lê thôn, vui sướng chọn lựa một khối thật thịt dê mua về, bởi vì nghĩ đến ăn ngon. Bởi vì buổi sáng ra mắt mang tới phiền muộn lập tức tiêu tán trong không. Chu Hỷ nhìn xem, nhịn không được cùng nàng nương nói, nhìn xem một chút cũng không giống là muốn cưới vợ người, muốn không lại chờ một năm nhìn xem. Chờ hắn lại thật dài, chí ít tâm tính được đã thành thục nhi a. Lao Chu đầu không vui lòng, nói, nam nhân lập gia đình liền trưởng thành, đợi thêm liền quá mức, đến lúc đó cưới không nàng dâu làm sao bây giờ. Theo Lão Chu đầu, Lao Tư vốn là thuộc về cưới vợ khó khăn đám người, chờ đợi thêm nữa, niên kỷ một lớn. Càng khó nói hơn. Hắn cũng không thể để Lao Tứ đem bên dưới 2 đứa con trai đều làm trễ nải. Tiên thị cũng gật đầu, thành thân liền trưởng thành, điều kiện tiên quyết là được tìm thích hợp. Mãn Bảo ở một bên liên tục gật đầu, hỏi lại là, đại tỷ, mặt phát xong chưa? Chu Hỷ liền điểm cái mũi của nàng nói, cùng ngươi tứ ca một cái hình dáng, trong lòng trong mắt cũng chỉ nghĩ đến ăn. Trong nhà còn có đậu hũ, Chu Hỷ đem thịt dê cắt ra một chút đến, làm thêm thức ăn sau lại cùng đậu hũ hầm một chút. Hầm được lâu, đậu hũ bên trên nấu mở một chút lỗ nhỏ, kéo dài mềm mềm, nhưng lại không tăng ra, Mãn Bảo dùng đũa kẹp lấy, bên trong nước liền phốc 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 ra bên ngoài bốc lên, nàng thổi thổi, cẩn thận cắn một miếng, xác định chẳng phải bỏng sau mới từng ngụm bắt đầu ăn. Mãn Bảo ăn đến con mắt tỏa sáng, những người khác cũng ăn được không sai. Chu Tứ Lang cầm chén bên trong nước canh đều uống cạn, hài lòng lau miệng, nguyện nói, nếu có thể mỗi ngày qua dạng này thời gian tốt biết bao nhiêu nha. Lao Chu Đầu cũng ăn được rất thỏa mãn, nghe vậy liếc hắn một cái nói, giữa ban ngày làm cái gì mộng đâu, cũng liền hôm nay là đồng chí, lúc khác, ngươi nếu là dám như thế ăn, nhìn ta không quất ngươi. Không nói những cái khác, riêng này làm mì sợi đi mặt trắng liền để Lao Chu Đầu đau lòng không thôi. Thất Lý Thôn cũng loại lúa mạch, nhưng loại được ít, vì lẽ đó mặt trắng cũng tinh quý, chí ít Chu gia bình thường thời điểm liền không bỏ được cầm mặt trắng như thế ăn. Hôm nay khó được xa xỉ một lần, trong ngắn hạn, chí ít ăn Tết trước là đừng nghĩ đến như thế ăn, càng đừng đề cập Chu Tứ Lang nói mỗi ngày. Lao Chu Đầu cảm thấy, mỗi ngày ăn mặt trắng đầu, cái kia phải là thần tiên mới có thể qua thời gian. Mãn Bảo liền vui ha ha biểu thị nàng về sau phải làm tiểu tiên nữ. Khoa Khoa thừa cơ nói cho nàng, trong tương lai, mặt trắng, cơm trắng là toàn bộ nhân loại đều có thể tùy tiện ăn đến lên. Mãn Bảo hoa một tiếng, hỏi, bọn hắn có tiền như vậy sao? Nhưng là tưởng tượng, lại không quá đúng, mỗi người đều có thể tùy tiện ăn mặt trắng, cái kia đến như vậy nhiều mặt trắng nha. Loại. Mãn Bảo liền hỏi, cái kia được loại bao nhiêu mẫu lúa mạch mới đủ nha? Do ngươi đến nói, so với các ngươi hiện đang gieo trồng muốn ít rất nhiều, nhưng mẫu sinh cao, hiệu suất cũng cao, vì lẽ đó bọn hắn ăn đến lên. Khoa Khoa cho nàng giải thích một chút tương lai lúa mì trồng kỹ thuật cùng mẫu sinh. Mãn Bảo nghe hướng về không thôi, nếu là nhà ta loại mẫu sinh cũng có dạng này cao liền tốt. Túc chủ có thể hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Khoa Khoa nói, mặc dù rất khó, nhưng cải tiến trồng trọt kỹ thuật, bao nhiêu sẽ có chút tiến bộ. Bất quá Túc chủ, các ngươi nơi này bình thường chỉ loại lúa mì vụ xuân, liền xem như muốn trồng thực, cũng phải năm sau đầu xuân, từ từ vào đông, ngươi không vì sang năm gieo hạt làm một chút chuẩn bị sao? Mãn Bảo tràn đầy phấn khởi hỏi, ta có thể làm cái gì chuẩn bị đâu? Lúa mạch hạt giống cùng lúa nước hạt giống không đồng dạng, Túc chủ có thể cân nhắc từ trong thương thành mua một chút có thể lưu chủng lúa mì hạt giống trở về gieo hạt, mua hạt giống cần điểm tích lũy cũng không thấp, nhất là Túc chủ nơi này cùng tương lai văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn, trong lúc đó còn có một cái khoa học kỹ thuật khác biệt thuế, cái này cũng phải cần điểm tích lũy thanh toán, vì lẽ đó ta đề nghị Túc chủ tại đầu xuân trước thu nhiều ghi chép một chút bách. Khoa quán bên trong không có hoặc thưa thất động thực vật, lấy cam đoan điểm tích lũy thu hoạch. Mãn Bảo liền nghiêm túc suy tư. Nghĩ đến vừa mới nếm qua mặt trắng đầu, nàng tâm động không ngừng. Khoa Khoa thấy, tiếp tục nói, bột mì trừ có thể làm mì sợi, còn có thể làm màn đầu, bánh bao, sủi cảo. Mãn Bảo con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng rốt cuộc ép không được thể nội hồng hoang lực lượng, tay nhỏ vỗ bàn một cái, hoác một chút đứng lên. Khoa Khoa lập tức an tĩnh. Chính đang nói chuyện cả đám quay đầu nhìn qua, Tiền Thị thấy ánh mắt của nàng tỏa sáng, sắc mặt từng hồng, vội vàng đem nàng kéo qua đến hỏi, thế nào? Mãn Bảo siết quả đấm lớn tiếng nói, nương, ta muốn ra ngoài chơi nhi. Tiền Thị, ta cũng không có ngăn đón ngươi nha. Ta muốn lên sân chơi. Lúc này trên núi có gì vui? Tiền Thị nhíu mày, thiên lạnh như vậy, trên núi âm phong từng trận, không được đi. Không nha, ta liền muốn đi, nương, ngươi liền để tứ ca bọn hắn mang ta đi đi. Nếu như không có đại nhân mang theo, Mãn Bảo một người là không dám hướng trên núi đi, nàng nếu là dám đi, Tiền Thị liền dám đánh gãy chân của nàng. Vì lẽ đó mặc dù rất không cam lòng, nhưng nàng cũng chỉ có thể đối với mâu thân lăn lộn bán manh cầu đồng ý. Chương 180, Tà Sơn. Tiền Thị cuối cùng vẫn đồng ý. Mãn Bảo cao hứng nắm Chu Tứ Lang tay đi ra ngoài, nhưng trước khi đi ra, Tiền Thị cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ, nếu muốn vào sơn, vậy liền đi ngươi được chia ruộng theo nhân khẩu bên trong nhìn một chút, thuận tiện nhặt chút tuổi trở về. Sau đó đối muốn chuẩn đi chơi Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang nói, hai người các ngươi cùng đi, trong nhà tuổi không nhiều, được nhiều đánh một điểm trở về. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang liền túi đầu đáp ứng, vừa ra khỏi cửa liền đoán trách Mãn Bảo, trời lạnh như vậy lên núi làm gì, nhìn, hại chúng ta phải đi nhặt tuổi đi. Ta đều cùng người hẹn xong muốn đi chóc ma tước. Mãn Bảo lý trực khí chẳng nói, ta đây là làm đại sự, mà lại trên núi có thật nhiều đồ vật, thật tốt chơi nha. Không phải liền là nhổ hoa hoa thảo thảo sao? Lần sau chúng ta lên núi nhất định cho ngươi nổ, hôm nay liền chớ đi a. Không muốn, nhất định phải đi. Mãn Bảo vừa bị Khoa Khoa vẽ một bức bản thiết kế, chính là hùng tâm tráng trí thời điểm, làm sao có thể không đi đâu. Chu gia ba huynh đệ chỉ có thể thở dài một tiếng, mang theo Mãn Bảo ra thôn hướng nơi xa đi đến. Lần này đi địa phương, Mãn Bảo chưa từng đi qua. Kia là Chu Tứ Lang chia ruộng theo nhân khẩu. Gọi là như vậy gọi, nhưng kỳ thật cũng không phải là điền, mà là xen lẫn một mảnh cằn cỗi đất hoang sơn lâm. Mỗi người đều có 40 mẫu chia ruộng theo nhân khẩu, lý trưởng cùng thôn trưởng cũng công chính, chia ruộng theo nhân khẩu đều là từ gần thôn sơn ra bên ngoài phân, đến phiên Chu Tứ Lang thời điểm, làng phụ cận sơn đều được chia không sai biệt lắm, vì lẽ đó hắn phân có chút xa, rời thôn tử đại khái cần muốn đi lên 2 khắc đồng hồ, đều nhanh đến đường thôn địa giới. Cái này phân chia cũng là thô phân, cũng không có kỹ càng đo đạc, bọn hắn nơi này khác không nhiều, liền là nhỏ gò núi nhiều, trên núi đều là tạp cây cùng cỏ dại, nói là 40 mẫu, nhưng cũng là trong làng các lão nhân tụ cùng một chỗ đánh giá sờ một chút, sau đó tay vạch một cái liền vẽ ra một vòng tròn nói, đây chính là 40 mẫu. Thế là mọi người ngay tại nơi này gõ cái cọc gỗ, cái chỗ kia lại buông xuống cái cọc gỗ, liền xem như định địa phương. Dù sao núi này cũng không có tác dụng gì, chờ người đã chết liền thu hồi quốc gia. Nhưng là, đương Chu Tứ Lang đưa tay vẽ một vòng tròn, nói cho Mãn Bảo, cái này một mảnh sơn đều là hắn lúc, Mãn Bảo vẫn là hâm mộ mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong hoa hoa sợ hãi thán phục, Tứ ca, ngươi thật lợi hại. Tứ ca, ngươi có thật nhiều nha. Đây là trong thôn mỗi cái trưởng thành nam đinh đều có, Chu Tứ Lang bản không cảm thấy có cái gì đáng được kiêu ngạo, nhưng lúc này bị muội muội như thế hoa hoa hai tiếng, hắn liền do trung dâng lên một cỗ kiêu ngạo, rất lồng ngực nói, đó là đương nhiên. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang liền nói, chờ ta nhóm trưởng thành cũng có. Mãn Bảo hỏi, vậy ta có hay không? Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang quay đầu nhìn về phía Chu Tứ Lang, Chu Tứ Lang gãi gãi đầu nói, chưa từng nghe nói nữ hoa cũng có. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, đại tỷ giống như liền không có. Mãn Bảo liền xẹp xẹp miệng, vì cái gì nữ hải tử liền không có. Chu gia ba huynh đệ buông tay, quy củ này cũng không phải bọn hắn lập, bọn hắn chỗ nào biết. Bất quá lúc này không phải thảo luận cái này thời điểm, mọi người đến chân núi liền bắt đầu tìm khô cạn tuổi. Mặc dù là vào đông, nhưng trên núi lục sắc cũng không ít, Chu Tứ Lang tiện tay giật một cây cỏ xanh hỏi Mãn Bảo, muốn hay không? Mãn Bảo biết hắn là đang trêu chọc nàng, liền hướng hắn hừ một tiếng, chính mình vịn cây cối đi vào trong. Khoa Khoa cũng dụng tâm ở chung quanh quét hình đứng lên, bảo đảm không bỏ sót bất luận cái gì đồng dạng có khả năng cho bọn hắn mang đến điểm tích lũy sinh vật. Loại này sơn xem như núi hoang, trên núi cây lộn xộn, còn có rất nhiều có gai thực vật, tương đối tươi tốt địa phương bọn hắn là không đi, trên cơ bản chỉ nhặt cây cối tương đối lơ lỏng, đường núi tương đối tốt đi địa phương đi. Nhìn thấy trên mặt đất có tản mát làm cành cây khô, Chu Ngũ Lang bọn hắn liền sẽ hề vải nhặt lên trói tốt, Mãn Bảo cũng rốt cuộc tìm được niềm vui thú, bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên tuổi đến, một tìm tới liền kéo quá khứ tìm các ca ca, cao hứng không được. Chu gia ba huynh đệ hoàn toàn không có thể hiểu được nàng vui vẻ, một bên kéo lấy tuổi đi vào trong, một bên nhắc tới, trong nhà ấm áp như vậy phòng không đợi, nhất định phải đến trên núi hong gió, hiện tại vừa không có tốn lại không có quả, có gì vui. Khoa Khoa đã tìm được một loại gần như diệt tuyệt thực vật, Mãn Bảo dựa theo chỉ thị của hắn chạy tới đào, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, Tứ ca, đây chính là ngươi sơn, đến xem thử không tốt sao. Có nhìn hay không, nó không đều ở nơi này sao? Chu Tứ Lang nói, nó cũng sẽ không chạy. Vậy ngươi cũng phải đến xem thử nha, suy nghĩ một chút về sau núi này có thể đem ra làm cái gì. Chu Tứ Lang một mặt ghét bỏ, núi này rời nhà xa như vậy, có thể làm cái gì? Cứ như vậy đặt vào thôi, muốn là lúc sau ngươi phải xuất giá rồi, ngược lại là có thể tới núi này bên trong tuyển một hai khỏa có thể đem ra được cây làm cho người của hồi môn. Chu Ngũ Lang liền nhìn xem những này quanh co khúc khuỷu cây, ghét bỏ nói, có thể dẹp đi đi, đây đều là tạp cây, làm sao có thể cấp Mãn Bảo làm của hồi môn. Cha sớm tại chính mình trên núi trồng mấy khỏa thật cây, chờ Mãn Bảo nói chuyện thân liền có thể chặt. Lao Chu Đầu Sơn ngay tại thôn một bên, thậm chí Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang Sơn ra tại cách đó không xa, Mãn Bảo đều rất quen thuộc, bởi vì thường xuyên đi. Cùng Chu Tứ Lang cỏ dại này tạp cây mọc đầy sơn chia ruộng theo nhân khẩu không đồng dạng, Lao Chu Đầu Sơn kinh doanh được muốn tốt rất nhiều. Chân núi chỗ đất hoang hắn đều mở ra trồng cây gai, sơn nhìn lên còn bằng phẳng địa phương thì loại không ít cây. Năm ngoái, Bạch Gia xây nhà bọn hắn bán mấy cây, sau đó gieo. Năm nay bởi vì xây nhà lại đem còn lại thành cây đều chặt. Lão Chu Đầu chính kế hoạch đầu xuân lại muốn mua chút cây giống trở về trồng lên đâu. Hắn cảm thấy mình còn có thể sống một đoạn thời gian rất dài, mười mấy thời gian 20 năm, đầy đủ cây lớn lên thành tài, đến lúc đó không quản là các cháu muốn xây nhà, vẫn là các cháu gái xuất giá, đều có thể từ hắn trên núi lại chặt một nhóm. Chu Đại Lang bọn hắn sơn giã là như thế thao tác, có thể nói, trong thôn cơ hồ từng nhà đều là làm như vậy, chia ruộng theo nhân khẩu chỉ là bọn hắn trồng cây gai địa phương. Chu Nhị Lang thì có chút ngoại lệ, bởi vì lúc trước phân thời điểm, hắn trên núi có rất nhiều cây trúc, hắn dứt khoát liền toàn tăng trồng cây trúc, hắn hàng tre trúc cần thiết cây trúc trên cơ bản chính là từ chính mình sơn đi lên. Cũng bởi vậy, Chu Nhị Lang cấp nhị đầu nhị nha loại cây không phải tại chính mình trên núi, mà là tại Chu Đại Lang cùng Chu Tam Lang trên núi. Loại này đem cấp hải tử nhà mình loại cây đến huynh đệ trên núi tình huống trong thôn cũng không ít, trên cơ bản, huynh đệ mấy cái đem đến chỉ cần không nháo lật liền sẽ không có phân tranh. Chính Chu Tứ Lang đều là tính toán như vậy, ta núi này rời nhà qua xa, ta đều dự định tốt, chờ vợ ta mang thai hải tử, ta liền cùng Tam ca nói một tiếng, đem cấp hải tử cây đều trùng tại hắn trên núi. Chu Ngũ Lang khinh bỉ nhìn hắn, Tứ ca, đầu tiên ngươi được tìm được trước nàng dâu. Chu Tứ Lang hướng hắn nhai răng, ngươi chờ xem, không qua được bao lâu liền có thể tìm được. Mà lại ta nếu là tìm không ra, ngươi nhất định không lấy được nàng dâu. Chương 181, Hóa Thạch Sống, điểm xuất phát phiếu đề cử 45.000 tăng thêm. Mãn Bảo đã đem gốc kia thực vật móc ra, nàng ngại cầm phiền phức, trực tiếp giật một trương đại thụ diệp bao lấy, lại dùng mọc cỏ một buộc, cấp treo ở nàng ba lô nhỏ bên trên. Cuối cùng gốc kia thực vật là lúc nào biến mất không thấy gì nữa Chu Tứ Lang bọn hắn cũng không biết, bất quá bọn hắn huynh đệ mấy cái đều tập mãi thành thói quen. Mãn Bảo rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, vừa chạy ổn liền thích đi kéo các loại hoa hoa thảo thảo, ngay từ đầu là trong nhà trước cổng chính trong khe đá cỏ dại, kéo sau khi ra ngoài lật tới lật lui nhìn xem xét liền ném đi. Càng lúc nhỏ, bởi vì Mãn Bảo thích nhất kéo nhuốm máu đào thực vật, lão Chu đầu còn mừng khấp khởi khoe khoang một phen, nhận định nàng là hoa tiên tử chuyển thế. Nhưng về sau Mãn Bảo kéo hoa hoa thảo thảo càng nhiều, liền cây đều không buông tha sau lão Chu đầu sẽ không nhắc lại nữa lời này, mà từ trên xuống dưới nhà họ Chu người cũng sớm thành thói quen Mãn Bảo hành động như vậy. Khó được lên núi một chuyến, Mãn Bảo đương nhiên không nguyện ý cứ đi như thế, vì lẽ đó mọi người vừa nói chuyện vừa đi đến đi, trong lúc đó nàng kéo hoa cỏ vô số, còn tay không bắt mấy con kiến, mừng khấp khởi bắt trong lòng bàn tay. Chu Tứ Lang nhìn xem rất là lo lắng, hắn cảm thấy trong nhà được nhiều chuẩn bị cho nàng một chút của hồi môn. Nếu không đem đến nói không chừng thật không gả ra được. Càng chạy càng đi bên trong, dưới chân thổ có cứng rắn, cũng có sốt, Mãn Bảo nhìn xem sốt mặt đất rất tiếc hận, cái này đều là mập a. Nàng mới mở cái đầu, Chu Tứ Lang lập tức nói, nghĩ để cho ta tới nơi này đào đất gánh thổ là không thể nào, xa như vậy đâu. Mãn Bảo liền nói, vậy chúng ta cầm hoa màu tới đây loại đi, cái này thổ thật mập. Trên núi nhiều như vậy chim tước, còn có động vật, loại cái gì đều không đủ bọn chúng ăn. Ta mới không uổng phí cái kia nhiệt tình đâu. Mãn Bảo ngay tại khổ tư hẳn là loại cái gì đã không bị chim tức ăn, lại có thể cho bọn hắn thu hoạch, đột nhiên khoa khoa thanh âm trong đầu vang lên, túc chủ, thỉnh đi vào trong vừa đi. Mãn Bảo theo bản năng đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm trước mặt mặt đất nhìn, tại trong đầu hỏi khoa khoa, à, phía trước không có thảo nha. Không có thảo, nhưng có cây. Mãn Bảo trừng mắt nhìn phía trước, nửa ngày, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, trước mặt cây đại thụ kia vẫn không thay đổi đi. Không sai, chính là cây này. Được, cái này Mãn Bảo muốn làm bộ nhìn không thấy cũng không được, nàng trong lòng nói, quá lớn, ta đào không động. Là thật rất lớn, trước mắt nàng địa phương này rất khoáng đạt, chỉ có linh tinh mấy gốc cây, trong đó lớn nhất một gốc chính là khoa khoa chỉ định cây kia. Trung quanh đây thổ có lẽ là lá rụng không ngừng tích lũy hủ hóa, tăng thêm ánh nắng cũng đủ tốt, vì lẽ đó cái này một mảnh thổ so với địa phương khác đến nhan sắc phải sâu được nhiều, cũng càng thêm suốt, người dẫm lên trên. Nhanh cây cùng lá cây phát ra kéo kẹt thanh âm. Mãn Bảo chạy tới ôm chặt lấy gốc cây kia, bởi vì quá lớn, nàng đều vòng không ngừng, cố gắng dựa vào cái đầu đi lên ngay cả nhìn cũng không thấy ngọn cây. Mãn Bảo cảm thấy, nàng chính là có bản lĩnh móc ra, cũng không có bản sự hoàn thành khoa khoa yêu cầu không chút biến sắc thu nhập hệ thống điều kiện. Cho nên nàng rất thẳng thắn từ bỏ, sau đó tả hữu nhìn, muốn tìm một chút phụ cận có hay không giống như nó, còn tương đối nhỏ cây. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì khoa khoa điều giáo, nàng hiện tại đối với sinh vật, nhất là thực vật phân biệt rất có thủ đoạn, chỉ là nhìn lướt qua nàng liền biết, cây bên này cùng cái này khỏa dáng dấp giống nhau, thậm chí là tương tự cây một gốc cũng không có. Khoa khoa đã từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nó nói, không cần đào. Đây chính là hóa thạch sống cấp bậc thực vật, huống chi nó dáng dấp còn khổng lồ như vậy, hiển nhiên năm không ít. Nó nếu là cổ động túc chủ đào móc thu nhận sử dụng là có thể thu hoạch được một bút khổng lồ điểm tích lũy. Nhưng nó cũng nhất định sẽ bởi vì trái với quy định mà bị trừng phạt, trong đó phạt điểm tích lũy đều là nhẹ, nếu là bởi vậy tạo thành giống loài tử vong, nó nói không chừng còn có thể bị phán giam cầm, thậm chí là phò mã. Khoa khoa nói, túc chủ chỉ cần toàn phương diện chụp ảnh quét hình, liền đưa nó sinh tồn hoàn cảnh thu nhận sử dụng là được rồi, nếu như có thể thu thập nó lá cây, nhánh cây cùng trái cây vậy thì càng tốt hơn. Nghe ra nó thanh âm bên trong kích động, Mãn Bảo rất tò mò nhìn cây này hỏi, đây là cái gì cây nha, rất lợi hại phải không? Khoa Khoa nói, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng nó hẳn là thuộc về sang khoa, trải qua quét hình, ta phỏng đoán, liền xem như lập tức, nó cũng thuộc về cây thủy sang khoa những người sống sót giống loài. Mãn Bảo hiểu được một chút, nói cách khác, cây này, liền xem như lập tức cũng thuộc về chân quý giống loài hệ liệt, rất thưa thớt. Nàng liền ngửa đầu nhìn nó, nói, thật đáng thương, chỉ có nó một gốc. Thân tộc đều không có, hoặc là rất ít đi. Chu Tứ Lang liền đứng ở sau lưng nàng, cũng ngửa đầu nhìn cây này, vớt cằm nói, không tệ, không tệ, cây này lại thô lại thẳng, về sau có thể cho ngươi đánh một trường thật giường. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng nhìn thấy, nhao nhao vây quanh đập vỗ, đá một đá, cảm thấy xác thực rất kết bạn, sau đó lại đem vỏ cây một lột, nhìn thấy bên trong nhan sắc, càng hài lòng hơn, cái này không sai, còn lại còn có thể đánh cái dương cái gì. Mãn Bảo, chờ Ngũ Ca trưởng thành phân sơn, đến lúc đó cũng đi ta nơi đó cho ngươi tuyển một tuyển có hay không đẹp mắt cây, cho ngươi làm nhiều mấy cái dương. Từ nhỏ đã bị quán thâu muốn bảo vệ chân quý giống loài, Mãn Bảo ôm lấy thân cây nói, không được, đây là vật chủng hiếm có, chúng ta muốn bảo vệ nó. Đúng vậy à, là được bảo hộ, Chu Tứ Lang nói, quay lại ta liền cùng cha nói một tiếng, chúng ta trở về trên tảng cây khắc cái ký hiệu, cũng không thể bị người đánh cắp chém tới, chờ ngươi muốn làm mai lại chặt. Mãn Bảo, ta nói bảo hộ là bảo vệ nó không bị chặt, muốn một mực để nó sống sót. Vậy ta cũng không thể cam đoan, Chu Tứ Lang nói, ta cũng không phải cây nương. Ta làm sao cam đoan nó một mực sống sót? Vạn nhất nó bị sét đánh làm sao bây giờ? Vạn nhất nó hạn chết làm sao bây giờ? Vạn nhất nó bị côn trùng cắn chết làm sao bây giờ? Mà lại loại cây đến chính là làm xà nhà cùng gia cụ, chờ chặt nó lại loại một gốc là được rồi, tại sao phải bảo hộ nó một mực sống sót? Bởi vì nó là vật chủng hiếm có A. Nhưng hiển nhiên, Chu Tứ Lang là không có thể hiểu được điểm này, bất quá thấy Mãn Bảo một mặt sốt ruột, mà lại nói không rõ ràng. Hắn cũng không tranh luận. Một mặt bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng lại quyết định trở về liền cùng cha hắn nói một tiếng, về sau Mãn Bảo của hồi môn giường có chỗ dựa rồi. Mãn Bảo đem vừa mới Chu Ngũ Lang lột vỏ cây cấp thu, lại từ dưới đất nhặt không ít rơi xuống lá cây cùng nhánh cây nhỏ, cùng bắt thổi phong thổ, những vật này tất cả đều cho Khoa Khoa thu nhận sử dụng. Chu Tứ Lang bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, bởi vì bọn hắn tại cây này cách đó không xa phát hiện mấy bụi cây trúc, sau đó vừa rồi bọn hắn thấy được một cái cổng kềnh trúc chuột thử chuồn một chút chui được bụi trúc bên trong. Trúc chuột nha. Trúc chuột nhìn xem cùng con sóc không sai biệt lắm, béo đứng lên lúc nhìn rất đẹp, chủ yếu nhất là ăn ngon. Vì lẽ đó Chu gia ba huynh đệ liếc nhau, liền bước xuống chính ngồi xổm trên mặt đất cố gắng đào đất muội muội, rón rén hướng bụi trúc vây qua khứ. Chờ Mãn Bảo cuối cùng đem Khoa Khoa muốn tất cả mọi thứ thu hồi, ngẩng đầu một cái liền phát hiện ba người ca ca toàn đều không thấy, gốc cây hạ liền chỉ có một mình nàng. Chương 182, trúc chuột. Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, chuyển động cái đầu nhỏ liếc nhìn chung quanh, phát hiện ba người ca ca một điểm ảnh tử đều không thấy. Nàng cha sát bẩn thỉu tay nhỏ, hỏi Khoa Khoa, ca ca ta bọn hắn đâu? Đi bắt trúc chuột. Khoa Khoa lúc ấy cũng nhìn thấy, nó bổ sung một câu nói, trúc chuột cũng là một câu diệt tuyệt động vật, hy vọng túc chủ có thể thu nhận sử dụng. Mãn Bảo chưa thấy qua trúc chuột, nghe vậy giật nảy mình, nhảy đến đại thụ bên cạnh, chăm chú dựa vào nó, hỏi, trúc chuột là chuột sao? Không phải, trúc chuột là thuộc về trúc chuột khoa. Ngoại hình trắng kiện, túc chủ có thể hướng đuổi trúc bên trong đi một chút, ta quét hình tới đó mặt có thật nhiều trúc chuột. Mãn Bảo liền trên mặt đất tìm một cây gậy tiến lên. Mãn Bảo vung cây gậy trên mặt đất gõ gõ đập đập, ngẫu nhiên cao giọng gọi hai tiếng Chu Tứ Lang bọn hắn, nhưng Chu Tứ Lang bọn hắn không biết chạy đi nơi nào, trong rừng chỉ có nàng tiếng vang cùng ngẫu nhiên côn trùng đều vang tiếng chim hót, trừ ngoài ra liền không còn có cái gì nữa. Khoa Khoa chỉ điểm lấy Mãn Bảo đi đến đuổi trúc bên trong, để nàng đi tìm kiếm tại rễ trúc bên cạnh lô lớn. Nó đem quét hình đến cảnh tượng hiện ra tại Mãn Bảo trong đầu, Mãn Bảo có thể nhìn đến dưới đất cây trúc gốc rễ cách đó không xa nằm hai con trúc chuột, trong đó một cái hình thể vô cùng lớn, chính hề phải dùng móng vuốt cào mặt mình. Mãn Bảo lúc đầu có chút sợ hãi, nhưng thấy nó mập mạp, vậy mà cảm giác đối phương có chút đáng yêu. Mãn Bảo ngồi xổm ở trước động, không biết phải làm sao, nàng cũng không thể đưa tay vào động bên trong bắt ta. Khoa Khoa nói, túc chủ, ngươi có thể dùng khói đem bọn nó bước đi ra. Đến lúc đó ta có thể hiệp trợ ngươi bắt bắt, bất quá, bắt được trúc chuột, ngươi ít nhất phải thu nhận sử dụng một cái. Mãn Bảo biểu thị không có vấn đề. Sau đó cũng không đi tìm mất tích ba người ca ca, chính mình chổng mông lên liền trong rừng sờ khô cạn cỏ dại. Góp nhặt không ít làm lá cây cùng làm cỏ dại sau, Mãn Bảo liền từ trong thương thành mua một cây cái bật lửa. Đây không phải Mãn Bảo lần thứ nhất biết thứ này, lại là lần đầu tiên sử dụng. Dưới sự chỉ điểm của Khoa Khoa, nàng cố mà làm đốt lên hỏa, sau đó đem thiêu đốt lên hỏa đặt ở cửa hàng, nhẹ nhàng thổi, khói liền sâu kín hướng trong động lướt tới. Mãn Bảo thấy con mắt tỏa sáng, cảm thấy nhóm lửa cũng rất thú vị, thế là không ngừng hướng trong động thêm củi cùng cỏ khô. Khoa Khoa cũng không ngăn trở, bởi vì nó cũng chỉ sẽ lý luận tri thức, lại không đốt quá mức, chỗ nào biết nói sao suốt phù hợp. Thế là tại Mãn Bảo ham hố hạ, mới phát lên không bao lâu hỏa liền bị nàng dày vò diệt, sau đó sương mù phóng lên tận trời, Mãn Bảo lại một cái, khói liền tứ tán ra, sắc đến Mãn Bảo đỏ ngầu cả mắt. Đương nhiên, như thế lớn khói sẽ xông ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ đi đến vọt lên. Không có thực thể, toàn bộ nhờ quét hình đến nhìn Khoa Khoa không bị ảnh hưởng chút nào, nó nhìn thấy hỏa khói từ cửa hàng dâng trào mà xuống, trong động hai con động vật táo động, đi đầu con kia tiểu nhân liền hướng cửa hàng chui. Khoa Khoa lập tức tại Mãn Bảo trong đầu cảnh báo, kêu lên, ra đến rồi. Mãn Bảo liền vô ý thức cầm trong tay gậy gỗ đi che chắn cửa hàng, kết quả nàng cây gậy mới buông xuống, bị nhồi vào cỏ khô cửa hàng phanh một cái bị phá tan, trực tiếp đem nàng cây gậy cũng phá tan. Mãn Bảo không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền nhào tới. Nàng trực tiếp nhào tới trên mặt đất, mà ngón tay tại tiếp xúc đến chúc chuột một sát na kia, Khoa Khoa đưa nó thu nhận sử dụng đến hệ thống bên trong. Cái này một loạt động tác mới hoàn thành, cửa hang liền lại thoát ra một cái càng lớn béo chúc chuột, Mãn Bảo cũng không kịp từ dưới đất bò dậy liền cùng chúc chuột mặt đối mặt. Đối diện Mãn Bảo hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, chúc chuột trí thông minh cũng không thấp, trước vọt thẳng Mãn Bảo nhè răng, sau đó cong lưng muốn phát động công kích. Khoa Khoa chỉ điểm nàng, nhào tới liền bắt, chỉ cần ngươi có thể đụng tới thân thể của nó, ta là có thể đem nó kéo đến không gian bên trong. Mãn Bảo biểu thị không có vấn đề, lúc này nàng hưng phấn không được, đã sớm không sợ. Mãn Bảo nửa ngồi, bởi vì biết nàng khả năng bắt không được, vì lẽ đó là cả người hướng phía trước nhảy lên, muốn dùng thân thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chúc chuột sớm chờ đấy lần này, nàng khẽ động, nó lập tức kích một tiếng vọt qua, trực tiếp từ Mãn Bảo dưới thân bay vút mà ra. Nhưng là, Mãn Bảo quần áo có như vậy một nháy mắt đụng phải chúc chuột, Khoa Khoa trong khoảnh khắc đó đưa nó thu nhập không gian. Mãn Bảo nhìn xem chúc chuột hư không tiêu thất, vội vàng đi xem Khoa Khoa không gian bên trong đồ vật, thấy con kia béo chúc chuột một mặt ngộng ở bên trong, cao hứng. Nàng biết Khoa Khoa tồn tại là không thể nào nói cho người khác biết, cho nên nàng tìm một cây coi như kết bạn dây leo đem chúc chuột cấp trói lại, sau đó kéo lấy liền đi lên phía trước. Nàng quyết định đi tìm nàng tứ ca bọn hắn, Khoa Khoa, bọn hắn đến cùng hướng chỗ nào chạy. Khoa Khoa nói, ngay từ đầu bọn hắn là hướng đông nam phương hướng chạy, nhưng không biết trong bọn họ đồ đổi phương hướng không có, đề nghị túc chủ tại chỗ dừng lại, chờ đợi bọn hắn trở về. Cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, nhưng Mãn Bảo là có thể ngồi được vững người sao? Dĩ nhiên không phải, thế là Mãn Bảo tại chỗ chơi một chút, thấy Chu Tứ Lang bọn hắn vẫn là không có trở về, Mãn Bảo cũng chỉ có thể kéo lấy chúc chuột đi tìm bọn họ. Một bên tìm một bên nói thầm, bọn hắn sẽ không là bị sói điêu đi đi. Đây là trong nhà từ nhỏ hù dọa nàng lúc nói lời, bởi vì từ nhỏ nghe được lớn, vì lẽ đó Mãn Bảo là tin tưởng vững chắc trên núi có sói. Mãn Bảo để bị nhờ chi chi vang lên chúc chuột an tĩnh chút nhì, nói, đợi khi tìm được tứ ca chúng ta liền có thể về nhà nấu cơm ăn, ngươi đừng vội nha. Mãn Bảo càng chạy càng đi bên trong, còn ngẫu nhiên cao giọng thét lên hai tiếng, nhưng đều không có trả lời, trong nội tâm nàng có chút chột dạ, lại đi về phía trước một đoạn, vẫn là không có phát hiện người. Nàng liền dừng bước, móc méo miệng, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, Khoa Khoa, ta tứ ca bọn hắn không thấy. Khoa Khoa cũng tại quét hình, nhưng nó có thể quét xem phạm vi cứ như vậy lớn, nó chỉ có thể an ủi túc chủ, nếu không chúng ta quay đầu trở về đi, tại chỗ chờ đấy càng tốt hơn. Mãn Bảo hít mũi một cái, lắc đầu nói, không muốn, ta muốn đi tìm bọn họ, nếu không ta đem bọn hắn làm mất rồi, tối về làm sao cùng cha mẹ dặn dò a? Khoa Khoa thầm nghĩ, ai mất ai còn chưa nhất định đâu. Mãn Bảo tiếp tục kéo lấy chúc chuột đi lên phía trước, mà lúc này, đuổi theo chúc chuột một đường chạy xa Chu Tứ Lang ba cái chính nằm dạp trên mặt đất trước cửa hang suy nghĩ nhóm lửa sấy khô chúc chuột. Chu Ngũ Lang đã tìm được khác một cái cửa ra, kêu lên, ta đem nó chặn lại, mau nhóm lửa. Chu Lục Lang chính đang ra sức khoan gỗ, bọn hắn không mang đá đánh lửa, chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy lấy phát hỏa, cũng may mấy người bọn hắn thường chơi, mặc dù tốc độ chậm một chút, vẫn là chậm rãi cây đuốc phát lên. Ba huynh đệ reo hò một tiếng, lập tức nằm dạp trên mặt đất đem khói hướng trong động tiến. Đám ba người cuối cùng đem trốn vào đi chúc chuột sấy khô đi ra, lại đè lại sau mới vui vẻ ra mặt ngẩng đầu lên. Sau đó Chu Tứ Lang khuôn mặt tươi cười hơi cương, nhìn chung quanh một chút, hỏi, đây là nơi nào? Chu Ngũ Lang, trên núi thôi, tứ ca ngươi hồ đồ rồi, chúng ta hôm nay không phải liền là tới thăm ngươi sơn. Chu Tứ Lang thanh âm có chút chột dạ, ta biết ta còn biết là buổi tiếp Mãn Bảo tới. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng không nhịn được thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chu Tứ Lang sắp khóc, vì lẽ đó mãn bảo đâu. Chương 183, bối rối, Vân Khởi phiếu đề cử 15 vạn tăng thêm. Ba huynh đệ nhanh trong cây đuốc một chôn, mang theo trúc chuột liền chạy ngược về, chạy về đến đại thụ bên dưới, chỉ thấy đáy hạ trống rỗng, không có một người. Chu gia ba huynh đệ liếc nhau, cùng nhau dùng mình một cái, đây chính là trong núi. Chu Tứ Lang mặt trắng bệch đem trúc chuột nhét Chu Lục Lang trong tay, nói, lập tức chạy về ra, trên đường nếu là gặp mãn bảo liền đem nàng mang về, nếu là không có gặp, liền về nhà đem đại ca bọn hắn đều gọi tìm đến. Chu Tứ Lang cùng Chu Ngũ Lang nói, chúng ta tách ra tìm, nàng chân ngắn chạy không nhanh, tìm được người liền đem nàng mang về nơi này. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang đều đáp ứng, riêng phần mình chạy đi. Chu Tứ Lang trước tiên ở phụ cận tìm một vòng, nhìn thấy bụi trúc bên trong đống kia đã tắt hỏa, nhất thời con mắt đều trừng lớn, trước đó nơi này cũng không có thứ này. Vì lẽ đó cái này là đã có người đến đây rồi. Cái kia mãn bảo. Chu Tứ Lang chân mềm nhũn, trước hết nhất nghĩ tới chính là đập ăn mày. Hắn một cái giật mình, không lo được trong núi tìm, hướng về phía chân núi liền chạy đi, nghĩ lần theo đại đạo đi tìm người. Chu Tứ Lang một bên gọi mãn bảo thanh âm, một bên theo đường núi đi tìm, mà Chu Ngũ Lang cũng đã trong núi quát lên. Hắn tìm rất lâu đều không nhìn thấy người, vừa vội vừa tức, dứt khoát đứng vững, dồn khí đan điền sau chỉ lên trời giống to, mãn bảo. Đã đi mệt, chính ngồi xổm trên mặt đất thương tâm mãn bảo mơ hồ nghe được tiếng kêu, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lắng tai nghe trong chốc lát hỏi, Khoa Khoa, ngươi nghe là có người hay không đang gọi ta? Khoa Khoa trầm mặc một chút sau nói, là, ngay tại túc chủ phương Tây. Mãn bảo liền tại chỗ xoay quanh, sau đó hỏi, phương Tây ở đâu? Khoa Khoa cho nàng chỉ một cái phương hướng. Mãn bảo nhanh chân liền hướng bên kia chạy, bị dây thừng cột trúc chuột chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất bị kéo lấy tiến lên. Mãn bảo chạy một hồi lâu, mệt mỏi đi không được rồi liền cũng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ta ở chỗ này. Mãn bảo, ta ở chỗ này. Chu Ngũ Lang nhảy theo tiếng tìm khi đi tới, mãn bảo đã trên thân trên mặt đều là bùn, không có cách, nàng cấp Khoa Khoa đảo không ít bùn, lúc ấy ngẩng đầu một cái phát hiện các ca ca không thấy, căn bản là không lo được nắm tay lau sạch sẽ, một đoạn này xuống tới, đem trên mặt cùng quần áo đều mạt một chút. Dạng này một phen bộ dáng rơi ở trong mắt Chu Ngũ Lang liền đáng thương được không được. Chu Ngũ Lang chạy lên ôm lấy nàng, vừa khóc lại cười, ngươi chạy đi đến nơi nào, để chúng ta một trận dễ tìm. Mãn bảo thì hoa một tiếng khóc lên, cả giận nói, ta một mực tại gốc cây hạ, là các ngươi không thấy. Chu Ngũ Lang có chút chột dạ, lúc ấy trúc chuột từ bụi trúc bên trong chạy tới, trong lòng bọn họ trong mắt cũng chỉ thấy được trúc chuột, vô ý thức liền đuổi theo, chỗ nào còn nhớ rõ tại gốc cây hạ chơi bùn muội muội. Chu Ngũ Lang vội vàng nói xin lỗi, ôm lấy nàng nói, đều là chúng ta không tốt, ngươi chớ khóc, quay đầu ngươi đánh chúng ta chút giận. Mãn bảo khóc đến co lại, cầm trên tay buộc trúc chuột cho hắn, hỏi, tứ ca cùng lục ca đâu? Chu Ngũ Lang nhìn thấy trúc chuột có chút kinh ngạc, ngươi ở đâu ra? Lại nghe xong câu hỏi của nàng, lập tức dùng mình một cái, trừng lớn mắt nói, xong, lão lục về đến nhà nhất định sẽ nói cho cha mẹ. Chu Ngũ Lang không lo được tường hỏi, trực tiếp ngồi xổm xuống đem mãn bảo trên lưng, mang theo trúc chuột liền chạy xuống núi, một bên chạy một bên hô tứ ca. Đáng tiếc chờ hắn chạy về đến đại thụ bên dưới bọn hắn cũng không thể nghe được Chu Tứ Lang hồi âm. Chu Ngũ Lang cảm thấy hắn không thể ngồi chờ chết, thế là lo lắng tại chỗ đi dạo. Một lúc sau nói, chúng ta cấp tứ ca lưu cái tin, sau đó về nhà trước đi. Hắn tại bụi trúc bên trong lật một chút, tìm ra một khối đốt tới một nửa gậy gỗ, tìm một chương rộng lượng lá cây tử liền ở phía trên viết chữ. Mãn bảo nhìn xem há to miệng, đúng nga, nàng làm sao đần như vậy à, lúc trước có thể cho bọn hắn lưu cái tin nha, nàng biết viết chữ, mà anh em nhà họ Chu mấy cái cũng là biết chữ. Mãn bảo lau lau nước mắt, tự trách không thôi, Khoa Khoa, ta thật sự là quá ngu ngốc. Khoa Khoa trầm mặc không nói chuyện. Chu Ngũ Lang lo lắng, đã đầu đầy mồ hôi viết xong tin, đem đại diệp tử đặt ở gốc cây hạ, sợ hai tứ ca nhìn không thấy, hắn còn ở bên cạnh lũy mấy tảng đá. Chờ làm xong đây hết thảy, hắn cóng lên mãn bảo liền hướng trong nhà chạy. Nhất định phải đuổi tại lão lục về đến nhà trước ngăn lại hắn, nếu không. Nghĩ như vậy, Chu Ngũ Lang vùng ra chân chạy nhanh chóng. Cùng lúc đó, hướng trong nhà chạy thật nhanh còn có Chu Lục Lang, nhưng hắn tốt xấu còn nhớ bốn ca, muốn nhìn đường hai bên có hay không mãn bảo. Vì lẽ đó hắn là một đường chạy một đường kêu mãn bảo danh tự, ngẫu nhiên trông thấy hoa hoa thảo thảo tươi tốt địa phương còn được dừng lại tìm một chút, sợ bỏ qua mãn bảo. Cứ như vậy dừng lại một trận làm trễ nải không thiếu thời gian, vậy mà để Chu Ngũ Lang cấp đuổi theo tới. Chu Ngũ Lang chạy thở không ra hơi, tiết hầu bốc khói, căn bản không có khí lực nói chuyện, xa xa, mãn bảo tại trên lưng của hắn nhìn thấy chạy về phía trước Chu Lục Lang, nàng lập tức hô to, Lục ca, Lục ca. Chu Lục Lang chính vùi đầu chạy về phía trước, nghe được thanh âm phanh lại bước chân, theo bản năng quay đầu, liền thấy Mãn Bảo chính nằm sấp sau lưng Ngũ ca hướng hắn vẫy gọi. Chu Lục Lang con mắt đại lượng, quay người lại trở về chạy, cuối cùng huynh muội ba người hợp lực lúc, Chu Ngũ Lang một chút té ngồi trên mặt đất, chỉ có thở dốc khí, căn bản nói không ra lời. Chu Lục Lang vội vàng đỡ lấy hắn, còn vừa đi kiểm tra Mãn Bảo có bị thương hay không, lo lắng hỏi, ngươi chạy đi đâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ném đi đâu, làm ta sợ muốn chết. Mãn Bảo một bên cấp Chu Ngũ Lang thuật khí, một bên tìm ra một viên kẹo bạc hà đưa cho hắn ăn. Chu Ngũ Lang miệng đắng lưỡi khô, ngậm đường sau nước bọt bài tiết tăng tốc, lúc này mới cảm giác tốt một chút, hắn phất phất tay nói, trong núi tìm tới, nàng đi tìm chúng ta. Huynh đệ hai người đều có sống sót sau tai nạn cảm giác, đặt mông ngồi dưới đất thở. Chu Lục Lang cũng chạy rất gấp, sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn hướng Mãn Bảo đưa tay, ta cũng muốn ăn kẹo. Mãn Bảo có chút chột dạ, cảm thấy toàn bởi vì chính mình không đủ thông minh, nghĩ không ra lưu tin biện pháp mới làm hại mọi người gấp gáp như vậy. Thế là các ca ca lúc này nói cái gì chính là cái đó, nàng vội vàng từ trong túi lại móc ra một cục đường đưa cho hắn ăn. Ngậm lấy đường, hai huynh đệ sắc mặt chậm rãi chuyển tốt, Chu Ngũ Lang thở qua khí, cái này mới có rảnh đoán trách Chu Lục Lang, ngươi chạy cũng quá nhanh, không phải để ngươi hai bên tất cả xem một chút sao, vạn nhất Mãn Bảo ngay tại hai bên đường đâu. Ta đều nhìn qua, trên núi nguy hiểm như vậy, ta không chạy nhanh lên một chút nói cho trong nhà, vạn nhất Mãn Bảo thật bị sói tha đi làm sao bây giờ. Hai huynh đệ liền tướng ngồi thở dài, Chu Ngũ Lang hỏi, thứ ca đâu? Chu Lục Lang không thèm để ý khua tay nói, còn trong núi tìm đâu, ta không tìm được hắn, bất quá chừa cho hắn tin. Hắn nói, ta sợ ngươi trở về nói cho cha mẹ, đến lúc đó chúng ta chắc là phải bị đánh. Chu Lục Lang cũng rất may mắn, bọn hắn bây giờ liền đang cửa thôn, có thể không còn kém một chút sao. Chu Lục Lang lúc này mới phát hiện Ngũ ca trong tay còn dắt lấy một sợi dây thừng. Sau đó trên sợi dây còn buộc lấy một cái béo béo mập mập trúc chuột, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, hỏi, cái này trúc chuột ở đâu ra? Chu Ngũ Lang nhìn về phía Mãn Bảo, đúng vậy a, cái này trúc chuột ở đâu ra? Chương 184, Lạc Đường, Vân Khởi phiếu đề cử 1 năm 5 vạn tăng thêm. Mãn Bảo kiêu ngạo rất lồng ngực nói, ta bắt. Mãn Bảo liền đem nàng làm sao phát hiện trúc chuột, dùng như thế nào bó đuốc trúc chuột cấp sấy khô đi ra chuyện kỹ càng nói. Chu Ngũ Lang thế mới biết nguyên lai bụi trúc bên trong đốt một nửa đống lửa là nàng điểm, hắn dọa cho phát sợ, vội vàng đi lục soát thân thể của nàng, ngươi làm sao mang theo đá đánh lửa? Đá lửa đâu? Mãn Bảo ngẩn ngơ, không nói chuyện. Chu Ngũ Lang lục soát một chút, phát hiện không có, liền thở dài một hơi, ném đi. Mãn Bảo chỉ có thể gật đầu. Chu Ngũ Lang liền nghiêm túc nói, về sau ngươi nhưng không cho lại chơi phát hỏa, trong núi nhóm lửa sơ ý một chút bốc cháy làm sao bây giờ? Mãn Bảo không phục nói. Các ngươi không phải cũng nhóm lửa sao? Ngươi có thể giống như chúng ta sao? Chúng ta đều đã lớn rồi, ngươi mới mấy tuổi nha? Chu Ngũ Lang nghiêm túc nói, tóm lại, ngươi về sau không cho phép đùa lửa nhi, nhất là trong núi. Chu Ngũ Lang nghiêm khắc, Mãn Bảo chỉ có thể không cam lòng không muốn đáp ứng, nhìn lai lịch của bọn họ hỏi, tứ ca làm sao còn chưa tới à? Chu Ngũ Lang cũng nhìn về phía đại lộ, ngồi liệt không nhúc nhích, chờ một chút đi, hắn hiện tại hẳn là phát hiện chúng ta lưu tin. Ba người ngồi vừa nói chuyện vừa chờ người, Chu Lục Lang đưa tay đem hai con trúc chuột phát lại với nhau, bọn hắn bắt con kia cũng thật lớn, nhưng so Mãn Bảo vẫn là kém một chút. Hai con trúc chuột đều mập mạp, Chu Lục Lang nắm vuốt cổ của bọn nó ước lượng, đánh giá nói, cái này tối thiểu có 5 cân, cái này ít nhất phải có 6 cân, so gà thịt còn nhiều thêm. Mãn Bảo kéo lấy trúc chuột đi một đường, lúc này đã không sợ nó, nghe vậy hỏi, trúc chuột ăn ngon không? Ăn ngon, so thịt gà cùng thịt dê còn tốt ăn. Mãn Bảo nuốt một ngụm nước bọt, có chút hoài nghi, thật. Đương nhiên là thật, ngươi cũng là nếm qua, bất quá ngươi đoán chừng quên. Chu Nhị Lang chia ruộng theo nhân khẩu bên trên đại bộ phận là cây trúc, bên trong cây trúc nhiều, trúc chuột liền cũng nhiều, hàng năm thu đông thời điểm Chu Tam Lang đều sẽ dẫn bọn hắn đi bắt trúc chuột. Một năm tổng có thể bắt được mấy cái, bất quá bởi vì trong nhà ba cái tẩu tử sợ hai thứ này, vì lẽ đó bọn hắn đều là tại bờ sông giết sách về nhà, Mãn Bảo chưa thấy qua sống, nhưng nhất định nếm qua. Mãn Bảo trí nhớ luôn luôn tốt, Chu Ngũ Lang tiểu nói này nàng thật đúng là nhớ lại, thế là nhìn xem trúc chuột con mắt càng phát sáng rỡ, nàng nhìn sắc trời một chút, có chút ngồi không yên, chúng ta về nhà đi, giết trúc chuột cũng muốn thời gian, dù sao tứ ca là người lớn rồi, hắn khẳng định biết đường về nhà. Chu Ngũ Lang nghĩ cũng phải, liền kéo lấy đau bước nhức hai cái đùi đứng lên, nhỏ giọng căn dặn Mãn Bảo, hôm nay ngươi làm mất chuyện có thể nhất định không thể nói cho người trong nhà, nhóm lửa chuyện cũng đừng nói, biết sao? Mãn Bảo minh bạch, hung hăng gật đầu nói, ta biết, nếu để cho cha mẹ biết, chúng ta nhất định sẽ bị đánh. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang gật đầu, không sai, Mãn Bảo có thể hay không bị đánh bọn hắn không biết, nhưng ba người bọn hắn nhất định trốn không thoát. Đều đến nơi này, bọn hắn cũng không thời gian đang gấp trở về, Mãn Bảo không tiếp tục để Chu Ngũ Lang cõng, chính mình nện bước nhỏ chân ngắn đi lên phía trước. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang thì một người nặn một cái trúc chuột. Huynh muội ba người xuyên thôn mà qua, nhìn thấy thôn dân đều kinh ngạc một chút. Chính là vào đông, mọi người cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, có thái dương lúc liền đi ra ngoài phơi một chút thái dương, vì lẽ đó trong làng ven đường người đang ngồi không ít. Nhìn thấy Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang trong tay nặn trúc chuột, các thôn dân con mắt đều nhanh muốn tái rồi. Đây là thịt à, vẫn là hai đống như thế khối lớn thịt. Ngũ Lang, cái này trúc chuột các ngươi đi chỗ nào bắt ta? Chu Ngũ Lang siết chặt trúc chuột, nói, đi ta tứ ca trên núi bắt. Xa như vậy à, còn gì nữa không? Chu Ngũ Lang suy nghĩ một chút nói, hẳn là còn có đi, bất quá ta tứ ca trên núi chỉ có mấy bụi cây trúc, còn không có cửa thôn cái kia phiến trên núi nhiều đây. Kim Thúc gia một năm này vận khí thật là tốt, ba hải tử ra chuyến môn đều có thể được hai con như thế mập trúc chuột. Đúng vậy à, Mãn Bảo, lại có thịt ăn. Huynh muội ba người tại mọi người tiếng khen ngợi bên trong đi về đến nhà. Tiểu Tiên Thị nhìn thấy trúc chuột liền run rẩy, nàng mặc dù cũng thích ăn, cũng tuyệt đối không thích giết, thế là nghiêng đầu qua một bên, vọt thẳng trong phòng Chu Đại Lang hô, đại đầu cha hắn, mau ra đây. Chu Đại Lang khó được ở nhà ngủ nướng, nghe được thanh âm mơ mơ màng màng đi ra ngoài, thế nào? Tiểu Tiên Thị liền chỉ vào Chu Ngũ Lang trong tay bọn họ trúc chuột, mau xuất ra đi xử lý. Chu Đại Lang nhìn thấy cái này hai con mập mạp trúc chuột, lập tức mừng rỡ, cao hứng tiến lên, ở đâu ra? Thứ ca trên núi bắt. Chu Đại Lang liền tiếp nhận trúc chuột, còn kêu Chu Tam Lang đi ra đến, vui mừng mà nói, chúng ta đến bờ sông đi giết, đúng, lao tứ đâu? Chu Ngũ Lang con mắt trôi hướng chỗ hắn, chột dạ nói, rơi ở phía sau, một hồi hẳn là liền trở lại. Chu Đại Lang mấy người cũng không để ý, Chu Tứ Lang đều thành niên, tổng sẽ không ném đi. Hắn cũng không có gọi Chu Ngũ Lang bọn hắn nhúng tay, cùng Lao Tam cùng một chỗ mang theo trúc chuột đi bờ sông giết. Kết quả một mực chờ đến bọn hắn mang theo sạch sẽ trúc chuột trở về. Chu Tứ Lang cũng không có trở về. Tiểu Tiên Thị đã đem cơm trưng lên, nàng nhìn thoáng qua sắc trời, cau mày nói, đều nhanh đến ăn ăn tối thời gian, Lao Tứ làm sao còn chưa có trở lại. Chu Ngũ Lang cũng có chút lo lắng, lặng lẽ cùng Chu Lục Lang Mãn Bảo nói, Tứ ca sẽ không nhìn thấy ta lưu tin à. Mãn Bảo cũng gấp, đồng dạng nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta hồi đi tìm kiếm. Chu Ngũ Lang suy nghĩ một chút nói, ngươi chớ đi, ta cùng Lục đệ đi. Chu Tứ Lang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong đầu của hắn một mực là đống kia đốt tới một nửa đống lửa, hắn tin tưởng vững chắc, nhất định là có người xuất hiện qua ở nơi đó. Theo đại đạo một đường tìm kiếm, một mực chạy đến Bạch Mã Quan trấn Chu Tứ Lang quả nhiên không có phát hiện Mãn Bảo tung tích, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt rầm rầm lưu, trong lòng sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn nuốt một cái nước mắt, chủ trừ một chút, vẫn là xông vào trong trấn nghe ngóng, nếu thật là nhóm lửa người kia đem Mãn Bảo mang đi, thuận đường đi, hoặc là hồi thôn bọn họ, hoặc là chính là đến Bạch Mã Quan trấn. Thôn bọn họ hiện tại nhiều người, mang theo Mãn Bảo đi qua khẳng định sẽ bị các thôn dân phát hiện, nhưng đến Bạch Mã Quan trấn liền không đồng dạng. Hắn phải hỏi một chút, có người hay không mang theo Mãn Bảo đi ngang qua trên trấn. Chờ Chu Tứ Lang từ trong trấn đi ra, thái dương đều nhanh sẽ rơi xuống trên đỉnh núi, hắn hai chân phát run, cũng không dám ngừng, trực tiếp lại thuận đường trở về chạy. Hắn dự định về núi bên trên kêu lên lão Ngũ cùng nhau về nhà, kêu lên người trong thôn đi ra tìm đến. Nhìn lên trời bên cạnh sắp hạ xuống thái dương, Chu Tứ Lang cơ hồ là không muốn mạng vắt chân lên cổ chạy, thái dương có thể tuyệt đối không nên xuống núi a, khi trời tối, Mãn Bảo nhưng làm sao bây giờ? Chu Tứ Lang xông về đại thụ bên dưới, trước là hướng về phía trên núi hô hai tiếng lao Ngũ, không nghe thấy hồi âm mới bốn phía chuyển động, sau đó liền thấy gốc cây hạ tảng đá. Hắn vội vàng chạy lên đi xem, tảng đá bên cạnh đè ép một trường đại thụ diệp, phía trên rơi không ít bùn, còn có không biết là cái gì móng vuốt ấn, hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện trước mặt chữ có chút mơ hồ. Nhưng đằng sau về nhà hai chữ lại rất rõ ràng. Chu Tứ Lang lúc này đã không có tinh lực đi suy tư càng sâu đồ vật, trực tiếp đem lá cây giấu trong ngực liền xoay người hướng ra phương hướng chạy tới. Chương 185, khóc lớn. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang không dám để cho trong nhà biết, lặng lẽ meo meo đi ra ngoài muốn đi tìm Chu Tứ Lang, kết quả mới đi đến cửa thôn liền thấy phi nước đại trở về Chu Tứ Lang. Hai người cao hứng, lập tức hướng Chu Tứ Lang phất tay, "Tứ ca, ngươi trở về rồi." "Tứ ca, ngươi làm sao chậm như vậy a?" Chu Tứ Lang thông đỏ hồng mắt hỏi, "Mãn Bảo đâu? Trong nhà đâu?" Chu Tứ Lang liền hướng trong nhà hướng. Đương trúc chuột biến thành một đống thịt, Tiểu Tiên Thị liền không sợ nó, vì lẽ đó đem nó làm được đặc biệt hương, Mãn Bảo nghe cảm thấy bụng thật đói, vì lẽ đó trước kia liền vây quanh ở bên bàn cơm không chịu đi. Chu Tứ Lang một trận gió giống như từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bên bàn cơm Mãn Bảo, trực tiếp xông qua một tay lấy nàng kéo dậy trên dưới dò xét. Mãn Bảo giật nảy mình, gặp hắn tóc thai rối bời, con mắt đỏ bừng, lại hỏi, Tứ ca, ngươi thế nào? Một tiếng này hỏi thật giống như một đạo chốt mở, một mực sợ hai tay phát run Chu Tứ Lang hoa một tiếng khóc lớn lên, lớn như vậy người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, không có hình tượng chút nào há mồm liền khóc, nước mắt nước mũi lưu làm một đoàn. Ngồi bên cạnh hút thuốc lao Chu đầu dọa đến tay khẽ run rẩy, kém chút thuốc la cán đâm trọn ánh mắt của mình. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu cả đám người đều bị chấn trụ, nhìn xem khóc lớn không chỉ Chu Tứ Lang khiếp sợ không thôi. Chu Tứ Lang nửa cái buổi chiều đều tại lo lắng hãi hùng, đầy trong đầu đều là Mãn Bảo bị bắt đi làm sao bây giờ, Mãn Bảo xuống núi bên trong bị sói tha đi làm sao bây giờ. Lúc này nhìn thấy còn sống, hoàn hảo yêu muội, trong lòng sợ hãi rốt cuộc tìm được mở miệng. Một khắc không ngừng nghỉ chạy di chứng cũng đi ra, hắn tay chân bất lực, ngón tay cùng ngón chân còn run nhẹ nhẹ, trong lòng lại cùng thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng hoa hoa khóc lớn, một điểm hình tượng cũng không để ý. Tiểu tiên thị cầm thìa từ trong phòng bếp chạy đến, trông thấy hắn dạng này, vừa tức giận, vừa buồn cười hỏi, đây là thế nào, ai khi dễ ngươi rồi. Mãn Bảo lại lấy lại tinh thần, nàng cũng không chê bẩn, trực tiếp trương tay ôm lấy đầu của hắn, tay nhỏ vỗ phía sau lưng của hắn an ủi, Tứ ca đừng khóc, ta thật tốt đâu. Chu Tứ Lang mở ra tay chân ngồi dưới đất, liền cùng cái bát phụ ngửa đầu khóc lớn, chờ đem trong lòng hoảng hốt sợ hãi cùng bi thương tất cả đều khóc lên, hắn lúc này mới lý trí hấp lại, thút tha thút thít lấy lại tinh thần. Chống lại mọi người ánh mắt Chu Tứ Lang. Bởi vì khóc đến quá ác, hắn nhất thời không thể ngừng lại khóc thút thít. Hắn kéo ra, vuốt một cái nước mắt, hơi có chút đáng thương nhìn về phía Mãn Bảo, ta thế nào? Hiển nhiên, đầu óc của hắn vỏ đem vừa rồi xông tới ôm lấy Mãn Bảo khóc lớn hình tượng cấp trừ đi. Lao Chu đầu một lần nữa thuốc lá cán nhét vào miệng bên trong, sâu kín thở dài một hơi, gây nghiệp chứng à, cái này việc hôn nhân càng khó nói hơn. Bị hắn khóc đến đi ra phòng chính tiền thị gấp khép lông mày, hỏi, ngươi khóc cái gì? Chu Tứ Lang cúi đầu, run lên, không nói chuyện. Chu Tứ Lang khóc đến quá lớn âm thanh, lại quá thê thảm, hàng xóm muốn vợ như không thấy cũng khó khăn, lúc này Chu ra bên ngoài liền tụ không ít người, có người muốn hỏi, Kim Thúc, nhà ngươi láo tứ thế nào? Còn có người khuyên hiểu. Kim ca, hải tử không nghe lời đập mấy lần cái mông là được, nhưng chớ đem hải tử cấp làm hỏng. Đúng vậy a, lão tứ sắp làm mai đi, cũng cho hải tử lưu chút mặt mũi. Không trách mọi người lo lắng, lần này Chu Tứ Lang khóc nhưng so sánh năm ngoái hắn bởi vì thua cuộc tiền bị đánh còn thảm. Lúc ấy chớ nhìn hắn khóc đến lớn tiếng, làm cho lại thảm, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn trung khí mười phần. Nhưng lần này hắn khóc, đừng nói, nghe người đều nghe ra được sự đau lòng của hắn cùng sợ hãi. Vì lẽ đó không khỏi quan tâm nhiều hơn hai câu. Lao Chu đầu không nghĩ tới chính mình còn gánh tội, tức giận đến cũng không hút thuốc lá, gõ gõ tẩu thuốc nói, ngươi ra ngoài. Để ngươi xem hắn đến cùng có hay không đánh hắn. Chu Tứ Lang chột dạ muốn đứng lên, kết quả phát hiện tay chân mình như nhũn ra, vậy mà không đứng dậy nổi, hắn tội nghiệp nhìn về phía Mãn Bảo cùng huynh đệ mấy cái. Mãn Bảo lập tức che chở hắn, cha, Tứ ca bẩn thỉu, vẫn là trước hết để cho hắn rửa mặt đi. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng đoán ra trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó, Tứ ca khả năng liền không thấy được bọn hắn lưu lại tin, vì lẽ đó liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Chu Tứ Lang, một tả một hưu nói, đúng vậy a cha, chúng ta trước mang Tứ ca đi rửa mặt. Hai người vội vàng viện Chu Tứ Lang về phòng của mình. Muốn về bọn hắn gian phòng của mình liền muốn ra nhà chính, lại xuyên qua sân nhỏ trở lại kho củi hạ cái kia một gian phòng ốc, mà lúc này bên ngoài viện chính vây quanh không ít người. Thế là các thôn dân liền đều trông thấy Chu Tứ Lang bị hắn hai cái đệ đệ viện đi ra. Mọi người trong lòng thở dài một tiếng, đều cảm thấy Lao Chu đầu cũng quá độc ác, tết lớn, làm sao còn đem hải tử đánh thành dạng này, thậm chí ngay cả đường đều đi bất ổn. Mãn Bảo nện bước nhỏ chân ngắn cũng muốn đuổi theo, lại bị Lao Chu đầu một thanh níu lại, hắn cau mày hỏi nàng, ngươi Tứ ca vì cái gì khóc? Mãn Bảo chột dạ nói, ta hiện tại liền đi hỏi Tứ ca. Lao Chu đầu hoài nghi nhìn xem nàng. Các ngươi hôm nay là không phải đi làm chuyện xấu xa gì rồi. Mãn Bảo lắc đầu liên tục, không có. Lao Chu đầu đối với thẩm vấn loại sự tình này không quá am hiểu, nhất là đối tượng vẫn là nhỏ khuê nữ, vì lẽ đó tại hỏi một câu sau liền nhìn về phía cửa tiền thị. Tiền thị ánh mắt nặng nề nhìn xem Mãn Bảo. Mãn Bảo níu lấy góc áo của mình, túi đầu không nói lời nào. Trong phòng bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Tiền thị thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi. Mãn Bảo như được đại xá. Quay người liền hướng Tứ ca gian phòng của bọn hắn chạy. Phòng ở mới đã thành lập xong được, nhưng bởi vì giường vẫn chưa hoàn toàn làm tốt, vì lẽ đó lúc này trong nhà cũng không có rời đi qua, Chu Tứ Lang quả nhiên cùng Chu Ngũ Lang, Chu Lục Lang ở tại dựng nhà tranh bên trong. Mãn Bảo chui vào, Chu Tứ Lang đã đem mặt rửa sạch, Chu Ngũ Lang chính thể thiếp cho hắn buộc tóc. Bởi vì khóc đến quá ác, ánh mắt hắn lúc này còn có chút đỏ lên, còn có chút sưng, nhìn thấy Mãn Bảo tiến đến, hắn liền hừ một tiếng hỏi, người chạy đi đâu? Mãn Bảo mặc dù có chút chột dạ, nhưng cảm giác được việc này không phải nàng một người sai, vì vậy nói, ta ngay tại nhặt lá cây, ngẩng đầu một cái, các ngươi toàn đều không thấy, ta bảo các ngươi cũng không trả lời ta liền đi tìm các ngươi. Cái này đổi Chu Tứ Lang chột dạ, hắn dừng một chút nói, về sau ngươi lại theo chúng ta đi ném, liền lưu tại nguyên chỗ đừng núp đích, nếu không chúng ta trở về một tìm, ngươi lại không thấy, ai cũng tìm không ra ai. Mãn Bảo đáp ứng, ta lúc ấy hẳn là cho các ngươi lưu cái tin, ai. Nói lên cái này Chu Tứ Lang liền tức giận, nói Chu Ngũ Lang, lưu cái tin đều lưu không tốt, cái kia lá cây đều khét. Ta chỗ nào biết còn có chim tức trở về mổ nó. Chu Ngũ Lang còn trách hắn đâu, Mãn Bảo là trong núi không thấy, ngươi không trong núi tìm, chạy đến Bạch Mã Quan trấn đi làm gì. Lúc ấy ta tại bụi trúc bên trong nhìn thấy một đống đốt tới một nửa lá khô, ta còn tưởng rằng là có người đem Mãn Bảo ôm đi đâu. Chỉ cần nghĩ đến đây cái Chu Tứ Lang liền không nhịn được đánh dùng mình. Bị đập ăn mày đập đi hải tử trên cơ bản là không tìm về được. Mãn Bảo muốn thật sự là bị đập đi. Chu Tứ Lang sắc mặt trắng bệnh, hỏi Mãn Bảo, cái kia hỏa là ai sinh? Mãn Bảo giơ tay nhỏ nhỏ giọng nói, ta sinh. Chu Tứ Lang. Hắn đột nhiên liền tiết thở ra một hơi, không còn khí lực nói chuyện. Chương 186, nghe lén, Vân Khởi phiếu đề cử 16 vạn tăng thêm. Chu Tứ Lang chạy có chút hung ác, cái này dừng lại một cái, không chỉ có tay chân như nhuộn ra. Liền thân tử đều có chút phát run. Hắn chật vật đổi một bộ quần áo, tay run run chân hồi nhà chính. Lao Chu đầu không duyên cớ có một cái hoan ước, đang có chút không cao hứng, trông thấy hắn liền hỏi, khóc cái gì? Chu Tứ Lang đỏ mặt túi đầu không nói. Lao Chu đầu liền không nhịn được vô bản, cha hỏi ngươi đâu, nói, hôm nay là không phải gặp rắc rối rồi. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang gấp đến độ không được, lại cũng nghĩ không ra được tốt lấy cớ. Chu Tứ Lang ấp úng nửa ngày, cuối cùng cứng cổ nói, không có. Ta chính là thương tâm không được a. Ngươi thương tâm cái gì, có ăn có xuyên qua hai ngày liền muốn tiến tân phòng, ngươi có cái gì có thể thương tâm. Mãn Bảo vội vàng nói, thứ ca không có cưới nàng dâu. Lao Chu đầu liền nhìn nàng một cái, sau đó Hoành Chu Tứ Lang nói, chẳng phải không có cưới nàng dâu sao, ngươi mới 18, cấp cái gì. Nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, lúc đầu ngươi cưới vợ liền khó, khóc như thế một trận khó hơn, ngươi trông ngươi xem bộ dáng kia, giống nam tử hắn sao. Nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho một cái khóc bao. Lao Chu đầu tức giận đến không được, bắt lấy hắn mắng một trận, thẳng đến con dâu nhóm làm tốt ăn tối, đem thức ăn đều đã bưng lên mới ngừng. Mặc dù đêm nay có thịt ăn, nhưng tất cả mọi người ăn đến rất tiến tĩnh, Chu Đại Lang khó được đối Chu Tứ Lang biểu đạt ra huynh đệ yêu, cho hắn kẹp một miếng thịt. Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang cũng nhao nhao đối với hắn biểu đạt hữu ái, đều cho hắn kẹp một miếng thịt. Chu Tứ Lang, Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang. Chúng ta cũng muốn khóc làm sao bây giờ. Mãn Bảo cũng ân cần đem thịt trong chén mình cho hắn kẹp một khối, lúc này mới vùi đầu ăn cơm. Nhắc lên Chu Tứ Lang việc hôn nhân, ban đêm trước khi ngủ, lão Chu đầu liền không nhịn được hỏi Tiền Thị, trước đó nhìn nhau không thành, bà mối liền không có giới thiệu nữa. Tiền Thị mắt nhìn sau tấm bình phong trột dạ trốn đi Mãn Bảo, nói, ngươi thật đúng là tin bọn hắn nha, ngươi nhìn Lao Tư giống như là sốt ruột cưới vợ người sao. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, hoàn toàn chính xác đến lượt gấp. Tiền Thị liền nói, bà mối về sau lại để một nhà, chỉ là quá tốt rồi, ta không dám nhắc tới, sợ chúng ta gia lão bốn không xứng với nhân gia khuê nữ. Nhà ai? Đại Lê thôn Phương Đồ tể gia nhỏ khuê nữ. Lao Chu đầu một suy nghĩ, nhà mình thật là có ít không xứng với nhân gia, bà mối làm sao xách nhà hắn. Cũng không thể là nhà hắn coi trọng nhà chúng ta lão tứ a. Tiên Thị liền nói, Phương gia khả năng không coi trọng, nhưng Phương gia nhỏ khuê nữ coi trọng. Nàng cười cười nói, lão tứ dáng dấp không kém. Năm nay bởi vì mua thịt hắn không ít hướng đại tập bên trên chạy, đoán chừng là Phương gia không chịu nổi nhỏ khuê nữ sách, cho nên mới cùng bà mối để một câu. Đương nhiên, Tiền Thị có thể đoán được này một ít, cũng là bà mối hữu ý vô ý lộ ra ngoài. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng ý tứ lại biểu lộ ra, là Phương gia nhỏ khuê nữ mình nhìn chúng Chu Tứ Lang, nhân gia phụ mẫu không chịu nổi hài tử cầu, mới cùng bà mối để một câu. Tiền Thị từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, kết thân nói chính là môn đăng hộ đối. Cho nên nàng chỉ nghe một chút, cũng không tính cấp Chu Tứ Lang nói Phương gia nhỏ khuê nữ. Lao Chu đầu lại trầm mặc một chút nói, vậy thì tìm không mang hải tử đi xem một cái. Tiên Thị nhíu mày, gia cảnh ăn ảnh kém đến đại hơi có chút. Cũng không lớn, bọn hắn Phương gia là tương đối có tiền, nhưng chúng ta Chu gia còn có người đọc sách đâu. Lao Chu đầu đối nhà mình rất có lòng tin, hắn nói, hiện tại mấy đứa bé đều đi theo Mãn Bảo nhận chữ, cái này trong thôn đều là phần độc nhất. Ngươi không phải muốn tìm cấp Lao Tứ tìm lợi hại nàng dâu sao? Ta nhìn Phương gia cũng không tệ, con dâu lực lượng đủ, về sau Lao Tứ nếu là khinh suất, thu thập cũng thuận tiện. Tiên thị liền rơi vào trầm tư. Mãn Bảo tránh trên giường, ở trong lòng yên lặng vì Tứ ca gây nên buồn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai nàng liền trượt xuống giường chạy đi tìm Chu Tứ Lang mật báo, đương nhiên, nàng sẽ không nói cho cha mẹ của hắn mưu tính, mà là cao hứng nói cho hắn biết, Tứ ca, nương lại phải cho ngươi làm ai. Chu Tứ Lang ngủ một đêm, tình trạng chuyển biến tốt đẹp, nghe vậy ngáp một cái hỏi, con gái nhà ai thế à? Lần này tỷ tỷ ngươi nhất định thích. Chu Tứ Lang mừng rỡ, hỏi, vì cái gì? Có phải là dáng dấp đẹp đặc biệt, ngươi thấy qua? Mãn Bảo nói, ta chưa thấy qua, nhưng ngươi nhất định gặp qua, nhà nàng có rất rất nhiều thịt. Chu Tứ Lang nháy mắt mấy cái, hỏi, cái gì gọi là nhà nàng có rất rất nhiều thịt? Bởi vì nhà nàng là đồ tể nha. Mãn Bảo nói, ta khi còn bé nguyện vọng lớn nhất chính là cha đương đồ tể, như thế ta liền mỗi ngày có thịt ăn. Tứ ca, ta nguyện vọng này là thực hiện không được nữa, nhưng ngươi lại có thể thực hiện. Nhạc phụ cũng là cha nha. Chu Tứ Lang liền suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là a, ánh mắt hắn dần dần sáng lên, hỏi, cái nào đồ tể ra cô nương? Mãn Bảo nói, tựa như là họ Phương. Chu Tứ Lang con mắt đại lượng, một chút liền từ trên giường ngồi dậy, là nàng nha. Phương gia tiểu nương tử nha, hắn rất quen thuộc. Một năm này, bởi vì Mãn Bảo tài đại khí thô, vì lẽ đó thường cho hắn tiền đi mua thịt, trừ phi hắn đi huyện thành, nếu không đều là đi đại tập bên trong mua. Mà thịt dê cùng đồn thịt, hắn càng thích mua thịt dê, đương nhiên, cũng là thịt dê càng bổ. Đại tập chỉ có hai nhà thịt bày, một nhà bán là thịt dê, một nhà bán chính là đồn thịt, mà Phương gia chính là bán thịt dê. Có đôi khi Chu Tứ Lang đi mua thịt, Phương đại thúc không tại, chính là Phương gia tiểu nương tử nhìn bày, một tới hai đi, hai người liền cũng đã chín chút. Bởi vì là người quen, Chu Tứ Lang khó được có chút đỏ mặt, hỏi Mãn Bảo, ngươi nghe rõ ràng, là Phương gia tiểu nương tử. Mãn Bảo gật đầu, hỏi, dung mạo của nàng đẹp không? Chu Tứ Lang nhăn nhó nói, cũng liền như vậy đi. Không xem qua con ngươi lại sáng lấp lánh, hắn cũng không nằm, dứt khoát rời giường, nương có nói gì hay không thời điểm đi ra mắt. Là chúng ta đi, vẫn là bọn hắn đến nhà chúng ta. Ta giúp ngươi đến hỏi. Mãn Bảo quay người liền muốn chạy. Chu Tứ Lang vội vàng níu lại nàng, hỏi cái gì hỏi nha, đây đều là đại nhân quyết định chuyện, khu khu, ngươi nghe một chút cha mẹ là nói như thế nào là được. Nương nói ngươi không xứng với Phương gia tiểu nương tử, cha nói có thể để ngươi thử một lần, nói không chừng nhân gia liền coi trọng ngươi nữa nha. Chu Tứ Lang đưa tay che miệng của nàng, được rồi, ngươi không cần phải nói. Quả nhiên trong mồm chó là nhà không ra ngà voi tới. Chu Tứ Lang tìm ra bản thân tốt nhất một bộ quần áo thay đổi, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Mãn Bảo nói, nếu không ngươi đi hỏi một chút nương. Mãn Bảo liền hừ một tiếng, quay người đi. Chu Tứ Lang gãi đầu một cái, túi đầu cùng với nàng đi ra ngoài. Mãn Bảo không đáng tin cậy, nhưng Chu Tứ Lang lại chính mình lưu tâm, bắt đầu cẩn thận lưu ý lên mẫu thân động tinh đến, cái này nhất lưu ý liền phát hiện vấn đề. Tiên thị đến cùng vẫn là đem lão Chu đầu lời nói cấp nghe lọt được, để người xin bà mối tới một chuyến, hai người trong phòng nói chuyện một hồi bà mối liền đi, sau đó buổi chiều nàng lại đến đây, tối hôm đó, đến qua ăn tối sau Tiên thị liền cùng Chu Tứ Lang nói, ngày mai ngươi cùng ta đi Đại Lê thôn đi một chuyến, mua chút thịt trở về làm thịt bánh bao không nhân. Mãn Bảo lập tức nói, ta cũng đi. Tiên thị túi đầu lại cười nói, tốt, Mãn Bảo cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Chu Tứ Lang có một chút kích động, nhìn Mãn Bảo liếc mắt một cái, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Chương 187, chuyện xảy ra, Vân Khởi phiếu đề cử 165 vạn tăng thêm. Đồng chí liền nghỉ 3 ngày, ngày này là ngày cuối cùng. Mãn Bảo đem chính mình tốt nhất một bộ quần áo tìm ra thay đổi, thật vui vẻ nắm mẫu thân tay hướng Đại Lê thôn đi. Tiên thị thân thể không tốt về sau cũng rất ít ra thôn, bất quá đi bộ cũng không khó, chỉ cần kiềm chế một chút nhi, không đi nhanh như vậy là được. Bà mối đã cùng Phương gia bắt chuyện qua, nàng đợi tại Đại Lê thôn cửa thôn, nhìn thấy Chu gia mẹ con ba người liền nên đón, cùng Tiên thị cười nói, Phương gia tiểu nương tử hôm nay ngay tại thịt bày ra đâu, nương tử đến lúc đó nhìn một chút, cũng làm cho người của Phương gia nhìn một chút Tứ Lang. Tiên thị đáp ứng. Lần này ra mắt vẫn là tìm sung túc lấy cớ, chỉ có song phương đều hài lòng mới có thể chính thức lui tới. Lần này bởi vì là ở bên ngoài gặp nhau, Chu Tứ Lang đến cùng không có dũng khí chỉ cần phong độ không muốn nhiệt độ, bởi vậy xuyên chính là y phục của mình. Bất quá hắn tẩy đầu, sáng sớm vừa cẩn thận rửa mặt xong, lúc này thần thanh khí sảng, thấy rất giống có chuyện như vậy. Không nói Mãn Bảo, chính là Tiền thị cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng đứa con trai này vài lần. Nàng sinh 6 đứa con trai, trong đó dáng dấp tốt nhất chính là Lao Tứ cùng Lao Lục. Bất quá người Chu gia đều lớn lên không kém, năm đó nàng không phải liền là coi trọng Chu Kim gương mặt kia sao. Khu khu, Tiền thị mặt tưởng đỏ một chút, dẫn nhi tử khuê nữ hướng thịt bày đi. Hôm nay Phương gia thịt bày ra người cũng rất nhiều, không chỉ có Phương Đồ tể tại, vợ hắn Trình thị cũng tại, hắn đại nhi tử Phương Đại Lang cũng tại, Phương tiểu nương tử cái này chính chủ càng là tại. Cho nên mới mua thịt người đều hiếm lạ, Lão Phương, hôm nay nhà ngươi làm sao tới nhiều người như vậy? Phương Đồ tể không được tự nhiên ho khan một cái, nói, đây không phải khúc mắc sao, đến mua thịt nhiều người, để cho bọn họ tới giúp nắm tay. Nhiều không? Cũng liền so bình thường nhiều như vậy một chút nhi đi, không đến mức đến nhiều người như vậy a. Chỉ là hắn còn chưa kịp tra hỏi, Phương Đồ tể đột nhiên ba một chút đem dao róc xương hung hăng cắm vào tấm ván gỗ bên trong, dọa hắn kêu to một tiếng. Bị hù sợ không chỉ có là hắn, còn có cầm tiền muốn lên đến mua thịt Chu Tứ Lang. Hắn bị Phương Đồ tể bị hù kích linh một chút, sau đó tại hắn lấp lánh ánh mắt hạ kiên trì tiến lên, ta mua 2 cân thịt. Phương Đồ tể từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đem hắn đánh giá một lần, lúc này mới đem dao róc xương rút ra, hỏi, mua cái kia khối thịt. Chu Tứ Lang nhìn chằm chằm cây đao kia nuốt một ngụm nước bọt, nói, mua khối cơ thịt đi. Tiên thị nắm mãn bảo tay đứng ở một bên, mỉm cười nhìn xem. Phương Đồ tể chậm rãi cắt thịt, hỏi, ngươi là cái nào thôn, ta làm sao cảm thấy như thế nhìn quen mắt. Chu Tứ Lang còn chưa lên tiếng, một bên chờ đấy mua thịt người trước cười ha ha nói, Lão Phương, ngươi kia cái gì trí nhớ à, đây là thất lý thôn Chu Tử à, hắn nhưng là nhà các ngươi thịt bày khách quen, thường thường liền đến ngươi cái này mua thịt, ngươi cái này đều không nhớ được à. Phương Đồ tể. Chu Tứ Lang. Một bên đỏ mặt Phương tiểu nương tử tiến lên, từ cha nàng trong tay đoạt lấy đao, nói, cha, ta đến cắt đi. Nàng động tác nhanh nhẹn trước cấp bên cạnh một người cắt thịt, thu tiền bánh sau đến Chu Tứ Lang lúc, nàng cũng cọ sát, không có lập tức đem thịt cắt ra tới. Tiền thị lúc này mới nắm mãn bảo trên tay trước cùng nàng đáp lời, tiểu nương tử có thể thật giỏi giang, đây là thường cho nhà nhìn bậy a. Trình thị cuối cùng là có đất dụng võ, nàng lập tức đem trượng phu chen qua một bên, tiến lên cùng tiền thị đáp lời, cũng không phải, người nhà ta ít, cũng chỉ có một nhi tử 2 cái khuê nữ, nàng đại tỷ đã sớm xuất giá. Trong nhà bận không qua nổi lúc nàng liền đi ra giúp nắm tay. Trình thị cười nói, ta trước đó còn sinh cha nàng khí, thật tốt nữ hoa, để nàng đến xem thịt bày, chuyến đi thanh danh có chướng ngại, nhà ai nam hoa nguyện ý cùng nàng làm ai. Tiên thị liền cười nói, như thế biết đau lòng người trong nhà nữ hoa, làm sao lại không ai làm ai. Không phải liền là nhìn bày sao, cái này cùng chúng ta xuống đất đồng dạng. Cũng không phải sao, ta về sau cũng nghĩ thông, ta cái này khuê nữ không có đường chỗ tốt. Chính là làm việc nhi lưu loát. Trình thị đem chính mình khuê nữ khen một lần, sau đó mới nhìn hướng Chu Tứ Lang, tẩu tử, đây là con của ngươi đi, dáng dấp thật là tuấn. Bằng không nàng khuê nữ cũng sẽ không liền coi trọng hắn, nhất định phải nói hắn. Tiên thị cười nói, đúng vậy à, đây là nhà ta tứ tiểu tử, hắn cũng liền khuôn mặt dáng dấp tốt, trong nhà của ta nhi tử nhiều, vì lẽ đó gian nan chút, cũng may hắn cũng không lười, nếu không ta có thể xấu chết rồi. Chủ đề cứ như vậy mở ra. Mãn bảo cái thấp. Chỉ có thịt bày thất cao như vậy, đứng tại tiền thị bên cạnh chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thế là nàng liền nhìn xem 2 cái mẫu thân như thế ngươi tới ta đi nói ra. Trinh thị, 2 tử nhà ta ít, vì lẽ đó đừng nhìn ta tiểu nữ nhi là cái khuê nữ, nhưng chúng ta ra thương yêu đâu. Tiền thị, nhà ta không có khác sở trường, chính là 2 tử nhiều, mà lại từng cái đều không nhút nhát, Lao Tứ không phải đặc biệt ưu tú, nhưng cũng không kém. Trinh thị, nhà ta khuê nữ bên trên được phòng, hạ được phòng bếp. Còn có thể bán thịt nhìn bày trồng trọt. Tiên thị, nhà ta Lão Tứ có thể trồng trọt, có thể mò cá, có thể làm ăn, miệng còn ngọt, cũng có thể chịu khổ nhọc. Trình thị, ta khuê nữ nghe lời. Tiên thị, nhi tử ta hiếu thuận hữu lễ. Trình thị, ta khuê nữ dáng dấp không nhút nhát. Tiên thị, nhi tử ta dáng dấp tuấn. 2 cái mẫu thân vừa đến một lần, mãn bảo cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui, Chu Tứ Lang ở một bên nhìn xem, sợ nàng đem đầu cấp chuyển mất, cuối cùng hắn nhịn không được. Vươn tay ra một thanh đẻ lại đầu của nàng, không cho nàng chuyển. Phương tiểu nương tử một mực đỏ mặt nghe, cũng một mực len lén nhìn chăm chú Chu Tứ Lang, Chu Tứ Lang khẽ vươn tay nàng liền chú ý tới. Nàng ánh mắt rời xuống, cái này mới nhìn đến mãn bảo. Nàng nháy mắt mấy cái, hỏi, đây là... Chu Tứ Lang lập tức hưu một chút nắm tay thu hồi đi, nhỏ giọng nói, đây là muội muội ta. Mãn bảo nhón chân lên, để cho mình nhìn càng cao một chút nhi. Tỷ tỷ, ta gọi mãn bảo. Phương tiểu nương tử đối nàng cười, mãn bảo ngươi tốt, ngươi thật đáng yêu. Đáng yêu ngươi cũng không có ngay lập tức phát hiện ta nha. Bất quá mãn bảo là cái có lễ phép hảo hải tử, thế là hồi khen, tỷ tỷ, ngươi cũng rất xinh đẹp, tứ ca, ngươi nói có đúng hay không? Phương tiểu nương tử liền nhìn về phía Chu Tứ Lang. Chu Tứ Lang tại hai nữ hài nhìn chăm chú đỏ mặt gật đầu. Động tĩnh bên này tự nhiên không gạt được một bên Trình thị cùng Tiền thị. Hai người giao lưu cũng tạm có một kết thúc, Trình thị có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy khuê nữ quá gấp, liền xem như coi trọng nhân gia cũng nên thận trọng một chút. Tiền thị đối với nhi tử cũng có một ít chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tốt xấu là cái đại lao gia, ngươi đỏ mặt cái gì? Muội muội của ngươi đều đem thoại để cho ngươi mở ra, lúc này ngươi liền nên nhiều khen nhân gia vài câu a. Bất quá bọn hắn không thể lại nói tiếp, bởi vì bọn hắn đứng ở chỗ này quá lâu, đã có người chú ý tới bên này, cũng đi tới. Tiền thị rút tiền muốn mua thịt, Trình thị cũng rất thẳng thắn từ khuê nữ trong tay tiếp nhận đao cho bọn hắn cắt thịt, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hai vị mẫu thân liếc nhau, mỉm cười, sau đó ai cũng bận rộn đi. Tiền thị đem hai đứa bé dẫn về nhà. Chu Tứ Lang vò đầu bức thai muốn hỏi, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể liên tiếp nhìn về phía Mãn Bảo. Mãn Bảo còn nhớ hắn ấn nàng đầu thủ, thế là làm như không nhìn thấy. Tiền thị quyết định về đến nhà lại cùng Lao Tư nói chuyện, vì lẽ đó nhìn hắn một cái nói, đã là người lớn, làm sao còn như thế xúc động. Về đến nhà lại nói. Kết quả vừa về tới ra, Lao Chu đầu liền đối Chu Tứ Lang quát lên một tiếng lớn, quỳ xuống cho ta. Chu Tứ Lang giật nảy mình, nhảy dựng lên liền muốn phản bác, kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy quỳ trong sân Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang, kinh thiên một tiếng sét đùng đoảng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bước ra chân không dám chạy, ba kích một tiếng quỳ trên mặt đất. Chương 188, sinh bệnh. Mãn Bảo rũ cụp lấy cái đầu nhỏ quỳ gối Chu Lục Lang bên người, Lão Chu đầu tức giận đến tại bốn người trước mặt đi tới đi lui, Lão Chu ra có một cái tính một cái, tất cả đều trong sân vây xem. Đây là Mãn Bảo lần thứ nhất bị Lão Chu đầu phạt quỳ, trước kia nàng phạm sai lầm đều là Tiền thị phạt nàng, Lão Chu đầu phụ trách cầu tình. Nhưng lần này Lão Chu đầu tức giận đến không nhẹ, đều không đợi Tiền thị động thủ, chính mình trước tiên đem Mãn Bảo cấp phạt. Đương nhiên, Tiền thị là không sẽ thay bọn hắn cầu tình, lúc này nàng liền mang một cái ghế ngồi tại cửa ra vào, trầm mặt nhìn bốn người bọn họ. Bốn người hề phải được không được, nhưng bọn hắn trột dạ đối lý, cũng không dám phản bác, vì lẽ đó Lao cha phun cái gì bọn hắn đều phải quý nghe, đàng hoàng chịu hấn. Sinh hoạt luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, Mãn Bảo cảm thấy khoa khoa nói lời vẫn rất có đạo lý. Tỷ như hôm qua bọn hắn coi là đã man thiên quá hải trốn qua một kiếp, không nghĩ tới hôm nay liền sẽ sự việc đã bại lộ. Nói đến việc này chỉ trách Luca. Chu Lục Lang cũng biết là chính mình vấn đề, vì lẽ đó đầu của hắn so cái khác ba cái thấp hơn, eo cũng càng cong. Nhưng lão Chu đầu hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn chủ yếu mắng Chu Tứ Lang, ngươi các đệ đệ muội muội nhỏ, ngươi còn nhỏ sao? Đều là muốn thành thân nhân, ngươi vậy mà có thể đem muội muội của ngươi ném trong núi, may lão thiên gia phù hộ, muội muội của ngươi không có việc gì, nàng nếu là trong núi lạc đường không tìm về được, hoặc là bị sói cấp điêu đi. Lão Chu đầu chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tim đau nhức, cơ hồ hô hấp không được, hắn tức giận đến hướng Chu Tứ Lang đạp một cước, trực tiếp đem người đạp ra ngoài, thở phì phò hỏi: ngươi để ta làm sao đi gặp ngươi? Tốt Tiền thị cắt đứt hắn, trầm mặt nói, bốn người, tất cả đều đánh 10 côn, Lao Tứ, ngươi lớn nhất, buổi tối hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm, ở chỗ này quỷ. Chu Tứ Lang cúi thấp đầu không dám phản bác. Mãn Bảo dọa cho phát sợ, không nghĩ tới cha mẹ tức giận như vậy. Chu Nhị Lang tìm dễ nhanh chút đi ra, Chu Đại Lang hầm hực, rút Mãn Bảo thời điểm là đánh vào trên mông, động tác rất nhẹ, chỉ làm cho nàng cảm giác được đau, nhưng rút mặt khác ba cái lúc. Chu Đại Lang lại không như thế tiếc sức, trực tiếp rút ra dấu tới. Hiển nhiên, hắn cũng rất tức giận. Mãn Bảo dọa đến khóc lên, leo đi lên cùng Lão Chu đầu cầu tình, cha, ta biết sai, ngươi đừng đánh các ca ca. Lão Chu đầu hướng nàng hừ một tiếng, nói, Mãn Bảo, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, qua năm đều 7 tuổi, cũng nên trưởng thành, núi này bên trong là có sói, có thể chạy loạn sao. Lão Chu đầu nói, ngươi nếu như bị sói điêu đi, liền rốt cuộc thấy không cha mẹ huynh đệ. Nó còn có thể đem tay chân của ngươi đều cắn rơi, gặm đi ăn, đến lúc đó tay ngươi không có, chân không có, liền đầu cũng bị mất. Lao Chu đầu là thế nào khủng bố nói thế nào, Mãn Bảo dọa đến sửng sốt một chút, nhất thời đều quên cấp ba người ca ca cầu tình. Lao Chu đầu trực tiếp đưa tay đem nàng kéo lên, nói, buổi tối hôm nay ba người bọn hắn đều không cho ăn cơm. Mãn Bảo âu sầu trong lòng, lần thứ nhất ăn cơm đều không thơm. Bởi vì là mùa đông. Lão Chu đầu nghĩ bọn họ ngã bệnh còn được dùng tiền mua thuốc, bởi vậy cũng không có để bọn hắn quỳ thật lâu, khi trời tối liền đem bọn hắn đuổi đứng lên hồi đi ngủ. Huynh đệ ba cái đói bụng, chỉ có thể đi trong phòng bếp tìm uống chút nước, nắm chặt dây lưng quần trở về phòng đi ngủ. Mãn Bảo một mực bị Lão Chu đầu nhìn chằm chằm, muốn vụng trộm cho bọn hắn nhét hai viên đường đều không được, cuối cùng nàng là nức nở mơ mơ màng màng ngủ. Nàng ngủ, Lão Chu đầu lại không ngủ, hắn trầm mặt đi tìm bà con trai. Chu Tứ Lang liền dẫn hai cái đệ đệ đứng tại trước giường tiếp tục chịu hấn. Các ngươi tiểu thúc cũng chỉ có giọt máu này, Mạch Lao Chu đầu giảm thấp thanh âm nói, từ nhỏ, vì để cho nàng sống sót trong nhà phí đi bao nhiêu tâm lực. Ta từ nhỏ đã nói với các ngươi, phải che chở nàng, không được đi địa phương nguy hiểm, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem nàng ném trên núi, các ngươi là muốn ta và ngươi nương mệnh đúng hay không? Chu Tứ Lang lau lau nước mắt, túi đầu không nói lời nào, Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng không dám động. Lao Chu đầu nhìn thấy, trong lồng ngực khẩu khí kia cuối cùng là tán không ít. Nghĩ đến hôm qua Thiên Lão Tứ trở về khóc thành như thế, đoán chừng cũng là sợ không đi nổi. Nghĩ như vậy, cuối cùng điểm này nộ khí cuối cùng là tản đi, hắn kéo ra khói, trầm mặc một lúc sau nói, về sau không cho phép tái phạm dạng này chuyện, đi, chính mình đi phòng bếp sốt ấn mở nước đi. Chu Tứ Lang không nghĩ tới Lao Cha cuối cùng sẽ đến một câu như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu. Lao Chu đầu liền chừng hắn nói, ngày mai ngươi liền cho ta đi phần mộ bên trên nổ cỏ thỉnh tội. Chu Tứ Lang liền túi đầu lên tiếng. Chờ Lao Cha vừa đi, huynh đệ ba người liền chạy tới trong phòng bếp tìm kiếm. Chu Lục Lang tại bếp lò ở giữa nhất lật nghiêng ra ba cái đen mô mô, liền biết đây là đại tẩu cho bọn hắn lưu. Ba người nóng lên nóng, liền cùng một chỗ ngồi xổm ở trong phòng bếp ăn. Vốn cho rằng việc này cứ như vậy trôi qua, kết quả nửa đêm về sáng Mãn Bảo lại nóng lên. Tiên thị phát hiện trước nhất, bởi vì Mãn Bảo nằm mơ khóc, nàng liền đứng dậy đi an ủi. Kết quả sờ một cái phát hiện nàng cái chán nóng hổi, nàng giật nảy mình, vội vàng đem Lão Chu đầu lay tỉnh. Tiên thị sờ lấy chán của nàng, vội vàng để Lão Chu đầu đi nấu nước, nàng nhịn không được phàn nàn, hai tử lúc đầu không có việc gì, ngươi không nói chuyện hù dọa nàng làm gì. Lão Chu đầu cũng có chút hối hận, nàng lá gan luôn luôn lớn, ta làm sao biết liền dọa sợ. Sau đó liền không nhịn được quái Chu Lục Lang, đều do Lão Lục cái này thằng danh con, sự tình đều che giấu, kết quả còn lộ ra để ta biết. Chu Lục Lang, giấu cũng sai, hiện tại không dối gạt cũng là sai lầm đúng không? Chu gia hài tử nhiều, phát sốt là chuyện thường xảy ra, bọn hắn không chỉ có sẽ thưởng quy phương pháp hạ nhiệt, tỉ như uống nhiều nước nóng, đắp chăn đổ mồ hôi các loại, còn dự bị hạ sốt dược liệu. Tại phát hiện tới vô dụng, Mãn Bảo không ra được mồ hôi, trên thân vẫn là nóng hổi về sau, Tiền thị liền để tiểu Tiền thị đem thuốc cầm đi nhịn. Kết quả mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, Mãn Bảo vẫn là một giọt mồ hôi đều không có chỗ. Nhiệt độ tự nhiên cũng không có hạ xuống đi. Tiên thị nhịn không được rơi lệ, sốt cao thế nhưng là sẽ chết người đấy, nhất là Mãn Bảo tuổi như vậy, 6 tuổi nhiều, còn rất là nguy hiểm. Nàng đối Chu Đại Lang nói, đi mời đại phu đi, nếu như mặt trời mọc còn không giảm xuống đi, liền đem người đưa đến huyện thành đi. Chu Đại Lang vội vàng lên tiếng, co cẳng liền hướng Đại Lê Thôn chạy tới. Mãn Bảo cũng liền 2 năm này ăn thuốc mới thiếu xuống dưới, trước kia trên cơ bản là cùng thuốc làm bạn, Đại Lê Thôn đại phu đối nàng rất quen thuộc. Gặp một lần Chu Đại Lang cấp thành dạng này, hắn liền cũng không so đo trời còn chưa sáng liền bị đánh thức. Vội vàng thu thập cái hòm thuốc cùng hắn đi. Đến Chu gia, hắn xem xét, hài tử thiêu đến mặt đều đỏ lên, Tiền thị đang không ngừng dùng ấm khăn mặt cho nàng xoa cái trán cùng trong lòng bàn tay. Đại phu xem xét, hỏi, càng ngày càng nóng. Tiền thị gật đầu, hốc mắt đỏ lên nói, phía trước còn không có như vậy bỏng, ta nghe ngài một mực cho nàng uống nước ấm, nhưng nhiệt độ một mực tại lên cao, ta cũng không dám thoa lạnh khăn mặt. Liền dùng nước gấm một mực cho nàng lau. Đại phu gật đầu, cấp Mãn Bảo kiểm tra một chút con mắt cùng cái lưỡi, lại một thanh mạch, nhịn không được nhíu mày, đây là phong tà nhập thể, lại bị kinh sợ sợ bố trí. Chương 189, hạ sốt, vẫn khởi phiếu đề cử 165 vạn tăng thêm. Đây chính là bệnh buộc phát nặng, đại phu vội vàng mở ra cái hòm thuốc cho bọn hắn lấy thuốc, nói, ba chén nước ngao thành một bát nước, dùng hỏa hoạn. Lúc này cấp, cũng không lo được nói chữ phát hỏa. Đại phu lúc này mới lấy châm cấp Mãn Bảo châm cứu hạ sốt, lại như thế sốt xuống dưới, không chết cũng choáng váng. Hai tử thiêu đến có chút lợi hại, bờ môi trắng bệch, nhỏ thân thể run lên một cái, Tiền thị dùng chăn mền che lấy nàng, vén lên quần áo để đại phu hạ châm. Lao Chu đầu đảo não được không được, hận không thể quất chính mình một cái vào miệng. Vẫn bận đến mặt trời mọc, Mãn Bảo mới nhắm chặt hai mắt khóc ra thành tiếng, thở ra tới khí đều là nóng, thanh âm rất nhỏ, Tiền thị đưa tay hướng phía sau lưng nàng sờ một cái, mò tới một tay nước. Nàng liền không nhịn được khóc ra thành tiếng, ôm thật chặt nàng dụ dỗ nói, tốt, tốt, toát mồ hôi, chúng ta Mãn Bảo liền tốt. Mãn Bảo khó chịu hừ khóc lên, nhắm mắt lại khóc dòng nói, có sói. Không có, không có, nào có sói, nương ở đây, nó không dám tới. Đúng đúng đúng, Lao Chu đầu vội vàng nói, cha cũng ở đây, nó vừa đến ta liền gõ chết nó, chớ sợ a. Đại phu lại nhìn một chút Mãn Bảo bở lưỡi, nói, xuất mồ hôi liền tốt, cẩn thận che lấy. Nhiều thay thế mấy đầu khăn lông khô, đừng để nàng lại đem mồ hôi hút đi vào là được. Đại phu thu cái hòm thuốc, cho bọn hắn lưu lại hai bộ thuốc, một ngày một bộ có thể nấu chín hai lần. Hắn con cái hồng thuốc, lúc này mới nhìn về phía Lao Chu đầu, không có việc gì đừng dọa hài tử, 8 tuổi trở xuống hài tử cũng khó khăn dừng lại, vốn cũng không kinh dọa, ngươi còn cố ý dọa nàng. Lao Chu đầu một mặt xấu hổ, túi đầu không lưng xác nhận, không người đưa Lao Đại Phu đi ra ngoài, sau đó để Chu Nhị Lang dùng xe ba gác đem người một mực cung kính đưa về đến Đại Lê Thôn đi. Mãn Bảo ra một thân mồ hôi, Tiền Thị không ngừng cho nàng cho ăn nước gấm bổ sung nước, đến cuối cùng, Mãn Bảo tóc đều ướt nhẹp, khó chịu thẳng hừ hừ, đưa bắp chân liền phải đem chăn mền đập rơi. Tiền Thị nào dám để nàng đá chăn mền, chăm chú che nói, chờ một chút, chờ không xuất mồ hôi nương cho ngươi thay y hề phục. Sau đó muốn cho nàng uống nước. Mãn Bảo uống rất nhiều nước, không nghĩ uống nữa, liền đem đầu lại qua một bên, nhỏ giọng khóc dòng nói, không uống, không uống. Lại uống một chút nhi Tiền Thị nói, ra nhiều như vậy mồ hôi đâu, ngươi sốt còn không có toàn lui, được lại uống một chút. Mãn Bảo không vui lòng, ngậm chặt miệng không uống. Khoa Khoa liền không nhịn được nói, đề nghị túc chủ uống nước, ngươi bây giờ nhiệt độ cơ thể còn có 37 độ 8, trước ngươi một trận đốt tới 39 độ 8, đây là phi thường nguy hiểm. Cho tới bây giờ, Khoa Khoa cũng còn lòng còn sợ hãi, sợ túc chủ còn chưa kịp lớn lên liền chết yểu, nửa đường nàng một trận mất đi ý thức, Khoa Khoa đã tại Thương Thành tìm tòi thuốc hạ sốt, chỉ đợi túc chủ sinh mạng thể trinh phát động cảnh giới giá trị liền thay thế nàng mua dược vật. Cũng may tình huống không có chuyển biến xấu đến tình trạng kia. Bởi vì tương lai dược vật cùng lập tức khoa học kỹ thuật chênh lệch khá lớn, dù chỉ là một hạt thuốc hạ sốt, cần thiết điểm tích lũy cũng là khổng lồ. Túc chủ hiện tại điểm tích lũy mặc dù mua được, nhưng sau đó nàng nhất định sẽ đau lòng được không được. Bởi vậy Khoa Khoa nói thẳng, nếu như túc chủ không thể hạ sốt, tạo thành bệnh tình lặp đi lặp lại, qua đi chỉ sợ chỉ có thể mua trong Thương Thành dược vật. Ngươi biết một hạt thuốc hạ sốt muốn bao nhiêu điểm tích lũy sao? Khoa Khoa phi thường dứt khoát đem lục soát giao diện biểu diễn ra cho nàng nhìn. Nhắm chặt hai mắt Mãn Bảo mở mắt, ủy khuất ba ba nhìn một chút điểm tích lũy sau từ trên giường đứng lên, được sự giúp đỡ của Tiền Thị cầm chén bên trong nước gấm uống hết đi. Tiền Thị mặc dù không biết nàng làm sao đột nhiên lại nghe lời, nhưng cái này cũng là chuyện tốt, nàng cao hứng nhẹ giọng dụ dỗ nói, chúng ta Mãn Bảo thật sự là nghe lời hảo hải tử, uống nước xong một hồi liền tốt. Còn không có đầy 7 tuổi, Mãn Bảo liền cảm thấy mình muốn quan tâm tiêu tiền chuyện, thật là quá đại nhân. Khó được một lần không nghĩ lớn lên Mãn Bảo thương tâm lại uống nửa bát nước. Sau đó liền ôm bụng biểu thị muốn đi tiểu. Tiên Thị liền dùng nàng áo khoác đem nàng bọc lại ôm đi, chờ ánh nắng có thể xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Mãn Bảo sốt cuối cùng là lui. Tiên Thị cho phép nàng trong phòng tắm một cái tắm, sau đó liền đem nàng nhét trong chăn, không dám để cho nàng được một điểm lạnh. Liền sớm ăn đều là trên giường ăn. Có lẽ là bởi vì Mãn Bảo từ nhỏ đã người yếu, có lẽ là bị nàng lần này sinh bệnh hù dọa, từ trên xuống dưới nhà họ Chu đối nàng đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Cố ý cho nàng nhịn cháo thịt nạc, lại không cho phép nàng xuống giường, mãi cho đến ăn ăn tối thời điểm, xác nhận nàng thật có thể nhảy nhót tưng bừng, này mới khiến nàng đến đường cửa phòng đứng trong chốc lát. Nhưng cũng không lâu lắm, ăn ăn tối nàng lại bị nhét trở về phòng bên trong, ngày thứ hai, nàng quả nhiên không có thể đi học đường. Thế là Bạch Thiện Bảo dẫn theo một hộp điểm tâm đến xem nàng. Sợ cấp Bạch gia tiểu công tử qua bệnh khí, Tiền Thị không có để Bạch Thiện Bảo vào nhà, mà là để bọn hắn cách một cánh cửa sổ nói chuyện. Bạch Thiện Bảo vừa hay nhìn thấy tiểu Tiền Thị bưng một bát đen xì nước thuốc đi vào, hắn có chút đồng tình cùng Mãn Bảo nói, ngươi thật đáng thương, còn muốn ăn mấy ngày thuốc nha. Mãn Bảo trong trí nhớ đối uống thuốc lại là thành thói quen, nói, ta cảm thấy ta tốt, nhưng ta nương bọn hắn chính là cảm thấy ta không có tốt, bất quá thuốc của ta cũng chỉ có cho tới hôm nay, ngày mai ta nhất định phải đi học đường. Nếu là bọn hắn không thả ngươi đi ra ngoài làm sao bây giờ? Bạch Thiện Bảo hiển nhiên thấm sâu trong người, bọn hắn sẽ đem ngươi quan trong phòng. Vậy ta đã chạy ra đi, đến lúc đó ngươi giúp ta sao? Tốt lắm. Bạch Thiện Bảo hưng phấn lên, hỏi, ngươi muốn làm sao trốn? Đáng tiếc bọn hắn còn chưa kịp kế hoạch, tiểu Tiền Thị liền bưng nước thuốc đến trước giường, Mãn Bảo chỉ có thể uống trước thuốc lại thương lượng với hắn chạy trốn đại kế. Đáng tiếc, ngày thứ hai không đợi Mãn Bảo chạy trốn, Tiền Thị trước đề đưa nàng đi học lời nói, ngươi thỉnh hai ngày nghỉ, hôm nay cũng nên đi học. Không cần chạy trốn cũng có thể đi học, Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá trải qua chuyện này sau, Mãn Bảo nghe lời rất nhiều, tiếc hận chỉ đặt ở trong lòng. Mặc dù trên thực tế chỉ đốt một ngày, nhưng người Chu gia vẫn là không dám kinh thường, một mực nghiêm túc chấp hành đại phu căn dặn, không cho nàng ăn tanh cay, dầu mỡ đồ vật. Thế là liên tiếp một tuần, Mãn Bảo mặc dù ăn đến tinh tế, nhưng thịt chỉ có thịt nạc mạn, càng nhiều hơn chính là rau xanh. Cái này khiến đã qua một năm không ăn ít thịt heo Mãn Bảo khổ sở không thôi, liền mỗi sáng sớm chán ghét trứng gà nước đều lộ ra thật bắt đầu ăn. Liền Trang tiên sinh đều cảm thấy tiểu đồ đệ sắc mặt tái nhợt rất nhiều, tại học tập bên trên đều phá lệ chiếu cố, liên tiếp vài ngày đều không cho nàng bố trí làm việc. Đợi nàng rốt cục sắc mặt hồng nhuận lại hoặc hoạt bát loạn nhảy dựng lên sau, trong nhà mới buông lỏng phương diện này quản chế, mà nàng cũng rốt cục có cơ hội hỏi một chút Ngũ ca, bọn hắn đến cùng là vì cái gì sự việc đã bại lộ. Chu Ngũ Lang liền nhìn về phía Chu Lục Lang. Chu Lục Lang nhăn nhó nói, việc này nói đến liền lớn. Chu Tứ Lang lật ra một cái liếc mắt nói, trường cái gì trường, chỉ chúng ta đi ra ngoài thời gian nửa ngày, có thể mọc đi đến nơi nào. Hắn đối Mãn Bảo nói, không cần hỏi hắn, đại viên đều nói với ta, tiểu tử này ra ngoài khoác lác, nói hắn làm sao bắt ở trúc chuột, người khác không tin, hắn liền nói liền ngươi cũng có thể tự mình bắt lấy một cái trúc chuột đâu, hắn có thể không bắt được. Chương 190, đính hôn, điểm xuất phát phiếu đề cử 5 vạn tăng thêm. Trúc chuột ăn ngon không? Kia là nhất định, liền sợ nó tiểu tiền thị đều cảm thấy nó so gà còn tốt ăn, chớ nói chi là các thôn dân. Nhưng thứ này cũng không tốt bắt, nhất là tại trong rừng trúc. Nó thử chuồn một chút liền có thể biến mất không thấy gì nữa, trúc động, địa động, nó đều có thể chui, tốc độ còn nhanh hơn. Trừ phi bọn hắn vận khí tốt, vừa vặn có thể cùng Chu Tứ Lang bọn hắn đồng dạng đem bọn nó ngăn ở một cái nhạt tầng hoặc tấu đơn trong động. Ngày đó Chu Ngũ Lang bọn hắn ôm hai con trúc chuột trở về, ngày thứ hai các thôn dân liền chạy tới trên núi trong rừng trúc tìm trúc chuột, kết quả lật ra một buổi sáng liền bóng dáng của bọn nó đều không nhìn thấy. Bọn hắn cũng chỉ phải xuống núi. Xuống núi nhìn thấy Chu Lục Lang chính cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa, liền đem hắn nhận quá khứ nói chuyện, hỏi một chút bọn hắn là thế nào bắt trúc chuột. Chu Lục Lang năm nay mới 13 tuổi, chính là gia châu thổi phá thiên niên kỷ, thế nhưng nhân gia không tin, hắn quýnh lên, liền đem chính Mãn Bảo bắt một cái trúc chuột chuyện cấp tiết lộ. Các thôn dân càng không tin, Mãn Bảo mới bao nhiêu lớn à, trong núi chạy bước được mở nàng cái kia nhỏ chân ngắn sao. Cái này một chất vấn, Chu Lục Lang liền đem bọn hắn làm sao đuổi theo trúc chuột. Trở về làm sao tìm được Mãn Bảo trong tay buộc lấy một cái trúc chuột chuyện đều nói hết. Lúc ấy Lao Chu đầu liền đứng tại đám người về sau, ngay từ đầu nghe con của hắn khoác lác hắn còn nghe được say sưa ngon lành, nghe phía sau mới không được. Đến bây giờ, không chỉ có Chu Tứ Lang cùng Chu Ngũ Lang trách hắn nói lộ ra miệng, liền Lao Chu đầu đều do hắn miệng rộng. Cảm thấy nếu không phải hắn miệng rộng để chuyện này sự việc đã bại lộ, hắn liền sẽ không phạt Mãn Bảo quỳ, còn cầm nhánh trúc giúp nàng, cái kia nàng liền sẽ không phong tà nhập thể. Hắn cũng sẽ không hù dọa nàng, cái kia nàng liền sẽ không hồi hộp, cũng không có phía sau Mãn Bảo phát sốt chuyện. Vì lẽ đó Lao Chu đầu tức giận đến không được, liên tiếp 5 ngày đều để hắn đi theo Chu Tam Lang xuống đất khai hoang. Không, là Chu gia tất cả huynh đệ đều bị liên lụy, tất cả đều gọi Lao Chu đầu đuổi đi ra cấp Lao Tam khai hoang. Chu Tam Lang đã nhất định phải mở một mảnh đất, từ đông rảnh rỗi sau liền bắt đầu đi trong đất cắt cỏ đào cây nhặt tảng đá. Đương nhiên, Chu Đại Lang mấy huynh đệ rảnh rỗi thời điểm đều khiêng quốc đi hỗ trợ. Nhưng đi thời điểm cũng không nhiều, bởi vì trong nhà chính đủ phân. Sang năm trong nhà muốn gia tăng 20 mẫu, cần phân bón nhiều hơn rất nhiều, cho nên nói là mùa nông nhàn, nhưng cũng không có có một ngày là thật thanh nhàn. Bọn hắn cần đại lượng ủ phân, vì lẽ đó nhiều nhất là huynh đệ mấy cái tiếp nhận Chu Tam Lang việc, để hắn có thể đi khai hoang mà thôi. Nhưng lão Chu đầu tức giận, dứt khoát không để bọn hắn mèo đông, mỗi ngày khôi phục trời còn chưa sáng liền rời giường, làm xong trong nhà việc, buổi sáng đi ủ phân. Buổi chiều liền đi trong đất giúp Lao Tam khai hoang. Rõ ràng là mùa nông nhàn, trôi qua lại so ngày mùa còn mệt hơn. Không chỉ có Chu Tứ Lang mấy cái tiểu nhân, liền Chu Tam Lang cái này thâu được ích lợi chính chủ đều cảm thấy có chút không chịu được nổi. Nhưng lão cha ngay tại nổi nóng, hiển nhiên không ai dám không nghe lời. Thế là, thời gian thử chuồn một chút quá khứ, chờ bọn hắn đem khối kia đất hoang sửa sang lại, cũng đều quốc một lần, tung xuống phân bón nâng độ phì của đất lúc, ngày Tết ông táo đều nhanh đến. Sau đó, Chu Tứ Lang muốn đính hôn. Sinh hoạt phong phú, mỗi ngày đều có bận bịu không xong chuyện Mãn Bảo nghe thấy mâu thân nói muốn chuẩn bị đính hôn lễ hỏi lúc đều sợ ngây người. Nàng trừng to mắt hỏi, nương, ta tứ tẩu là ai? Chính là Phương gia tiểu nương tử, ngươi thấy qua, không nhớ rõ. Mãn Bảo sợ ngây người, các ngươi là lúc nào nói định, ta làm sao không biết. Tiên thị vui, cũng không phải ngươi cưới vợ, làm gì còn để ngươi mỗi một bước đều tham dự. Ngươi tứ ca biết là được rồi. Mãn Bảo liền nhìn về phía Chu Tứ Lang, gặp hắn sắc mặt vui mừng, lại hỏi, Tứ ca, nguyên lai ngươi một mực biết ta. Biết ta? Chu Tứ Lang lườm nàng một cái nói, nếu không phải là bởi vì ngươi sinh bệnh, kỳ thật chúng ta đã sớm đính hôn, nói không chừng chúng ta còn có thể đuổi tại năm trước thành thân đâu. Tiên thị liền liếc hắn một cái nói, ngươi xem như thân là chơi nhà tròi nhà, nói chuyện định liền có thể xử lý tiệc rượu rồi. Đi đi đi, đừng đem sự tình đều đẩy muội muội của ngươi trên đầu. Nhưng kỳ thật việc này cùng Mãn Bảo thật là có ít quan hệ. Lúc ấy hai nhà cùng một chỗ nhìn nhau, Phương gia đối Chu gia là miễn cưỡng hài lòng, nhưng không chịu nổi khuê nữ đối Chu Tứ Lang là rất hài lòng, thế là liền không có từ chối bà mối. Mà tiên thị đối phương tiểu nương tử cũng rất hài lòng, cảm thấy cái kia khuê nữ hào phóng, lá gan cũng lớn, cầm định chủ ý, thế là liền cùng bà mối lộ ý. Một cái không có cự tuyệt, một cái thì là cố ý, bà mối liền biết việc này tám thành có thể thành, thế là hai bên chạy càng siêng năng nhanh hơn một chút. Mãn Bảo sinh bệnh cái kia hai ngày, tiền thị rút không ra tay đến, nhưng Mãn Bảo bệnh một tốt, tiền thị liền lại dẫn Chu Tứ Lang đi một chuyến Đại Lê Thôn. Lần này lại là Quang Minh Chính Đại đi làm ai, tiền thị cùng Trình Thị đem hai nhà tình huống chính thức bày ra đến nói rõ ràng, xem như chính thức định mục đích. Lại về sau, Chu Tứ Lang liền có thể thường xuyên đi phương ra biểu hiện. Bất quá bởi vì lão Chu đầu phát huy, hắn rất ít có thể nhín chút thời gian đến, đều là cách 2-3 ngày mới có thể đi một chuyến Đại Lê Thôn. Hoặc là tìm phương tiểu nương tử trên đường đi một chút, hoặc là đi phương ra làm việc. Làm chờ khảo sát sắp là con rể, đi nhạc ra làm việc nhi cũng là khảo sát một trong, đây là lập tức ước định thành tục quy củ. Chí ít ở trong thôn là như vậy. Chờ phương ra đầy đủ hiểu rõ Chu Tứ Lang người này, Chu ra cái gia đình này sau mới có thể quyết định đến cùng đem không đem nữ nhi gả cho đối phương. Bất quá có thể đi đến một bước này, trừ phi nhà trai biểu hiện thực sự là kém cỏi nhi, nếu không bình thường đều có thể thành. Bất quá đoạn thời gian kia anh em nhà họ Chu mấy cái đều là đi sớm về trễ, mà Mãn Bảo lại trầm mê ở việc học không thể tự thoát ra được, vì lẽ đó đối với mấy cái này chuyện cũng không biết. Nàng cũng không biết nàng ra ngoài ấy nấy cấp tứ ca bánh kẹo cuối cùng đều bị hắn đưa đến phương tiểu nương tử trong tay, trở thành tương lai tứ tẩu ngọt ngào ăn vặt. Trải qua một tháng kế tiếp khảo sát, phương gia rốt cục tại bà mối lần thứ hai tới cửa cầu hôn lúc đồng ý Chu gia cầu hôn, chính thức xác định thời gian hạ quyết định. Vì lẽ đó tiếp xuống, Chu gia liền muốn chuẩn bị kỹ càng lễ hỏi, sau đó mới tuyển định thời gian thành thân. Bất quá tiền thị đánh giá một chút, cảm thấy năm trước thành thân xác suất không lớn, mà năm sau. Tiền thị suy nghĩ một chút nói, không có để tân nương tử vội vàng xuân bận bịu trước vào cửa, vì lẽ đó ta ý tứ, vẫn là chờ gieo trồng vào mùa xuân qua đi tái giá thân, cũng làm cho tiểu nương tử nghỉ một chút. Lao Chu đầu gật đầu, vậy liền tại tháng 5 tuyển ngày, lúc ấy xuân bận bịu qua, thời tiết vừa nóng, tân nương tử vào cửa có thể có 2 tháng thời gian thích ứng. Chuyện này tự nhiên là gia trưởng làm chủ, tất cả mọi người không có ý kiến. Tiên thị dự định thông qua bà mối truyền đến phương gia, Trình thị cũng nhịn không được cùng phương đồ tể nói, Chu gia thật đúng là phúc hậu nhân gia, mặc dù Chu tứ kém một chút nhì, nhưng cha mẹ chồng minh lý, về sau hai cô nàng thời gian cũng có thể tốt qua một chút. Phương đồ tể gật đầu, hài lòng mà nói, lúc trước hai cô nàng nói chuyện nàng coi trọng Chu tứ, ta gọi người đi nghe ngóng, nhà bọn hắn 3 cái nàng dâu, đều không có vội vàng ăn tết trước sau vào cửa. Tất cả đều là ngày mùa thu hoạch qua đi liền vào cửa, nhà chúng ta hai cô nàng là không có gặp phải thời điểm tốt, bất quá ngày này cũng không tính kém. Chương 191, cùng nhau chơi đùa. Hắn nói, Chu gia khoan hậu, chúng ta cũng không làm khó bọn hắn, lễ hỏi liền muốn 3 lượng bạc, chúng ta lưu lại 2 lượng, còn lại 1-2 cấp 2 cô nàng mang theo, chúng ta lại đem của hồi môn cho nàng mang lên liền không sai biệt lắm. Nông thôn có câu tục ngữ, có tiền hay không, cưới cái nàng dâu tốt qua năm. Khoan hậu một điểm nhân ra, sẽ đuổi tại đồng chí trước cưới vợ, như thế tân nương tử vào cửa tốt xấu có thể thoải mái 2 tháng, chờ qua năm liền bận rộn. Nhưng cũng mấy hôm không trùng hợp, một là không có tuyển ngày tốt lành, hai là giống hai nhà bọn họ nói như vậy thân muộn, đại đa số đều sẽ vội vàng năm trước thành thân, đừng nhìn hiện tại là Tết táo quân, nhưng nông thôn không chú ý, chỉ cần lễ hỏi cầm được nhanh, 3 ngày làm xong tiệc rượu đều là bình thường. Như thế đầu xuân trong nhà liền có thêm một cái lao lực, vừa vặn xuân bận điệu. Có nhân gia cay nghiệt, dù là làm mai sớm, cũng sẽ cố ý đem thời gian ép đến ngày Tết ông táo trước sau thành thân, một là bớt đi trước mặt khẩu phần lương thực, còn có thể đuổi tại xuân bận bịu trước thành thân. Càng cay nghiệt nhân gia, chọn tại năm sau tháng riêng bên trong thành thân, tân nương tử vừa vào cửa chính là xuân bận bịu. Nói thật, bọn hắn làm mai trễ, mà Chu Tứ Lang niên kỷ không nhỏ, phương gia còn thật lo lắng Chu gia lựa chọn tại năm sau thành thân, như thế hai cô nàng vừa vào cửa liền muốn xuống đất. Còn được thích đứng cha mẹ chồng chị em dâu cuộc sống mới. Chu gia có thể chủ động đem thời gian trì hoãn đến tháng 5, nói rõ rất vì bọn họ suy nghĩ. Chu gia khoan hậu, phương gia cũng không phải không nói lý nhân gia, song phương thông qua bà mối có qua có lại, đính hôn chi tiết liền quyết định. Tại lập tức, 3 lượng bạc lễ hỏi không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều, lấy phương gia gia cảnh, chỉ cần 3 lượng xem như thiếu. Tiên thị tính toán qua, trừ lễ hỏi, còn có tiệc rượu cùng một chút thành thân cần thiết lễ. Tổng cộng xuống tới 5 lượng liền không sai biệt lắm. Lúc đầu, tại Chu Tứ Lang đánh bạc sau, nàng dự tính cho hắn cưới một cái thật nàng dâu tốn hao là 7 lượng đến 9 lượng ở giữa. Không có cách, tân lang chất lượng phế vật, cũng chỉ có thể dùng lễ hỏi bổ sung. Cũng may Chu Tứ Lang đến cùng không có ở điểm này hố trong nhà, dựa vào hắn gương mặt kia cùng cái miệng đó lừa gạt, à, không, là tìm được Phương tiểu nương tử cái này một chất lượng tốt tân nương. Công bên trong hiện tại là không có phần này tiền, nhất là trong nhà chuyển vào tân phòng về sau. Mãn Bảo sau khi khỏi bệnh không bao lâu, lão Chu đầu tìm thợ mộc cuối cùng đem định chế đồ dùng trong nhà đều cấp làm tốt đưa tới. Mỗi cái gian phòng đều thả một cái giường đi vào, tiểu tiền thị bọn hắn cũng dùng mua về vải vóc làm xong bị mặt, nhét tốt đông, tăng thêm Chu nhị lang bệnh một chút chúc chế đồ dùng trong nhà, đi đến bãi xuống, trong nhà liền tuyển một ngày tháng tốt tiến tân phòng. Đương nhiên là xử lý rượu, lão Chu đầu bởi vậy thu một đợt lễ tiền, bất quá lễ tiền cùng tiệc rượu hao phí tiền cơ bản ngang hàng, vì lẽ đó hắn đã không có hao tổn, cũng không có lợi nhuận. Vì lẽ đó lúc đầu chỉ có hơn 200 văn tiền hộp vẫn là chỉ có hơn 200 văn. Bởi vậy cấp Phương ra ba lượng lễ hỏi là cùng Chu Hỉ mượn tiền, đồng thời tiền thị còn nhiều mượn hai lượng, chuẩn bị tháng 5 tiệc rượu. Bởi vì mãi cho đến ngày mùa thu hoạch, nàng đoán chừng trong nhà cũng sẽ không có đại bút tiền thu. Món nợ này, mặc dù lao Chu đầu một mực la hét để chính Chu Tứ lang trả, trên thực tế lại không có khả năng. Mà tại ngày Tết ông Táo Hạ quyết định trước một đêm, lao Chu đầu cũng theo đó chuyện mở cái gia đình hội nghị. Lao Tứ là không nên thân, năm ngoái thua 15 lượng bạc, nhưng năm nay hắn đều trả lại, hắn thiếu các ngươi những số tiền kia cũng đều tại chúng ta nơi này, trước đó xây nhà tất cả đều lấy ra. Lao Chu đầu nói, bộ phận này sổ sách tính ta và các ngươi nương, về sau chờ công bên trong có tiền, ta lại trả lại các ngươi. Không ai có ý kiến. Lao Chu đầu tiếp tục nói, mặc dù ta nói Lao Tứ kết hôn tiền được chính hắn trả, nhưng các ngươi cưới vợ đều là công bên trong ra tiền, không có đến hắn chỗ này liền ngoại lệ. Vì lẽ đó cùng vui cầm cái này 5 lượng bạc cũng là ta và các ngươi nương còn. Chu Hỉ há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Lao Chu đầu liền nhìn về phía Chu Tứ lang nói, cưới nàng dâu liền là người lớn rồi, nói không chừng lúc nào liền làm cha, làm việc nhi gắng sức thêm chút nữa, trong lòng cũng phải có tính toán trước chút, lại như thế cả lơ phất phơ, ta quân ngươi. Chu Tứ lang trầm thấp lên tiếng. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Bởi vì tiền hộp tiền thiếu, cái này qua tuổi phải có ít nhạc. Vì tiết kiệm tiền, tiền thị cách mất rất nhiều cần thiết chi tiêu. Thì như thịt. Dĩ vãng lan tết, trừ năm ngoái bởi vì Chu Tứ lang đánh bạc thua trận vốn liếng bên ngoài, tiền thị đều sẽ mua một nhóm thịt làm thịt khô. Không chỉ có thể trong nhà ăn, cũng có thể cầm đi thăm người thân. Năm nay cùng năm ngoái đồng dạng, trong nhà đều không có mua thịt. Bất quá cùng năm ngoái cũng không đồng dạng, năm nay mặc dù quả nhiên ít đi rất nhiều ăn ngon, nhưng mọi người lại thật cao hứng, bởi vì tiến vào phòng ở mới nha. Nhất là Mãn Bảo cùng một đám tiểu nhân, quả thực mỗi ngày đều cùng khúc mắc đồng dạng cao hứng. Nàng chuyển vào chính mình phòng ở mới, Lao Chu đầu cầm tiền của nàng mặc dù không cho nàng đánh một trương cực lớn giường, nhưng cũng đánh một trương bình thường lớn nhỏ, so hiện tại Mãn Bảo ngủ trương này nhà mình dựng giản dị bản giường nhỏ muốn thật tốt hơn nhiều. Mãn Bảo nhịn không được trên giường lăn hai vòng, sau đó mới đi nhìn gian phòng bài trí. Chu Nhị Lang mỗi ngày đều đang nỗ lực làm hàng che trúc, chứ có thể cầm tới phiên chợ bên trên bán giỏ trúc, cái mẹ loại hình. Còn có chính là trong nhà có thể dùng. Tỷ như Mãn Bảo gian phòng bên trong liền thả một chương trúc màn hình, đem nội thất cùng thư phòng ngăn cách. Bởi vì biết Mãn Bảo thích các loại hoa hoa thảo thảo, Chu Nhị Lang còn để nàng tại trúc màn hình bên trên vẽ tranh, phơi khô sau mới thả tiến gian phòng bên trong. Chứ ngoài ra, lão Chu đầu cho nàng đánh một chương bàn trang điểm cùng hai cái ghế, một thanh đặt ở trước bàn trang điểm, một thanh thì đặt ở trước bàn sách. Bàn đọc sách cũng là lão Chu đầu dùng tiền thỉnh thợ mộc đánh. Hắn đã sớm mở gia đình hội nghị tuyên bố, về sau những vật này đều là Mãn Bảo của hồi môn. Có thể nói, Mãn Bảo gian phòng là tiêu xài lớn nhất, cũng là đồ dùng trong nhà nhất đầy đủ hết. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang còn dùng cây trúc cho nàng tạo một cái ba cái ngăn chứa giá sách, liền đặt ở bên bàn đọc sách bên cạnh. Sau đó còn cầm cây trúc cho nàng viện hai cái hòm xiềng, có thể thả quần áo cùng các loại tạp vật. Đương nhiên, hàng tre trúc đồ vật tự nhiên là so ra kém chất gỗ, nhưng đối với một cái chưa xuất các khuê nữ, nhất là một cái 6-7 tuổi nhỏ khuê nữ đến nói, những vật này đều rất chân quý. Tóm lại Mãn Bảo cao hứng vô cùng. Thế là dù là ăn Tết chỉ có thể ăn mấy trận thịt, nàng cũng mỗi ngày vui vui sướng sướng. Vui vẻ cho nàng đều quên tránh hiểm nghi, mỗi ngày cùng Bạch Thiện Bảo cùng một chỗ chạy lên chạy xuống, liền đầu năm mùng một đều tụ cùng một chỗ khắp thôn vọt chúc Tết, sau đó thu một đống lớn hồng bao. Đương nhiên, các thôn dân bao hồng bao bên trong phần lớn chỉ có một văn tiền, nhưng Mãn Bảo cũng thật cao hứng là được rồi. Sau đó một cao hứng, nàng liền đi theo Bạch Thiện Bảo phía sau cái mông cùng đi Bạch gia bái niên. Bạch lao gia đương nhiên sẽ không cho bọn hắn chỉ bao một văn tiền, hắn cấp hai người chính là một cái tinh xảo hầu bao, trong ví bao chính là in tiến sĩ cập đệ kim loại tử. Mãn Bảo lúc ấy không có lưu ý, nàng liền cảm thấy hầu bao đặc biệt đẹp đẽ, còn cẩn thận nhìn một chút đâu. Bạch lao gia rất thích Mãn Bảo, cảm thấy nàng là cái rất thông minh tiểu hài nhi, bởi vậy cố ý đem nhị nhi tử liệu qua, trịnh trọng việc giao cho hai thông minh tiểu hài nói, các ngươi muốn dẫn ca ca chơi à, đừng đem hắn rơi xuống. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo mới thu lễ vật, mặc dù rất không muốn cùng cái này có chút đần đồng môn chơi, nhưng vẫn là vỗ bộ ngực cùng Bạch Lao ra biểu thị, bọn hắn sẽ cùng hắn hữu hảo chơi đùa. Chương 192, lễ nhẹ lễ nặng. Không chỉ có Bạch Lao ra cho bọn hắn tiền mừng tuổi, Bạch Lao Thái Thái cùng Bạch Thái Thái cũng cho, bắt người nương tay, dù là Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo niên kỷ còn nhỏ, bọn hắn cũng rất rõ ràng đạo lý này. Thế là thu lễ hai người một trái một phải dắt Bạch Nhị Lang tay, lôi kéo hắn cùng đi chơi. Bạch Nhị Lang cố mà làm cùng bọn hắn ra bên ngoài chạy, ra đến bên ngoài liền hỏi, các ngươi chơi cái gì? Chúng ta muốn đi tìm sinh trưởng ở lá mục cùng phân phân bên trên cây nấm, đem nó chuyển qua nhà ta mập đống bên trong, để bọn chúng mở ra càng nhiều đến phân giải phân bón. Bạch Nhị Lang sợ ngây người, cái này có cái gì tốt chơi? Bạch Thiện Bảo nói, chơi vui nha, cho dù là liên tiếp nó sinh trưởng bùn đất cùng một chỗ đào rời trồng, cũng không nhất định có thể sống sót, ta cùng Mãn Bảo tại tranh tài, xem ai tìm tới càng nhiều, rời gặp hạn tỷ lệ sống sót cao hơn. Mãn Bảo gật đầu, cũng liền hai ngày trước xuống một trận mau mau tế vũ, trên núi dạng này cây nấm mới nhiều một chút nhi, nếu không bình thường rất khó tìm. Bạch Nhị Lang liền hất ra bọn hắn tay, nói, ta không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi cùng bằng hữu của ta chơi trốn tìm. Bạch Thiện Bảo khinh bỉ, chơi trốn tìm có gì vui, ta một tìm một cái chắc, ngươi khẳng định lại muốn trốn đến đống cỏ khô bên trong đi. Bạch Nhị Lang trừng mắt, làm sao ngươi biết? Mãn Bảo cười ha ha nói, 10 lần chơi trốn tìm, ngươi có 9 lần là tránh ở nơi đó, còn có 1 lần là trực tiếp không có dấu kỹ, chúng ta đều biết. Nói vậy, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn thường xuyên tìm không thấy ta, đống cỏ khô cũng có mấy cái. Đó là bởi vì bọn hắn đần. Mãn Bảo nói, nhìn một chút đống cỏ khô bên cạnh nơi nào có tràn ra tới rơm dạ liền biết các ngươi trốn ở đâu rồi, hừ, các ngươi mỗi lần đều trốn ở đống cỏ khô bên trong, một chút cũng không tốt chơi. Song phương đạo khác biệt, trực tiếp ngay tại cửa thôn mỗi người đi một ngả, Bạch Thiện Bảo còn cùng hắn nói, có thể không phải chúng ta không mang ngươi chơi, là ngươi không muốn cùng chúng ta chơi, ngươi cũng không thể cùng thúc phụ cáo trạng. Ta mới sẽ không cáo trạng, ai cáo trạng ai là chó nhỏ. Thế là song phương đạt thành chung nhận thức, tách ra chơi đùa. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo tay nắm tay hướng cửa thôn trên núi chạy tới. Đương nhiên, đây không phải là Đại Sơn, chính là cái gò núi, bởi vì phía trên không có khai hoang. Còn có các loại đẹp mắt đông hoa cùng quả dại có thụ thôn trang bọn nhỏ hoan nghênh, mọi người thường xuyên thích đến đó chơi đùa. Còn không ít người ra vườn rau ngay tại chân núi cách đó không xa, bởi vậy các đại nhân từ không ngăn bọn nhỏ đi lên chơi. Mãn Bảo ra năm nay mở 3 cái mập đống, trong đó có 2 cái ngay tại chân núi, bọn hắn khai hoang cái kia 3 khối bên cạnh. Vì tranh tài, nàng cùng Bạch Thiện Bảo một người phân một cái, tích cực từ các nơi vơ vét những cái kia cây nấm, sau đó đem bọn hắn rời trồng đến mập trồng lên. Tìm tới loại này phân giải loại nấm độc, đã thu nhận sử dụng qua Mãn Bảo dựa theo từ đầu tận lực để nó sống sót cùng bồi dưỡng ra càng nhiều sợi nấm chân khuẩn cùng báo tử, không có thu nhận sử dụng qua, nàng liền mừng khấp khởi phân ra một gốc đến cho khoa khoa thu nhận sử dụng, ngồi lợi điểm tích lũy cùng từ đầu. Bạch Thiện Bảo cảm thấy cái trò chơi này rất có cảm giác thành công, liền cùng trồng gừng khối đồng dạng, mỗi tìm tới một gốc hắn liền thu hoạch một phần vui vẻ, mà rời trồng quá khứ cây nấm sống sót, lại thu hoạch một phần vui vẻ. Nếu như có thể ngủ một giấc tỉnh phát hiện một gốc cây nấm bên cạnh lớn càng nhiều tiểu ma cô, vậy thì càng vui vẻ. Cũng bởi vậy, Bạch Thiện Bảo gần nhất rất nóng lòng ngồi xổm ở mập đống bên cạnh quan sát bọn chúng là thế nào càng lớn càng nhiều, một chút cũng không chê cái này xú xú mập chất thành. Bạch Thiện Bảo còn như vậy, Mãn Bảo thu hoạch vui vẻ liền càng nhiều. Cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Chu cả đám chờ rất không hiểu, cái kia mập đống đến cùng có gì có thể nhìn. Cái này hai hải tử làm gì như vậy thích đem những này không thể ăn cây nấm dù rời trồng tới. Bất quá mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết bọn hắn đối thứ này rất coi trọng, Chu Đại Lang bọn hắn tại ủ phân thời điểm liền sẽ theo bản năng tránh đi bọn hắn rời gặp hạn cây nấm, không hư hao. Lưu Thị cũng rất tò mò, cố ý đem cháu trai cùng Mãn Bảo gọi tới hỏi một chút, biết được hai đứa bé là bởi vì cây nấm có thể phân giải lá mục chờ khó mà phân giải vật chất, tăng tốc ủ phân liền trầm mặc một chút, nửa câu đầu nàng có chút nghe không hiểu. Nhưng nửa câu sau nàng nghe hiểu, mà lại mục đích của bọn hắn hiển nhiên là cuối cùng cái này nửa câu. Lưu Thị vốn đang coi là đây chính là cái đơn giản trò chơi, không nghĩ tới bọn hắn còn có dạng này mục đích. Nàng nhịn không được hiếu kỳ, lời này là ai nói cho các ngươi biết? Bạch Thiện Bảo gãi gãi đầu, nhìn về phía Mãn Bảo. Mãn Bảo cũng gãi đầu một cái, nói, không có ai nói cho, đây không phải con mắt thấy được sao? Bạch Thiện Bảo nghĩ cũng phải, gật đầu nói, đúng vậy a, con mắt thấy được. Lưu Thị liền không biết nên hỏi cái gì, nàng xưa nay không ngăn đón cháu trai tinh lịch, huống chi loại này tinh lịch còn cùng truyền thống trên ý nghĩa hài tử tinh lịch không đồng dạng. Bởi vậy nàng chỉ có thể cười một cái, sau đó để hai đứa bé tiếp tục đi chơi. Năm nay ăn Tết Trang tiên sinh cho bọn hắn thả một cái rất dài ngày nghỉ, từ ngày Tết ông táo ngày này mãi cho đến qua hết nguyên tiêu. Đoạn thời gian trước bị câu đọc sách, hai đứa bé căn bản không có thời gian chơi, có lẽ là bị câu vô cùng, vừa để xuống giả liền cùng ngựa hoang mất cương đồng dạng không thể vãn hồi. Mãn Bảo đồ vật vẫn luôn là chính mình trông coi, từ nàng lúc còn rất nhỏ Tiền thị liền không hỏi nàng muốn tiền mừng tuổi, bởi vậy Tiền thị ngay từ đầu cũng không biết nàng từ Bạch gia thu hậu lễ, mãi cho đến tháng riêng bên trong một ngày nào đó. Mãn Bảo bởi vì thích kim lóa tử dáng vẻ, muốn dùng các loại tuyến làm thành một cái chạm rông kết đem nó thả ở bên trong treo ở đầu giường, Tiền thị thế mới biết. Lúc này đều đầu năm. Tiền thị giật nảy mình, đây chính là vàng. Mặc dù một cái kim lóa tử cũng không lớn, chỉ có mấy phần, có thể đối người như bọn họ ra đến nói quả nhiên quý giá được không được. Nhất là nó chế tác công nghệ. Tiền thị nhìn qua sau há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là cùng Mãn Bảo nói. Chúng ta được cấp Bạch tiểu công tử cùng nhị công tử đáp lễ, Mãn Bảo, ngươi đem cái này kim lóa tử cấp mẫu thân có thể chứ? Mãn Bảo hỏi, nương, ngươi muốn về đưa cho bọn họ sao? Tiên thị thở dài nói, cái này quá quý giá. Mãn Bảo liền gãi gãi đầu, cảm thấy dạng này không tốt, nhưng vì cái gì không tốt nàng lại không nói ra được. Nàng liền nắm vuốt đẹp mắt kim lóa tử không chịu cho. Lao Chu đầu cũng nhìn thấy những ngày vàng, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, thấy thê tử nhìn qua, liền ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói, là có chút quý giá, nhưng đây là đối với chúng ta nhà như vậy đến nói, tại Bạch gia, nhân gia có thể không thèm để ý chút tiền này. Tiền thị nhíu mày. Lao Chu đầu liền vội vàng nói, chúng ta cũng cho hai vị công tử tiền mừng tuổi, mặc dù so ra kém hai nhà bọn họ cấp Mãn Bảo, nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng. Hắn vẫn là rất tâm nước những này kim loại tử, dự định qua đi cùng Mãn Bảo nói một chút. Mãn Bảo gật đầu nói, đúng vậy a, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Thấy khuê nữ cùng với nàng cha đồng dạng. Một mực nắm lấy kim lóa tử không thả, liền biết nàng là không cầm được. Tiên thị liền ưu sầu thở dài một hơi, nghĩ đến trong nhà còn được chuẩn bị một chút lễ trả lại cho Bạch gia mới được, nếu không cái này chênh lệch được cũng quá lớn. Chương 193, đấu phú. Sau đó Chu gia gia cảnh còn tại đó, Tiên thị có thể đưa lễ thực sự là có hạn. Ngày thứ hai, Tiên thị để tiểu Tiên thị đi làm đậu hũ, sau đó cấp Bạch gia đưa hai phần quá khứ. Tiểu Tiên thị cùng hai cái chị em dâu làm đậu hũ rất nhuần nhuyễn. Từ khi học được làm đậu hũ sau, nàng liền thường thường làm một lần, không chỉ có trong nhà có thể ăn, người trong thôn còn có thể cầm hạt đậu cùng với nàng đuổi. Đúng phải Chu Nhị Lang đi đại tập bên trên bán hàng che chúc, còn có thể mang lên một chút đi tập bên trên. Dù sao trong ngày mùa đông đồ ăn ít, đậu hũ thực sự là một nói không sai đồ ăn. Đương nhiên, kiếm tiền là không thể nào kiếm đến, trên cơ bản đều là dùng hạt đậu đổi đậu hũ, một cân hạt đậu đổi hai cân đậu hũ. Về phần trong nhà hạt đậu nhiều làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là cầm tới huyện thành tiệm lương thực đi bán. Bất quá bởi vì lười nhác đi đường núi, đến nay trong nhà hạt đậu còn không có cầm đi qua, đều đóng trong phòng không núp đích. Vì lẽ đó muốn nói tiền ra lúc này thứ không thiếu nhất là cái gì, đó chính là hạt đậu. Đưa một ngày đậu hũ, ngày thứ hai Tiền thị lại chọn lựa ra một chút cũng không tệ lắm củ khoai mang về cho Bạch Thiện Bảo, ngày thứ ba thì là đã làm nhiều lần hạt vừng đường cấp Bạch gia đưa đi. Bạch gia liên tiếp ba ngày đều nhận được lễ vật, Lưu thị còn thôi. Bạch Lao Thái Thái lại nhịn không được hỏi, tuần này ra đại nương tử có phải là có việc yêu cầu chúng ta nha? Bạch Thái Thái cũng nghĩ như vậy. Lưu Thị lại cười nói, đoán chừng là chúng ta cấp Mãn Bảo tiền mừng tuổi bị nàng nhìn thấy, Chu gia đại nương tử khác đều tốt, chính là quá đa lễ. Bạch Lao Thái Thái lúc này mới nhớ tới việc này, nhịn không được cười, nhà chúng ta nhị tiểu tử cũng cầm nhà bọn hắn tiền mừng tuổi, nói đến cũng không ít đâu. Bạch Thái Thái cũng cười, đúng vậy a, khoảng chừng 8 cái đâu. Thành thân đều muốn cấp hải tử phát tiền mừng tuổi, Chu gia nhất định phải cấp tiền mừng tuổi, không nhiều không ít vừa vặn 8 cái. Chờ Chu tứ lang thành thân, sang năm chính là 10 cái. Mặc dù mỗi một cái hồng bao cũng không nhiều, chỉ có 6 văn tiền, nhưng 8 cái cộng lại cũng không ít. Nhất là Bạch gia nhân đều biết, trong làng các hương thân ăn Tết bao hồng bao, bất luận thân sơ đều chỉ có 1 văn tiền, Chu gia cấp Bạch nhị lang hồng bao mỗi cái đều có 6 văn tiền, hiển nhiên là cố ý bao, cái này cũng rất nhiều. Bạch gia đương nhiên sẽ không muốn Chu gia muốn ra cùng bọn hắn ra đồng dạng hương bao, dù sao gia cảnh còn tại đó. Bất quá. Bạch Thái Thái hiếu kỳ, cái này đều sơ cửu, làm sao Chu gia đại nương tử mới biết được. Nhà bọn hắn hải tử hồng bao nàng không thu sao. Đừng nhìn Bạch Nhị Lang được sủng ái, Bạch gia lại có tiền, hắn hồng bao vẫn là Bạch Thái Thái thu, Bạch Nhị Lang tiền trên người cũng không nhiều. Cho nên đối với hắn thu bao nhiêu hồng bao, Bạch Thái Thái trong lòng đều nắm chắc. Lưu Thị liền cười nói. Nhà bọn hắn dưỡng cái này tiểu nữ nhi không đồng dạng, nghe nói lúc còn rất nhỏ nàng liền tự mình cầm chính mình hồng bao. Cũng là bởi vì cái này, năm ngoái Bạch Thiện Bảo liền không nguyện ý đem đại ngạch hồng bao cấp Trịnh Thị cầm, lan lộn muốn chính mình cầm. Bao quát năm nay hắn bán cho nhà gừng khối tiền, Lưu Thị xem chừng hắn tích lũy không ít tiền, dù sao hắn không giống Mãn Bảo muốn mua thịt. Bất quá Lưu Thị mừng rỡ để chính hắn quản lý. Bạch Thái Thái nghe, cũng hào hứng đột nhiên đến, ban đêm liền lặng lẽ cùng Bạch Lao ra đề, cũng muốn để Bạch Nhị Lang thử chính mình quản lý chính mình tiền mừng tuổi. Ngươi không phải thường nói Thiện Bảo cùng Chu gia tiểu cô nương thông minh lợi hại sao, nếu không cũng làm cho Nhị Lang chính mình quản tiền mừng tuổi thử một chút. Bạch Lao ra nói, cho hắn. Hắn có thể toàn mua đường ăn tin hay không? Bạch Thái Thái liền nói, trong thôn cũng không có bán đường địa phương à, ta xem là ngươi quá lo lắng, để hắn cùng Thiện Bảo học, đem tiền tồn lấy, về sau cũng đi trong huyện thành mua sách cùng giấy bút. Thẩm Nương thế nhưng là nói, Thiện Bảo hiện tại quan tâm cực kỳ, hắn tích trữ tới tiền trên cơ bản đều chỉ tiêu vào mua sách bên trên. Bạch Thái Thái đương nhiên cũng muốn chính mình tiểu nhi tử như thế chi kỷ. Bạch Lao ra sao cũng được, qua loa gật đầu nói, tùy ngươi vậy. Thế là ngày thứ hai, Bạch Nhị Lang nên đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất mùa xuân, mẹ hắn lại đem hắn năm nay nhận được tiền mừng tuổi đều trả lại hắn. Bạch Nhị Lang ôm hộp, nhịn không được kích động ôm một cái mẹ hắn, sau đó ôm hộp liền chạy, để có thật nhiều lời trong lòng muốn cùng hắn nói Bạch Thái Thái ngăn cản không kịp. Được rồi, chờ hắn chơi trở lại hắn nói đi. Bạch Nhị Lang tiền mừng tuổi nhiều không? Đó nhất định là rất nhiều, chí ít so Bạch Thiện Bảo còn nhiều. Bởi vì La Giang trong huyện không chỉ có hắn ngoại tổ ra, còn có cha hắn rất nhiều bằng hữu. Ăn Tết ra ngoài đi một vòng, thu tiền mừng tuổi có thể thu đến mọi tay. Bạch Lao gia cùng Bạch Thái Thái cũng sẽ cho hắn bao tiền mừng tuổi, mặc dù cấp sau khi rời khỏi đây liền muốn thu hồi lại thay bảo quản, nhưng bây giờ, số tiền này tất cả đều đến trong tay hắn. Mặc dù trong làng không có chỗ tiêu tiền, Bạch Nhị Lang quả nhiên hưng phấn nắm một cái tiền mang lên. Hắn muốn cùng đám tiểu đồng bạn khoe khoang, nhất là Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo cái kia hai người nghèo rất mồng tơi. Không sai, hắn thấy Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo chính là kẻ nghèo hèn, dù sao bọn hắn nhưng là muốn mùa hè đi nhổ tuyết động thảo, mùa thu đi bán gừng khối người. Thế là, tại học đường cách đó không xa giao lộ, Bạch Nhị Lang từ trong ví đem tiền đều đổ ra cấp Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo nhìn, khoe khoang nói, thế nào, các ngươi có tiền sao? Mãn Bảo một chút cũng không ghen tị, nói, ta cũng có. Nàng tiên mừng tuổi đều là chính mình thu, trừ bỏ cái kia năm cái trường rất khá nhìn kim loại tử, cái khác đều là đồng tiền, kỳ thật cũng không ít. Trong làng mỗi cái đã thành ra, bối phận phía trên nàng hoặc ngang hàng, đều sẽ cho nàng một văn tiền mừng tuổi, bao quát trong nhà cho, đi nhà cậu chúc Tết được. Mãn Bảo cũng từ chính mình thường đeo trong bao đeo đem túi tiền lấy ra, đều không cần đổ ra, dùng một cái liền biết so Bạch Nhị Lang mang tới muốn nhiều. Chỉ có không mang tiền ở trên người Bạch Thiện Bảo trầm mặc nhìn xem hai người. Bạch Nhị Lang không phục, nói, ta còn có bạc đâu, ngươi chờ, ta đem tiền của ta hộp băng tới. Dứt lời xoay người chạy. Bạch Thiện Bảo nghe xong, cũng nói, ta cũng có tiền. Hắn muốn lôi kéo Mãn Bảo chạy về nhà mình, cùng Bạch Nhị Lang nói, ngươi đem tiền hộp mang tới nhà của ta so. Mãn Bảo nghe xong, liền nói, ta cũng có tiền hộp. Khoa Khoa lập tức ngăn cản nàng, túc chủ, ngươi không thể dạng này đem tiền hộp mang đi ra ngoài, ngươi túi đeo vai chứa không nổi tiền của ngươi hộp. Vì lẽ đó không thể làm bộ từ trong bao đeo đem tiền hộp móc ra, Bạch Nhị Lang có lẽ là đồ đần, nhưng Bạch Thiện Bảo không phải. Mãn Bảo liền hất ra Bạch Thiện Bảo tay, quay người liền hướng nhà nàng chạy, ngươi chờ, ta trở về lấy tiền hộ. Mãn Bảo được 5 cái kim lóa tử cuối cùng vẫn là không có bị Lao Chu đầu lừa gạt đi, bởi vì nàng thật rất thích cái này 5 cái đẹp mắt kim lóa tử, liền mẫu thân đều không có bỏ được cấp, chớ nói chi là cấp Lao Cha. Mãn Bảo chạy trở về gian phòng của mình, đem tiền hộp từ Khoa Khoa nơi đó lấy ra, quay người chính muốn chạy ra đi, nhìn thấy đầu giường treo 5 cái đẹp mắt kim lóa tử, lập tức leo đi lên đem bọn nó hái xuống, lúc này mới ra bên ngoài chạy. Thế là ba đứa hải tử tề tụ Bạch Thiện Bảo thư phòng, cùng một chô đem tiền của mình hộp đẩy về phía trước, bắt đầu đấu phú. Chương 194, mua bán trò chơi. Ăn Tết trước, Mãn Bảo đã dựa vào hợp tác với Ngũ Ca hướng trong huyện thành bán đường tích góp một bộ phận tiền, mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là tiền đồng. Tăng thêm ăn Tết được tiền mừng tuổi, mặc dù không thể tại tài phú bên trên nghiền ép hai cái tiểu đồng bọn, lại có thể tại trọng lượng và số lượng bên trên nghiền ép. Nàng vừa mở ra, bên trong trừ trang điểm xinh đẹp 5 cái kim lóa tử bên ngoài, cái khác đều là tiền đồng. Đừng nói, 700-800 cái tiền đồng thả thành một đống vẫn là rất rung động. So sánh dưới, Bạch Nhị Lang tiền trong hộp liền có vẻ hơi nhỏ, nhưng hắn trong hộp trừ có hạn tiền đồng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bạc khối, bạc lóa tử cùng kim lóa tử. Nhưng Bạch Nhị Lang cũng không đốc, nhìn nhìn mình tiền hộp, nhìn lại một chút Mãn Bảo tiền hộp, đều không mang đến được, nói thẳng, tiền của ta so ngươi hơn nhiều. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn về phía Bạch Thiện Bảo. Bạch Thiện Bảo đắc ý hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, lúc này mới mở ra tiền của mình hộ. Mặc dù hắn tiền mừng tuổi không có Bạch Nhị Lang nhiều, nhưng hắn tích lũy được nhiều nhà, trước kia hắn tiền tháng là chính mình cầm, tại gia tộc thời điểm, hắn còn có thể ra bên ngoài dùng tiền, từ khi định cư Thất Lý Thôn, hắn chính là nghĩ dùng tiền đều phải chờ đến đi huyện thành thời điểm. Tăng thêm lúc trước năm bắt đầu, hắn liền kiên trì chính mình tiền mừng tuổi chính mình cầm, tăng thêm cùng Mãn Bảo làm chút buôn bán nhỏ tiền kiếm được, nhất là bán gừng khối tiền kiếm được, tiền của hắn trong hộp đặt vào một đống lớn bạc khối. Đều rất nhỏ, nhưng chất thành không già trẻ, phía trên nhất là hắn gần nhất dẫn tiền mừng tuổi. Mãn Bảo hoa một tiếng, liền Bạch Nhị Lang cũng nhịn không được qua đứng lên, ghen tị vô cùng. Bạch Thiện Bảo càng đắc ý, ta còn có rất nhiều đồ chơi đâu. Hắn quay người chạy đến trong phòng của mình, rất nhanh liền kéo đến một cái dương lớn, mở ra cho bọn hắn nhìn. Mãn Bảo cùng Bạch Nhị Lang đụng lên đi, kinh thán không thôi, trong này có rất nhiều đồ chơi hai người bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Bạch Thiện Bảo đắc ý, đây đều là ta các cứu cứu gửi cho ta, các ngươi có sao? Mãn Bảo lắc đầu, ta có đường. Bạch Nhị Lang ghen tị vô cùng, đưa tay liền muốn cầm, bị Bạch Thiện Bảo một thanh vuốt ve, ta còn không có chơi qua đâu, không cho ngươi chơi. Bạch Nhị Lang đưa tay liền muốn đoạt, ta liền muốn chơi. Mãn Bảo cảm thấy hắn rất vô lý, tăng thêm Bạch Thiện Bảo cùng Bạch Nhị Lang, nàng đương nhiên là cùng Bạch Thiện Bảo càng phải tốt, thế là liền giúp hắn bảo vệ trò chơi, còn vừa lớn tiếng nói, ngươi không phải hảo hài tử, không thể giật đồ. Bạch Nhị Lang vừa tức buồn bực lại ủy khuất, con mắt liền đỏ lên, trên tay càng phát ra dùng sức, bắt lấy một cái đồ chơi liền dùng lực chiều phía bên mình kéo. Đối phương đến cùng so Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo lớn tuổi, khí lực cũng lớn, rất nhanh liền đem Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo đẩy ngã xuống đất, đem đồ chơi cướp được trên tay. Nếu là hắn hiện tại chạy, Bạch Thiện Bảo khẳng định là đuổi không kịp, thế nhưng hắn đoạt đồ chơi, vậy mà lòng tham đứng lên, nhìn thoáng qua dương lớn bên trong đồ chơi, rất thẳng thắn lại đưa tay đi lay cái khác hắn cảm thấy chơi vui đồ chơi. Bạch Thiện Bảo giận điên lên, từ dưới đất bỏ dậy liền đi đẩy hắn. Mãn Bảo cũng tức điên lên, đi theo hắn cùng tiến lên trước, hai người đẩy một cái Bạch Nhị Lang, Bạch Nhị Lang dựa vào ngã trên mặt đất, nhưng trong ngực lại ôm thật chặt một mang đồ chơi, chết cũng không chịu buông tay. Bạch Thiện Bảo sai trong mắt nhìn thấy hắn ném ở một bên tiền hộp, liền bò qua đi đem tiền hộp ninh kéo qua, kêu lên, ngươi cướp ta đồ chơi, ta liền không đem tiền của ngươi hộp cho ngươi. Mãn Bảo cũng dừng tay, nhanh chóng đem Bạch Thiện Bảo cùng tiền của mình hộp lay đến phía sau mình, chăm chú bảo vệ, sau đó trừng mắt nhìn về phía Bạch Nhị Lang. Bạch Nhị Lang ôm đồ chơi, chỉ miễn cưỡng lộ ra một đôi mắt. Hắn do dự một chút sau nói, vậy ta không cần tiền, ta muốn ngươi đồ chơi. Bạch Thiện Bảo đương nhiên không đáp ứng, hắn mặc dù thích tiền, nhưng càng thích đồ chơi, thấy Bạch Nhị Lang chết sống không đem chính mình đồ chơi trả lại hắn, Bạch Thiện Bảo há mồm liền khóc còn lớn hơn. Mãn Bảo lại cảm thấy cái chủ ý này không sai, vội vàng kéo hắn nói, chúng ta đem riêng phần mình bảo bối lấy ra trao đổi đi, liền dùng tiền mua được rồi. Bạch Thiện Bảo khóc nói, ta không muốn bán ta đồ chơi. Mãn Bảo liền ngay trước mặt Bạch Nhị Lang đưa lỗ thai quá khứ nhỏ giọng nói, đừng sợ, mua bán muốn tự nguyện, hắn coi trọng, ngươi liền nói không bán, trước lửa hắn đem đồ chơi bung ra. Bạch Thiện Bảo cảm thấy nàng nói đúng, thế là quay đầu cùng Bạch Nhị Lang nói, chúng ta buôn bán trò chơi, ta đem ta đồ chơi cùng bảo bối đều bày ra đến, ngươi cũng trở về cầm bảo bối của ngươi, Mãn Bảo cũng bày bảo bối của mình, ngươi muốn liền bỏ tiền mua. Bạch Nhị Lang nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy cái trò chơi này chơi rất vui. Hắn thăm dò tính đem đồ chơi buông xuống hai kiện, hỏi, ngươi nói thật chứ? Ta nói thật. Bạch Nhị Lang, nói láo là chó nhỏ. Bạch Thiện Bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ai nói láo ai là chó nhỏ. Bạch Nhị Lang liền đem trong ngực đồ chơi đều buông xuống, thấy Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo đều ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn hắn, mà không có động thủ đoạt đồ chơi, hắn liền cao hứng trở lại, vậy các ngươi chờ đấy, ta hiện tại liền trở về cầm đồ chơi. Mãn Bảo gặp hắn chạy, lập tức cùng Bạch Thiện Bảo cùng một chỗ đem đồ chơi thu lại. Bạch Thiện Bảo đem cái dương hợp lại trước do dự một chút, ta không nghĩ thu nhỏ chó. Mãn Bảo gãi gãi đầu, vậy làm sao bây giờ? Bạch Thiện Bảo liền nhìn xem chính mình đồ chơi dương do dự một chút, cuối cùng đảo đảo trong mắt nói, ta đem ta thích nhất đồ chơi thu lại, còn lại đem ra bán. Mãn Bảo cảm thấy hắn không hổ là trong vòng phương viên trăm dặm so với nàng thông minh ném một cái thất lạc hài tử, nghĩ cái chủ ý này không sai. Thế là hai cái tiểu đồng bọn chung sức hợp tác, đem Bạch Thiện Bảo thích nhất những cái kia đồ chơi đều thu vào, dạng này vừa thu lại, phát hiện lưu tại đồ chơi trong dương đồ chơi không còn mấy kiện. Dù sao, những này đồ chơi là ăn Tết trước mới đưa tới. Bạch Thiện Bảo còn không có chơi bao lâu đâu, trên cơ bản mỗi một kiện đều rất thích. Mãn Bảo liền nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngươi có hay không cũ đồ chơi? Bạch Thiện Bảo nhãn tỉnh sáng lên, hung hăng gật đầu nói, có nha, ngươi chờ. Mãn Bảo đương nhiên không có khả năng chờ, nàng đi theo hắn phía sau cái mông chạy khắp nơi, từ thư phòng nơi hẻo lánh bên trong, trong phòng của hắn, cùng trong viện tìm được đủ loại đồ vật. Những vật này đều được bỏ vào đồ chơi trong dương. Bên trong thậm chí còn có hắn đi bờ sông tìm tới xinh đẹp tảng đá, hắn thấy, đây đều là đồ chơi. Mãn Bảo đương nhiên cũng cho là như vậy. Chạy trước, hai người đều hi hi ha ha cười lên, cảm thấy đây là một cái chơi rất vui trò chơi. Thế là Mãn Bảo nói, ta cũng muốn về nhà bắt ta đồ chơi. Bạch Thiện Bảo đương nhiên cảm thấy không có vấn đề, thế là đem cửa thư phòng khóa, hai tiểu hài tử cùng một chỗ chạy về Chu gia thu Mãn Bảo đồ chơi. Mãn Bảo đồ chơi đồng dạng không ít, đương nhiên, không có Bạch Thiện Bảo tinh xảo, nhưng đủ loại đồ vật đều không ít. Bao quát Chu Nhị Lang cho nàng làm các loại hàng tre trúc nhỏ đồ chơi cùng cái hộp nhỏ, còn có Chu Tứ Lang cho nàng làm thảo chuẩn chuẩn các loại, cùng chính nàng từ bên ngoài vơ vét trở về đồ vật. Mãn Bảo tìm một cái lớn hơn một chút trúc hộp, đưa nàng cho rằng đồ chơi đều thu vào đi, sau đó cùng Bạch Thiện Bảo cùng một chỗ nhấc lên hướng Bạch gia đi. Mới đến Bạch gia cửa chính, lại đụng phải dẫn hai cái người hầu, ôm hai cái dương lớn Bạch Nhị Lang. Song phương chạm mặt, con mắt đều là sáng lên. Chương 195, kiếm tiền. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo đem nhấc tới cái dương đặt ở trước người mình, lúc này mới đi đem tiền của mình hộp cấp Ninh kéo qua. Bạch Nhị Lang cũng làm cho hạ nhân đem hắn cái dương buông xuống, sau đó chạy tới bắt tiền của hắn hộp. Ba người riêng phần mình chiếm cứ một góc, sau đó ngồi xuống. Bạch Nhị Lang đem hắn mở dương ra, lúc này mới nhìn về phía Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo, hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, chỉ vào Bạch Thiện Bảo cái dương hỏi, trước ngươi những cái kia đồ chơi đâu? Bạch Thiện Bảo nói, những cái kia ta không bán. Bạch Nhị Lang sững sờ, con mắt dựng lên, cả giận, ngươi nói láo. Không có. Bạch Thiện Bảo nói, biết cái gì là mua bán sao? Song phương tự nguyện mới gọi mua bán. Mãn Bảo lên tiếng ủng hộ hắn, ép mua là bại hoại. Bạch Nhị Lang chu mỏ một cái, cảm thấy hắn nói không đúng, lại không biết chỗ nào không đúng, nhưng hắn khẩu tài so ra kém Bạch Thiện Bảo là khẳng định, huống chi bọn hắn còn lấy nhiều khi ít. Bởi vậy không vui một chút. Mãn Bảo liền hỏi hắn, ngươi đến cùng còn chơi hay không? Chơi. Bạch Nhị Lang hung tợn đem hắn hai cái dương lớn đều mở ra, khoe khoang nói, ta đổ chơi so với các ngươi đều nhiều. Mãn Bảo hiếu kỳ đụng lên đi xem, sau đó phát hiện hắn có mấy cái đồng dạng đồ chơi, trong đó nàng thích nhất là mấy cái kim sắc vòng vòng bộ cùng một chỗ đồ chơi, vừa rồi nàng tại Bạch Thiện Bảo đồ chơi trong dương cũng nhìn thấy. Mãn Bảo liền chỉ vào mấy cái kia vòng vòng hỏi, đây là làm bằng vàng sao? Không phải Bạch Nhị Lang gãi gãi đầu nói, không biết là cái gì làm, dù sao không phải vàng. Mãn Bảo liền thở dài một hơi, nguy hiểm thật, nếu là làm bằng vàng rất đắt, ta muốn cùng ngươi mua, ngươi bán hay không? Đây là thất liên hoàn, một chút cũng không tốt chơi. Bạch Nhị Lang có rất nhiều dạng này đồ chơi, trừ thất liên hoàn còn có cựu liên vòng, cha hắn cho hắn mua qua, mẹ hắn cho hắn mua qua, đại ca hắn cho hắn mua qua, hắn các cứu cứu cũng cho hắn mua qua, nhiều loại đều có. Vì lẽ đó thấy Mãn Bảo muốn mua, hắn liền không chút nghĩ ngợi đưa cho nàng, khua tay nói, cho ngươi đi. Mãn Bảo liền hỏi, bao nhiêu tiền? Bạch Nhị Lang làm sao biết bao nhiêu tiền? Hắn mua đồ thời điểm cũng không hỏi giá, chớ nói chi là bán đồ thời điểm. Hắn vô tội nhìn xem Mãn Bảo, nói, ngươi nhìn xem cấp. Mãn Bảo cũng trợn tròn mắt, nói, ta không biết thất liên hoàn bao nhiêu tiền nha. Sau đó hai người nhìn về phía Bạch Thiện Bảo. Bạch Thiện Bảo trầm ngâm một chút nói, ngươi cho hắn 9 văn tiền đi. Mãn Bảo khiêm tốn thỉnh giáo, tại sao là cửu văn? Bởi vì 9 là lớn nhất con số, mà lại hắn đây là chơi qua, thuộc về vật cũ, cấp cửu văn liền đã rất quý giá. Bạch Nhị Lang gật đầu đồng ý, hướng Mãn Bảo đưa tay, cho ta 9 văn tiền. So sánh Bạch Nhị Lang, Mãn Bảo tự nhận là cái thấy qua việc đời tiểu hài, dù sao nàng có thể là có hơn một năm lối buôn bán nghiệm, thế là nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy 9 văn tiền cũng không nhiều, thế là từ tiền trong hộp đếm 9 văn tiền cho hắn, sau đó đem cái kia đẹp mắt thất liên hoàn phóng tới chính mình trong hộp. Bạch Nhị Lang thì đối Bạch Thiện Bảo đồ chơi càng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn nhìn một chút, phát hiện hắn lấy ra hắn đại bộ phận đều có, một số nhỏ không có thì là hắn không quá ưa thích. Thế là hắn yêu cầu Bạch Thiện Bảo đem hắn món đồ chơi mới lấy ra. Bạch Thiện Bảo tự nhiên không đáp ứng, kiên trì không thể ép mua. Mãn Bảo mới hoa tiền, mà lại nàng nhìn một chút, phát hiện hai người bọn hắn người có thật nhiều nàng chưa thấy qua, càng không chơi qua đồ chơi, đều muốn mua. Nàng nhìn thoáng qua tiền của mình hộ, quả quyết cùng hai người để cử chính mình đồ chơi. Bạch Thiện Bảo không hăng hái lắm, bởi vì hắn thường xuyên cùng Mãn Bảo cùng nhau chơi đùa, nàng đồ chơi hắn phần lớn đều gặp. Lo liệu tồn đồng tiền lớn thật làm việc nguyên tắc, Bạch Thiện Bảo kiên trì không tốn tiền. Bạch Nhị Lang nhìn thoáng qua, đang muốn rời ánh mắt, liền thấy nàng trong dương thảo chuồn chuồn, hắn lấy ra, hỏi, cái này làm sao biên? Không biết, ta tứ ca biên. Mãn Bảo nhớ ra cái gì đó, tại trong dương tìm tìm, rất mau tìm ra tới một cái càng đẹp mắt, càng kết bạn trong trong tre, vui mừng mà nói, nhìn, đây là ta nhị ca làm. Liên Bạch Thiện Bảo cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, càng đừng nói Bạch Nhị Lang, hắn nhãn tình sáng lên, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Mãn Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy trong trong tre khẳng định so ra kém thất liên hoàn, vì vậy nói, 5 văn tiền. Bạch Nhị Lang cảm thấy rất tiện nghi, từ tiền của mình trong hộp đếm ra 5 văn tiền cho nàng. Mãn Bảo cao hứng, Bạch Nhị Lang cũng cao hứng, Bạch Thiện Bảo lại có chút không cao hứng, hắn mím môi một cái, liền đem đồ chơi hướng Mãn Bảo đẩy, hỏi, ngươi có yêu mến sao? Mãn Bảo túi đầu đi chọn, rất nhanh tuyển đồng dạng đồ chơi đi ra, thế là hai người cũng vui sướng giao dịch. Bởi vì Bạch Thiện Bảo cùng Bạch Nhị Lang lấy ra đồ chơi độ cao trùng hợp, dẫn đến hai người đối lẫn nhau đồ chơi cũng không quá có hứng thú, vì lẽ đó giữa lẫn nhau tiến hành giao dịch một cái bàn tay tính ra không quá được. Ngược lại là Mãn Bảo đồ chơi cùng bọn hắn chênh lệch tương đối lớn, mặc dù Bạch Thiện Bảo ngay từ đầu biểu thị không có hứng thú, nhưng rất nhanh cũng không nhịn được đi chọn lựa mấy dạng hắn không chút chơi qua đồ chơi. Đương nhiên, xuất thủ nhiều nhất chính là Mãn Bảo. Nàng xưa nay sẽ không tiết kiệm, mặc dù một bên đau lòng, nhưng nhìn thấy thích đồ vật chính là nhịn không được muốn mua mua mua. Thế là, nàng từ Bạch Nhị Lang cùng Bạch Thiện Bảo nơi đó mua tiến đại lượng đồ chơi, tiền tuy có tiến, nhưng ra cũng nhiều. Tiền trong hộp tiền đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Mãn Bảo cảm thấy dạng này không được, thế là nàng đang suy tư một lát sau, liền đem túi đeo vai phóng tới trước người, đưa tay đi đến một chảo, liền cầm ra một thanh bánh kẹo, dùng rất thường gặp màu xám nhạt giấy dầu bao khỏa, mở ra, bên trong lại là các loại nhan sắc đường. Bạch Nhị Lang nhịn không được nhãn tình sáng lên. Hắn biết Mãn Bảo có một loại ăn rất ngon đường, nhan sắc cũng nhìn rất đẹp, nhưng nàng rất keo kiệt, cho tới bây giờ đều chỉ cấp Bạch Thiện Bảo ăn, không cho hắn ăn. Cái này nhìn nàng lấy ra, liền nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Mãn Bảo hỏi bọn hắn, các ngươi có mua hay không? Liên Bạch Thiện Bảo cũng nhịn không được muốn mua, bao nhiêu tiền? Ta bán cho người khác đều là 1 văn 1 viên, cho các ngươi 1 văn 2 viên. Bởi vì bất đi vào thành, còn bất đi ngũ ca cái kia đạo khâu. Bạch Thiện Bảo cùng Bạch Nhị Lang lại hiểu sai ý, tưởng rằng bởi vì bọn họ là bằng hữu. Hai người không chút khách khí gật đầu nói, mua, ta muốn mua rất nhiều. Mãn Bảo liền không ngừng từ trong bao đeo móc ra bánh kẹo đến, thẳng đến đem đặt ở khoa khoa trong ba lô những cái kia đều bị một lần nữa đóng gói qua bánh kẹo mới dừng tay. Trước người của nàng chất thành một đống bánh kẹo. Bạch Nhị Lang đã dùng sức đem bánh kẹo lay đến trước người mình, Bạch Thiện Bảo cũng liền bận bịu đoạn, chỉ tới kịp nhìn Mãn Bảo túi đeo vai liếc mắt một cái. Cái này bao vậy mà có thể chứa nhiều đồ như vậy. Mà lại nó vừa rồi giống như đều không thế nào chống. Bạch Thiện Bảo rất nhanh liền không có cơ hội suy tư, bởi vì Bạch Nhị Lang quá bá đạo, hắn đoạt hơn phân nửa bánh kẹo còn không tính, còn muốn đưa tay từ Bạch Thiện Bảo trước người đoạt. Hai người kém chút đánh nhau. Cuối cùng mọi người đếm một chút chính mình cướp được bánh kẹo, 2 viên vì một đôi, đếm bao nhiêu liền cấp Mãn Bảo bao nhiêu tiền. Thế là, hai người từ Mãn Bảo nơi đó tiền kiếm được rất nhanh liền lại về tới Mãn Bảo trong hộ. Đoạt thật nhiều bánh kẹo Bạch Nhị Lang thậm chí càng thêm ra đi chừng 30 văn. Bạch Nhị Lang lột một viên đường bỏ vào trong miệng, ngọt ngào, thỏa mãn, thế là đem tất cả bánh kẹo đều phóng tới trong giường, không có ý định cùng bọn hắn chơi. Hắn muốn trở về đem bánh kẹo giấu đi. Chương 196, chúc cầu. Mãn Bảo thu hoạch một cái giường mới lạ đồ chơi, Bạch Thiện Bảo giúp nàng cùng một chỗ đem cái giường nhấc trở về. Tiểu Tiên Thị cùng hai cái chị em dâu ngay tại làm đậu hũ, bởi vì ăn Tết. Gần nhất đổi đậu hũ người tương đối nhiều, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều làm đậu hũ, mà mỗi làm đậu hũ đều muốn cấp Bạch gia đưa một chút quá khứ. Nàng ngay tại cắt đậu hũ, ngẩng đầu nhìn Bạch gia tiểu công tử cùng Mãn Bảo nhấc lên nàng cái kêu bảo bối cái dương vào cửa, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng sau liền hướng bên cạnh sân nhỏ đi, nàng vội vàng gọi lại hỏi, các ngươi nhấc cái gì đâu? Mãn Bảo nói, nhấc bảo bối của ta dương nha, tẩu tử, chúng ta hôm nay so với ai khác đồ chơi tương đối nhiều, chơi vui hơn. Nghe xong chính là hài tử trò chơi, tiểu tiền thị không có hứng thú, nàng đối Bạch gia tiểu công tử cười nói, tiểu công tử, nhà ta hôm nay làm đậu hũ, một hồi ngài mang một chút trở về, để ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân nếm thử. Bạch Thiện Bảo gật đầu, dù sao Chu gia thường thường cho hắn ra đưa đậu hũ, hắn đều quen thuộc. Hai người đem cái dương nhấc trở lại Mãn Bảo gian phòng, Bạch Thiện Bảo không phải lần đầu tiên đến Mãn Bảo khuê phòng, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được hiếu kỳ bốn phía nhìn, bởi vì mỗi lần tới. Gian phòng của nàng đều có chút không giống. Những cái kia không đồng dạng phần lớn là trong nhà, nhất là Chu Nhị Lang cho nàng mua thêm đồ vật. Tỷ như, lúc đầu cây trúc làm giá sách chỉ có một cái 3 tầng, hiện ở bên cạnh nó nhưng lại đứng một cái 4 tầng, phía trên cũng không có thả thư, dù sao Mãn Bảo thư cứ như vậy mấy quyển. Một cái giá sách đủ. Mà tân tăng cái này giá sách, phía trên nhất đặt vào một cái hàng tre trúc bình hoa trạng cái bình, bên trong cắm một thanh cỏ dại. Bạch Thiện Bảo. Thấy Bạch Thiện Bảo nhìn nàng bình hoa, Mãn Bảo liền nói, đẹp không? Đây là ta để ta nhị ca giúp ta biên. Nàng có chút đắc ý, đây chính là nàng tại trong thương thành đi dạo nhìn thấy, bất quá phía trên cần thiết điểm tích lũy rất đắt, vì lẽ đó Mãn Bảo dứt khoát vẽ ra đến để nhị ca giúp nàng làm. Nàng một trận muốn đem bình hoa bán cho Khoa Khoa, chỉ cần Khoa Khoa cấp trong thương thành một nửa điểm tích lũy cho nàng liền tốt. Bất quá Khoa Khoa nói, nó không có như thế công năng, thương thành là đan phương mở ra, là cho túc chủ phúc lợi, nếu như nàng phải làm thương gia, quan cước phí sinh ra phí tổn chính là nàng không đủ sức. Mãn Bảo nửa hiểu nửa không hiểu, lại hiểu một sự kiện, trừ có thể hướng Bách Khoa quán chuyển vận vật thể bên ngoài, nàng cũng không thể cho người khác đồ vật, nếu không con đường ánh sáng phí liền muốn thật nhiều tốt hơn nhiều. Mãn Bảo cũng chỉ có thể tiếc hận đem nhị ca làm ra trúc bình hoa thả ở trong phòng của mình. Lại tầng tiếp theo thì đặt vào một cái cây trúc làm thành đại cầu, đây cũng là Mãn Bảo tại trong thương thành nhìn thấy, sau đó để nhị ca cấp làm. Kể từ khi biết trong thương thành có thể tìm được rất thật tốt nhìn hàng tre trúc sau, Mãn Bảo liền thích ở bên trong lục soát, sau đó nhìn thấy đẹp mắt, thích đồ vật liền vẽ ra đến để nhị ca làm. Chu Nhị Lang cảm thấy làm trúc cầu so làm bình hoa dễ dàng nhiều, vì lẽ đó một hơi cho bọn hắn làm mấy cái. Mãn Bảo đem lớn nhất đặt ở trên giá sách, trước đó thì đem một cái tiểu nhân, thường xuyên chơi bỏ vào đồ chơi trong giường, hiện tại đã bị Bạch Nhị Lang mua đi. Lúc này, Bạch Thiện Bảo liền nhìn xem cái kia đại trúc cầu không rời nổi mắt, trông mà thèm được không được. Bất quá Mãn Bảo không bán, bởi vì cái này cầu nàng cũng rất thích. Bất quá lo liệu đồ tốt muốn cùng Hảo Bằng Hưu chia sẻ nguyên tắc, nàng nguyện ý đem trúc cầu cấp cho hắn chơi. Lại tầng tiếp theo thì là một cái hoa sen trạng giỏ trúc, bên trong đặt vào các loại tạp vật. Đây cũng là Mãn Bảo từ trong thương thành nhìn thấy để nhị ca làm. Bạch Thiện Bảo cũng nhịn không được tán thưởng, ngươi nhị ca tay nghề thật tốt. Mãn Bảo rất kiêu ngạo, kia là đương nhiên, ta nhị ca nói, trên đời này không có hắn dùng cây trúc không làm được đồ vật. Chính là đáng tiếc, hiện tại đích xác rất ít người có cùng chưa người tới đồng dạng thích những vật này. Bởi vì trong thương thành hàng tre trúc đều bán được rất đắt, vì lẽ đó Mãn Bảo cũng làm cho ngũ ca bọn hắn đem nhị ca làm ra hàng tre trúc cầm tới huyện thành đi bán qua. Bất quá đồ vật là thế nào cầm đi, liền lại thế nào cầm về. Hiển nhiên, so sánh những này trúc bình hoa, trúc cầu, vẫn là giỏ trúc cùng cái mẹt càng được hoan nghênh. Bạch Thiện Bảo liền biểu thị là những người kia không biết hàng, chí ít hắn liền thật thích trúc cầu, điều kiện tiên quyết là cái này cầu được lớn. Vì lẽ đó hắn hướng Mãn Bảo biểu đạt mua ý nguyện, ta bỏ tiền, để ngươi nhị ca cho ta làm một cái giống cái này như thế lớn trúc cầu có được hay không? Ngươi ra bao nhiêu tiền? Người bán cho Bạch Nhị trúc cầu là 10 văn tiền, vậy ta ra 12 văn được rồi. Mãn Bảo hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, tốt, một lời đã định. Chu Nhị Lang hiện tại cũng không phải đặc biệt bận điệu, đưa tới cửa sinh ý, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn cũng tiếp. Huống chi, trúc cầu cũng không khó làm, hắn lại có kinh nghiệm, vì lẽ đó Mãn Bảo nhấc lên, hắn liền đi cất giữ nhanh trúc mao trong nhà tranh lôi ra nhánh trúc tới. Từ khi Chu Tứ Lang bọn hắn chuyển vào tân sau phòng, bọn hắn trước đó ở nhà tranh liền trống đi. Bởi vì gian phòng đủ lớn, Chu Nhị Lang dứt khoát thu thập đi ra, đem bảo bối của hắn cây trúc đều rời đi vào, thời tiết lạnh thời điểm, hắn đều không trong sân hàng che trúc, mà là tại trong phòng. Tốt à, mặc dù nhà tranh bên trong cũng không ấm áp bao nhiêu, nhưng dù sao cũng so trong sân nói mát mạnh hơn à. Chu Tứ Lang bận rộn một hồi lâu, nhanh chóng đem trúc cầu cấp cuốn đi ra, cùng Mãn Bảo trên giá sách bày biện không chênh lệch nhiều, sau đó đưa cho Mãn Bảo, ngươi cùng Bạch gia tiểu công tử nói. Về sau loại này nhỏ hàng tre trúc không cần đưa tiền, nếu là hắn thích, cùng ta nói một tiếng, ta đều cho hắn làm. Lần này Mãn Bảo đã sớm thu tiền, vậy liền không tốt lui về. Mãn Bảo lại nói, tại thương nói thương, nhị ca, ngươi nhất định phải lấy tiền, về sau nói không chừng sẽ có rất rất nhiều người cùng ngươi mua trúc cầu đâu. Chu Nhị Lang liền ha ha cười nói, thứ này cũng liền các ngươi tiểu hài nhi sẽ chơi, ai biết xài tiền đến mua. Huống chi ngươi còn định giá cao như vậy, 12 văn đâu. Kết quả vừa mới dứt lời, ngày thứ hai Bạch Nhị Lang liền cầm lấy tiền vọt tới Chu gia, muốn Chu Nhị Lang cũng cho hắn làm một cái lớn như vậy cầu, nếu như càng lớn một chút nhi thì tốt hơn. Mãn Bảo hỏi hắn, ngươi không phải có một cái sao? Không đề cập tới con tốt, nhắc lên hắn liền không nhịn được phàn nàn, ngươi cái kia quá nhỏ, ngươi rõ ràng có lớn, lại không bán ta, hừ, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi làm ăn. Mãn Bảo,